Chương 903, thiếu niên khí phách, Đông cung hàng thế, 1, chương 903, thiếu niên khí phách, Đông cung hàng thế, 1, thần mộ tiên cung dưới chân. Nhậm Dã đang chuẩn bị hướng người kể chuyện nói rõ sự phản kích của mình kế hoạch lúc, cái sau lại đột nhiên nhíu mày, cũng đột nhiên khoát tay nói, "Không đúng, xong, có người đến." "A?" Lý Tiểu Bàn nháy mắt một bước, "Ai đến rồi?" "Xoát." Người kể chuyện đột nhiên đứng người lên, sắc mặt nghiêm túc đạo, "Phương Bắc vùng hoang vu trong rừng rậm, có 5 người ngay tại hành không bay lượn, cũng hướng nơi đây chạy đến. Bọn hắn phun trào ra khí tức cực kỳ hùng hậu, xa so với bình thường hắc khí cường giả phẩm cảnh cao hơn, đều là khó chơi nhân vật. Người xác định sao?" Tiểu Phôi Vương cũng gấp bách hỏi. Người kể chuyện không có lập tức đáp lời, mà là nhắm mắt lại vừa cẩn thận cảm giác một phen, lúc này mới lên tiếng đạo, "5 người này khó đối phó, các ngươi tranh thủ thời gian giấu đi, chớ có thò đầu ra. Bọn hắn vừa rồi nhất định là cảm thấy được chúng ta muốn mở mộ sóng linh khí, lúc này mới hướng nơi đây bay lượn. Ta ngày hắn cái bà ngoại, đây là giết người diệt khẩu đến." Lý Tiểu Bàn IQ chập trùng không chừng, nhưng giờ phút này lại lần nữa đạt tới trí cao điểm, gần như thốt ra nói, "Chỉ 5 người, vậy cái này rõ ràng không phải Tam Đại Đường tuần đêm người tìm tới nơi đây à, mà là Triệu gia vì che giấu hai mắt người, cố ý trước thời hạn phái người tới nơi đây, muốn đem người không liên quan toàn giết chết, sau đó thần không biết quỷ không hay cướp đi mù lòa cơ duyên, từ đó làm cho này án triệt để không có chứng cứ à. Ngươi nói không sai, bọn hắn chính là đến giết người." Người kể chuyện quần áo phần phật đứng tại dưới chân núi thần mộ, mà hậu quả đoạn địa quay đầu nói, "Nhỏ mù lòa nếu như bị tìm tới, vậy chúng ta liền không có chút nào sinh cơ có thể nói. Nghe ta, các ngươi tranh thủ thời gian giấu đi, ta một người nên chiến bọn hắn. Chính ngươi có thể làm sao?" Nhậm Dã 10 phần lo âu hỏi. Tĩnh mịch thần mộ sơn bên trong, người kể chuyện sống lưng thẳng tắp ngắm nhìn vũ trụ thương khung, xa xa nhìn xem cái kia bay lượn mà đến 5 người, sắc mặt bình tĩnh nói, "Ta không được, chẳng lẽ ngươi được không?" "Vâng." Tiếng nói rơi, vừa mới còn suýt nữa bị thiên long tứ phương kính móc sạch người kể chuyện, giờ phút này lại lần nữa bộc phát ra mênh mông như biển linh lực khí tức, thân thể đạp không mà lên, phù diêu mà đi. "Siêu." Hắn lấy nhục thân chi lực, vượt qua vũ trụ hư không, đón phương bắc vùng hoang vu rừng rậm, dần dần biến mất. "Ta chỉ có một thân linh lực, lại vô tướng nên thần pháp bí thuật gia trì, ta không thể giúp hắn." Thiên Vi tiểu cô mặt lộ cấp sắc thì thầm một câu, "Mau mau, chúng ta tranh thủ thời gian giấu đi." Lý Tiểu Bàn chắp tay trước ngực thúc giục nói, "Hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng bên trong trèo lên vượt xa bình thường phát huy, giết lùi 5 người này, cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian tở dốc." Nhậm Dã nghe thấy lời ấy, đột nhiên nhìn về phía hắn, biểu lộ dần dần trở nên phức tạp. Lý Tiểu Bàn thấy hắn động cũng không động, sau đó liền hùng hùng hổ hổ đạo, "Ngươi giống nhìn xem phụ thân nhìn ta chằm chằm làm gì? Ta mẹ nó chỉ là một cái tam phẩm, ta có thể làm cái gì? Ngươi đi theo ta." Nhậm Dã không nói lời gì kéo hắn một cái, sau đó liền dẫn hắn hướng về trên núi chạy tới, "Đi, tiểu cô, ngươi muốn làm gì?" Lý Tiểu Bàn 10 phần không hiểu hỏi một tiếng. Phương Bắc vùng hoang vu rừng rậm phía trên, Cửu Hàn mang Triệu Hạo thần phái tới 4 vị cao thủ hàng đầu, ngay tại cấp tốc hướng thần mộ sơn phương hướng bay lượn. Cái này mới tới 4 người, cùng Cửu Hàn cùng Ngư Ca ba huynh đệ, đều là chó hoang xuất thân sợi cỏ tàn tu. Bọn hắn hoặc là ở trong Ly Hương lộ nhận qua Triệu Hạo thần ân huệ lớn như trời, hoặc là bị đối phương nắm giữ chí mạng tay cầm, cho nên giờ phút này mới nguyện ý trợ trụ vi ngược, cũng lấy thân xúc phạm hư vọng thôn tàn khốc luật pháp. Trung thực giảng, ở trong hư vọng thôn này, âm thầm nuôi nhốt tay trần, bồi dưỡng môn khách tử sĩ, kỳ thật đối với đại gia tộc mà nói không tính là một kiện đặc biệt khó sự tình. Bởi vì chó hoang tại cất bước giai đoạn có thể cầm tới tài nguyên ít, bọn hắn cũng khát vọng chính mình có thể bị che chở, từ đó tại công bằng trong hoàn cảnh triệt để vượt khởi. Nhưng muốn nói, muốn để những này tử sĩ tay trần không lọt vào mắt hư vọng thôn luật pháp, cũng không tuân thủ hết thảy quy tắc đi sự tình, cái kia lại so với lên trời còn khó hơn. Bởi vì nơi này rất nhiều người, là trong lòng tôn trọng những cái kia cực đoan quy tắc, càng muốn thủ hộ cái kia phần công bằng. Cũng tỉ như Cửu Hàn, nếu như hắn không phải thiếu Triệu Hạo thần nhân tình to lớn, kia liền tuyệt đối sẽ không vi phạm nguyên tắc giúp hắn hại mù lòa. Lại thêm, hư vọng thôn đối với xúc phạm luật pháp người, gần đây khắc nghiệt tàn khốc, hoàn toàn không có ân tình cùng cửa sau có thể giảng, cho nên một khi phạm tội chết, lại bị điều tra ra, kia liền tuyệt không còn sống cơ hội. Giống Cửu Hàn đạo trưởng, Ngư Ca ba huynh đệ, kia cũng là sống qua vô tận cực khổ, mới có được bây giờ phần cảnh. Bọn hắn thật không muốn chết, càng không muốn vì người khác làm đau mà chết. Nhưng bọn hắn đối mặt ân tình bức hiếp, cùng thiên đạo liên minh thể đạo đức bắt cóc, hoặc là người khác trong tay có chí mạng tay cầm uy hiếp lúc, liền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm một lần giết người khoái đao. Dương dâm phía trên, 4 vị cao thủ sóng vai bay lượn lúc, một người trong đó mở miệng nói, "Cửu Hàn, phía trước chính là chết tế chi địa, ta nghe nói nơi đó quỷ dị liên tục xuất hiện, chúng ta như thế rêu giao thì pháp bay lượn, có thể hay không đụng phải không hiểu thần lực áp chế a?" "Ông." Vừa dứt lời, Cửu Hàn đột nhiên lơ lửng tại trên trời cao, sau đó cười lạnh nói, "Không cần hướng về phía trước." "Ha ha, không sai." Một vị thân mang áo bào đen người trung niên, cũng đột nhiên đình trệ thân hình, mắt nhìn phía trước trả lời, khí tức thật là mạnh. Hắn chính là thành công vượt ngục số 79 tử tù sao? Là hắn, vượt ngục cùng ngày, ta cảm giác qua hắn khí tức. Một vị chống bài trượng lão nhân khẽ gật đầu nói, người này khó đối phó, ta 5 người cần toàn lực ứng phó, mau chóng kết thúc việc này. Ông vừa dứt lời, một đạo thần hồng xuyên qua vũ trụ bầu trời đêm, gào thét mà đến, cũng lẻ loi một mình lơ lửng tại 5 người trăm bước xa trên trời cao. Người kể chuyện gác tay mà đứng, quần áo phần phật nhìn 5 người, yếu ớt cười lạnh nói, ha ha, cái này Triệu gia cũng không có quá để mắt ta à? Liên phái các ngươi 5 người đến đây giết người diện khẩu sao? Cửu Hàn cũng không có lời vô ích, chỉ nâng lên cánh tay phải, lật tay liền gọi ra một cái bọc lấy hàng mã hình người thú đông, sau đó nhẹ giọng trả lời, cuồng vọng. Ngươi lời ấy. giống như cũng không có quá để mắt chúng ta năm người a. Sinh tử chi chiến, đánh rồi mới biết đi. Cái kia chống quải trượng lão nhân, có chút run lông mày đạo, chư vị, mời ra tay đi. Ầm ầm. Tiếng nói rơi, Cửu Hàn năm người đều là bộ phát ra đỉnh cấp hắc khí cường giả khí tức, lại riêng phần mình kêu gọi ra pháp bảo, phân tán bay lượn, đưa tay liền thôi động vị dị bí thuật, cộng đồng công sát hướng người kể chuyện. Người kể chuyện sắc mặt bình tĩnh như nước, chỉ cách không ngưng tụ thức gõ hư ảnh, một bên ngâm sướng thơ xưng danh, một bên lần nữa chìm vào thần dạ du nhân vật bên trong, tại rừng rậm phía trên cùng năm người triển khai sinh tử đại chiến. Thần Mộ Sơn, Nhậm Dã lôi kéo tiểu bản, một đường phi nhanh đến đỉnh núi vị trí, đi tới tiên cung trước cửa. Chương 903, thiếu niên khí phách, Đông cung hàng thế, 2, chương 903, thiếu niên khí phách, Đông cung hàng thế, 2, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Tiểu Bản nhíu mày hỏi thăm. Nhậm Dã ngẩng đầu nhìn về phía tiên cung trước cửa trấn mộ thần thú điêu khắc, hai mắt kiên định nói, tại vào mộ trước đó, ngươi đã từng nói, rời đi nơi này biện pháp chỉ có hai loại, hoặc là an tĩnh chờ đợi 6 canh giờ đi qua, hoặc chính là cảm giác thần thú điêu khắc, chủ động tỉnh cầu rời đi nơi đây. Tiếng nói rơi, hắn hai mắt trống rỗng mà đối diện Lý Tiểu Bản, thanh âm khàn khàn đạo, ngươi đi đi. A. Lý Tiểu Bản nghe nói như thế, triệt để một bước, ngươi đây là ý gì? Hiện tại cùng đường mặt lộ, ta không có giá trị, ngươi liền muốn cưỡng ép đem ta khu trục ra phạm án tiểu đội thôi. Ngươi mẹ nó cũng quá tổn hại đi. Ta theo ngươi lăn lộn một vòng, trừ được đến cái tử hình phạm nhân tên tuổi bên ngoài, còn được đến cái gì? Ngươi có lương tâm sao? Ai, ngươi cái này đầu óc, thật là không tốt phỏng đoán. Nhậm Dã lắc đầu bất đắc dĩ, biểu lộ nghiêm túc trả lời, ta không có khu trục ngươi ý tứ, chỉ là muốn để ngươi bình an về nhà. Lý Tiểu Bản nghe nói như thế, đột nhiên ngu ngơ ngay tại chỗ. Huynh đệ, ngươi nghe ta nói. Nhậm Dã bưng lấy đối phương khuôn mặt to béo, gàn từng chữ một, trừ ta, tiểu cô, còn có người kể chuyện bên ngoài, liền không có người biết ngươi nội gián thân phận. Ta đoán chừng, Triệu Hạo Thần suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không nghĩ tới, cái này đường đường Lý gia con trai trưởng, thế hệ này có hy vọng nhất thiên tài, có thể mẹ nó làm ra thông đồng với địch sự tình. Cho nên, ở trong bốn người chúng ta, ngươi tình cảnh hiện tại là an toàn nhất. Chỉ cần chúng ta không khai ra ngươi, ngươi liền không sao. Tình huống hiện tại là, thân mộ chúng ta vào không được, đằng sau còn muốn một mực liều mạng, ngươi tiếp tục lưu lại chẳng những không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại lúc nào cũng có thể sẽ bị Tam Đại Đường bắt lấy. Nhậm Dã ngữ tốc cực nhanh, lại không cần suy nghĩ nói, Triệu gia phái người đến giết người diệt khẩu, cái kia cho dù người kể chuyện có thể mang chúng ta tạm thời của nhau, cái kia Triệu Hạo Thần cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Tam Đại Đường người cũng lúc nào cũng có thể vào mộ. Cho nên, ngươi hiện tại liền đi con kịp. Sau khi về nhà, coi như cái gì cũng không xảy ra. Sau đó, cho dù chúng ta đều bị bắt, cũng tuyệt đối sẽ không khai ra ngươi. Nhớ lấy, với ai cũng không cần nói trong khoảng thời gian này tao ngộ, đem nó chôn ở trong bụng triệt để mục nát. Hắn nhìn Tiểu Bản mượt mà gương mặt, ra vẻ thoải mái mà cười một tiếng, ha ha, lúc trước ta cùng người kể chuyện mặc dù một mực khi dễ ngươi, bắt ngươi trêu chọc, thậm chí là lừa gạt ngươi ở nhà trộm đồ, nhưng lại chưa hề chỉ nghĩ lợi dụng. Ngươi đều sớm dung nhập phạm án trong tiểu đội, là chúng ta phi thường trọng yếu đồng bạn. Tiểu Bản, thật cảm ơn ngươi. Tại tất cả ngoại nhân nhìn ta đều là một đầu chó hoang thời điểm, chỉ có ngươi nguyện ý, nhường ta cùng ngươi cùng nhau đi hướng muôn người chú ý đại cao, trở thành một cái có thể bị nhìn thấy lên người. Ta dù bình thường miệng tiện, nhưng ta nhớ được phần nhân tình này, cũng nhớ kỹ. Ngươi là ta ở trong hư vọng thôn duy nhất chí hữu. Hán thỏa thích thổ lộ chính mình chân thực tiếng lòng, ấm áp nói, chúng ta thật không cần thiết một khối đặt mình vào nguy hiểm, đi nhanh lên đi. Lý Tiểu Bàn nghe hắn, lại sớm đã là lệ rơi đầy mặt bộ dáng. Hắn từ xuất thế đến nay, liền sinh hoạt tại cái này phong bế chi địa, trong ngày thường tiếp xúc ngoại nhân cũng không nhiều. Những năm này hắn dù đi theo gia tộc trưởng bối cũng đã gặp trong nhân thế một chút dơ bẩn sự tình, nhưng tại cái này 13-14 tuổi niên kỷ lúc, lại còn có ngây thơ đã lui, cũng tin tưởng thế gian còn có nghĩa khí hữu nghị tồn tại. Trung thực rằng, làm Lý Tiểu Bàn trong lúc vô tình biết được, Nhậm Dã chính là thần bí mà cường đại kẻ chủ đạo thời điểm, trong lòng của hắn là có nộ khí cùng phản cảm. Hắn cảm thấy mình cầm đối phương làm bằng hữu, nhưng vị bằng hữu này lại đối với chỗ hắn chỗ tính toán, chẳng những không có làm rõ thân phận của mình, còn đều ở chỗ tối chỉ huy người kể chuyện, nghiền ép giá trị của mình. Nhưng hắn cũng nghĩ qua, đứng tại mù lòa góc độ mà nói, hắn ở trong hư vọng thôn đã không có quyền thế bối cảnh, cũng không có chắc tuyệt năng lực cá nhân, cho nên hắn cổ một điểm, làm việc buồn nôn hạ lưu một điểm, cũng là có thể bị lý giải. Ai bảo hắn thẳng mình gọi huynh đệ đâu? Lão tử xuất thân tốt, lại cũng muốn tiến vào thân mộ, cho nên liền đại nhân không chấp tiểu nhân. Chỉ có điều, hắn thật không nghĩ tới, tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, bù loà có thể vì hắn trước thời hạn tìm xong đường lui, cũng nguyện ý tặng hắn đi trước. Loại này nghĩa khí cử chỉ, nhưng chỉ có 13-14 tuổi tiểu bản trong lòng rất cảm thấy ấm áp, thậm chí có chút nhiệt huyết sôi trào, tê cả da đầu. Tục ngữ nói, hoạn nạn thấy chân tình, người này à, chỉ có đến tuyệt cảnh thời điểm, mới có thể triển lộ ra nội tâm chân thật nhất bản tính. Thẳng thắn hơn nói, tiểu bản đã từng là lấy nhìn xuống tư thái đến đối đãi mù loà, bao quát hắn nhường mù loà đi doãn ra hạ dược. Nhìn như chuyện này là đang cầu đối phương, nhưng hắn lại ở trong lòng cho rằng, đây là chính mình tại cho mù lòa cơ hội phát tài, là đang cho hắn giảm bớt sinh hoạt áp lực cơ hội, thật giống như đang nói, ngươi cái này ăn bữa trước không có bữa sau chó hoang nhỏ, cái kia còn có thể sợ nguy hiểm sao? Còn có thể sợ liệu mạng sao? Đằng sau Lý Doãn Chi tranh lúc, hai người quan hệ ấm lên, hắn cố ý mang Nhậm Dã rêu rao khắp nơi, muốn dùng Lý gia quan huy, nhất một chút thân phận của đối phương, mà động tác này, hắn thấy, cũng chính là chính mình đối với tiểu lão đệ một loại chiếu cố, thậm chí là ban ân. Hắn không cần quá nhiều trả giá cái gì, chỉ cần nhấc tay liền có thể nhường một đầu chó hoang có thể sống được càng tốt hơn một chút. Loại này nhìn xuống tư thái, kỳ thật cũng không phải là tiểu bản trong tính cách kiêu căng, cuồng vọng, mà là giai cấp thân phận mang đến trời sinh cảm giác ưu việt. Nó có thể sẽ chạm đến một số người lòng tự trọng, khả năng nhìn xem có chút trang, nhưng lại cũng không ác. Nhưng mà đến giờ khắc này, tiểu bản trong lòng loại này vô ý thức cảm giác ưu việt lại triệt để không còn sót lại chút gì. Bởi vì mù lòa vào đúng lúc này biểu hiện ra mạnh hơn hắn đảm đương cảm giác, cũng so hắn nhìn xem càng giống là một cái nhỏ đại ca, trọng tình trọng nghĩa, thiện mưu quả quyết, cũng không vì trước mắt tuyệt cảnh mà triệt để đánh mất nhân tính, tâm tính triệt để sụp đổ. Lý Tiểu Bàn vào đúng lúc này mới hiểu được cái gì là khi còn bé bạn chơi hữu nghị, cái gì là sinh tử chi giao. Nhâm Giác kỳ thật cũng không muốn quá nhiều, bởi vì hắn không phải một cái chính mình qua không tốt, liền cũng hy vọng người khác tranh thủ thời gian chết người. Trong lòng của hắn ôm chính là Tiểu Bàn lưu tại nơi này hoàn toàn không có tác dụng, có thể đi một cái chính là một cái tâm tính. Ta mẹ nó làm đến mức này chính là mệnh trung chú định, ta không dãy rủa, không phản kháng, kia liền mãi mãi cũng là một đầu chó hoang. Nhâm Giác bưng lấy Tiểu Bàn mặt to, ngôn ngữ cấp bách thuốc dùng nói, nhưng ngươi không giống, Lý gia chính là cổ tộc, ngươi lại thiên phú cực cao, tương lai tươi sáng. Huynh đệ, lưu đến thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt, đi nhanh lên. Lý Tiểu Bàn thấy hắn thái độ kiên quyết như thế, liền một bên chảy nước mắt, một bên nặng âm thanh đáp lại, nếu ngươi cùng số 79 có thể thoát đi nơi đây, liền dùng hết biện pháp cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp các ngươi ẩn thân, nếu ngươi bất hạnh bị bắt, ta cũng nhất định sẽ thuyết phục trong nhà trưởng bối, bảo đảm ngươi một mạng. Chương 903, thiếu niên khí phách, Đông Cung Hàng Thế, 3, chương 903, thiếu niên khí phách, Đông Cung Hàng Thế, 3, được. Thiên Vi tiểu cô mắt thấy hai vị thiếu niên giao lưu, nhưng lại chưa chen vào nói, cũng không có bất kỳ ngăn trở nào chi ý. Lý Tiểu Bàn tại Nhậm Giá khuyên bảo, quả quyết cất bước đi đến chấn mộ thần thú điêu khắc trước mặt, sau đó phát ra thần niệm cảm giác, cẩn thận cảm ứng thạch điêu linh vận tồn tại. Cái này cách mộ quá trình rất chậm, trọn vẹn tốn hao sắp tới 2 khắc đồng hồ thời gian, này mới khiến Lý Tiểu Bàn tại một trận nhạt nhẽo trong tia sáng dần dần biến mất, từ đó trở về hư vọng. Thôn. Hắn sau khi đi, Nhậm Giá liền quay người nhìn về phía phương bắc thương cung, đã thấy đến người kể chuyện độc chiến 5 người lúc, tình huống cực kỳ không ổn. Phương bắc trên trời cao, người kể chuyện lần nữa làm chính mình chìm vào thần dạ du trong nhân vật, lại mượn vũ trụ vĩnh dạ 10 phần phù hợp hoàn cảnh ưu thế, cho thấy cực kỳ cường hãn thần pháp chi năng. Nhưng bất đắc dĩ chính là, cái kia Cửu Hàn 5 người cũng đều là thành danh nhiều năm cường đại tán tu, bất luận là phẩm cảnh, còn là thần pháp chi năng, đều xa không phải những cái kia bình thường hắc khí cấp tuần đêm người có thể so sánh. Bọn hắn cho dù thả tại ngộ đạo trong nội viện, đó cũng là có thể truyền đạo tụ nghiệp tiên sinh một cấp nhân vật, lại từng cái đều có tuyệt thế chân bảo kể bên người. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, bọn hắn khẳng định đánh không lại tứ đại tộc trưởng, nhưng nếu toàn lực một trận chiến, bọn hắn bất kỳ người nào, nhưng cũng đều có thể cùng tứ đại tộc đời ông nội lao quái tranh phong tư cách. Cũng chính bởi vì bọn hắn có được dạng này đỉnh tiêm chiến lực, Triệu Hạo Thần mới có thể tự tin như vậy chỉ phái ra 5 người này, liền vội vàng vào mộ, ý đồ dùng tốc độ nhanh nhất giết người diệt khẩu. 5 vị tuyệt đỉnh cao thủ, cộng đồng săn bắn một vị dãi dầu xương gió người kể chuyện, vậy dĩ nhiên là ưu thế 10 phần. Người kể chuyện tại Thiên Lao bị cầm tù quá lâu, nhục thân bị phong rồng đình phong cấm, thần hồn lại thụ đoạn thần đan ăn mòn, lại thêm Thiên Lao đại trận áp chế, hắn đều sớm bị chơi đùa giống một vị bị tù 20 năm trọng hình phạm. Một thân tu vi, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục lại đỉnh phong. Lại thêm, hắn vừa mới vì mạnh mở thân mộ, đã từng toàn lực phóng thích qua linh khí, mà loại này trước khi chiến đấu cực lớn tiêu hao, tại cao thủ hàng đầu trong quyết đấu, vậy hiển nhiên cũng là phi thường chí mạng thế yếu. Ầm ầm. Trên trời cao, một vị giỏi về cận chiến chém giết đỉnh cấp vũ phu, tay cầm một thanh màu đen chiến đao, hoành không một chạm, đao khí lại lan tràn mấy chục dặm, lại lệnh treo lủng lẳng tinh hà phía dưới, đều nổi lên một đạo rực rỡ ánh trắng. Người kể chuyện thúc dục thần dạ du quỷ mị vô song thân pháp, tại vĩnh dạ bên trong lúc gần lúc hiện, chỉ có thể đem hết toàn lực tránh đi đao mang, cấp tốc xuyên qua, né tránh. Hắn kỳ thật không phải sợ đao mang này, mà là tại đề phòng 4 người khác công sát. Bởi vì giờ khắc này nếu là bị đao mang lưu lại, 4 người kia tất nhiên sẽ không lại cho hắn cơ hội thở dốc, sẽ chỉ trong thời gian cực ngắn phát động bén nhọn nhất công sát, từ đó đem hắn chạm tại rơi thế tinh hà phía dưới. Xoát. Rất xa xa, Cửu Hàn đạo trưởng búng ra ngón trỏ tay phải, dẫn xuất một cây âm khí bồng bột ngân châm, bèo một tiếng xẹt qua bầu trời đêm. Xuyên thần mà qua, nhìn thấy một gốc. Ngân châm tự nói sách người từng dừng lại qua vị trí, lóe lên một cái rồi biến mất, lại điên cuồng hấp thu hắn ở chỗ này lưu lại thần hồn khí tức. Về. Cửu Hàn đạo trưởng tay trái bấm niệm pháp quyết, nhẹ giọng kêu gọi, vào ấn đường. Quá thiên sùng. Phúc. Ngân châm phá không mà đến, nổ bắn ra mà vào Cửu Hàn đạo trưởng trước người vải nhỏ ngẫu cái chán bên trong, cũng hoàn chỉnh cắm vào ấn đường. Người có tam hồn thất phách, một phách vì thiên sùng, chính là người tinh thần hội tụ vị trí. Một cây ngân châm đâm vào thú đông cái chán bên trong, lại lấy người kể chuyện thần hồn khí tức làm môi giới, cấu kết bản thể, cái này liền có thể làm hắn thần hồn quấy động, tán loạn bất ổn. Và anh. Nguyên bản ẩn nấp ở trong hư không người kể chuyện, cái chán bỗng nhiên bộc phát ra một trận rực rỡ hắc quang, hắn đông cảm giác chính mình tinh thần bị bại, ý thức không cách nào tập trung, thần sắc cũng bắt đầu hoảng hốt. Chưa tiêu tán đao mang đánh tới, người kể chuyện tại tinh thần hoảng hốt xuống né tránh cũng kịp, trên cánh tay phải phương nổi lên một đoàn huyết vụ, bị cắt ra một cái sâu đủ thấy xương lỗ hổng lớn. Giết hắn. Cửu Hàn thấy máu về sau, biểu lộ trở nên càng thêm thong dong tự tin, đưa tay gọi ra mặt khác một cây ngân châm, liền chuẩn bị nhiễm người kể chuyện vết máu, từ đó hướng thú đông xuống lại đến một châm, triệt để nhiễu loạn đối phương tâm thần. Siêu siêu. Hai vị giỏi về chém giết gần người vũ phu, lần nữa đối diện đánh tới, hoàn toàn không chuẩn bị cho người kể chuyện bất luận cái gì thời gian thở dốc. Cái này năm vị cao thủ lúc trước mặc dù cũng không nhận ra, nhưng giờ phút này lại phối hợp cực kỳ ăn ý, cũng cho thấy kín không kẽ hở, liên miên bất tuyệt công sát năng lực. Thần Mộ Sơn bên trên, Thiên Vi tiểu cô thấy cảnh này, liền sắc mặt mười phần khẩn trương nói, xong, hắn kiên trì không được bao lâu, ta nhất định phải đi giúp hắn. Vâng. Tiếng nói rơi, nàng liền phun trào linh lực, chuẩn bị nên ngày mà lên. Mẹ nó, cái này thật đúng là nghèo túng vượng hoàng không bằng gà a. Đúng lúc này, thân nhuốm máu dấu vết người kể chuyện, thân thể lảo đảo lơ lửng ở giữa không trung, rất tức giận hùng hùng hổ hổ đạo. Nếu không phải, lão tử có chỗ cố kỵ, chỉ bằng mấy người các ngươi hàng, cũng xứng cùng ta giao thủ sao? Tốt ta, ta liền nhường các ngươi nhìn xem, cái này hư vọng thôn bên ngoài này, đến tột cùng cao bao nhiêu? Người kể chuyện phẫn nộ tiếng giống, vang vọng thật lâu tại rơi thế trong tinh hà. Nhậm Dã nghe xong lời này, liền lập tức kéo một chút tiểu cô, đừng nóng đội, hắn còn có thể trăng bước, điều này nói rõ sự tình còn có quay lại chỗ trống. Thiên Vi tiểu cô hơi sững sờ, như thế nào trăng bước? Cái này không trọng yếu. Nhậm Dã vội vàng vẫy tay, linh hồn hệ cao nhất núi ta đều gặp, chỉ bằng ngươi cái này thú đông khống hồn chi thuật, cũng xứng loạn lao tử tâm thần. Ngươi kể chuyện khẳng định là có chút phá phỏng, bắt đầu điên cuồng cho chính mình thêm hí. Ông, hắn đột nhiên nâng lên cánh tay phải, duỗi ra hai ngón tay, giận dữ hét, đốt ta thiên sùng, thiêu hết thể thái hoạ. Vâng. Tiếng nói rơi, hắn giữa hai lông mày chỗ, đột nhiên bộc phát ra một cỗ dị thường nóng rực khí tức, lấp lánh ra ánh sáng đỏ thẫm, tựa như là đột nhiên sôi trào mặt trời. A, thiên sùng chi phách, giống như là tự cháy bốc lên khí tức, cái này lệnh cái kia bọc lấy hàng mã thu đông, đụng phải phi thường nóng rực phản vệ, lại phát ra một tiếng thê lương quỷ kêu âm thanh. Ba, đột nhiên, chỗ đại thú đông mi tâm ngân châm ầm vang đứt gãy. Người kể chuyện hai tay từ chỉ cái chán, cực lực phun trào một phép khí tức, nháy mắt từ trong mi tâm dẫn xuất một đạo hắc khí, sau đó nâng bàn tay lên liền vỗ xuống đi. Phúc. Một bàn tay rơi, cái kia cửu hàng trước người thú đông, mi tâm lại tại chỗ nứt, tựa như là bị người hùng hăng xé ra. Xoát. Người kể chuyện đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trên bầu trời năm người, hai con ngươi trở nên cực kỳ sắc bén. Hắn tu nôn linh cổ đạo một mạch, cũng nắm giữ lấy bộ phận nôn xuất pháp tùy thiên địa pháp tắc, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế, tỉ như người sống không thành sách, chưa thấy qua sự tình không trở thành sự thật vân vân. Hắn kỳ thật nắm giữ lấy rất nhiều chính mình không nguyện ý đụng chạm, cũng một mực tại né tránh bình thư cố sự, từ đó làm chính mình thời khắc bảo trì thanh minh, càng sẽ không rơi vào mê thất chi cảnh. Nhưng giờ phút này, phạm án tổ bốn người rõ ràng chạy tới tuyệt cảnh, mạng nhỏ đều muốn khó giữ được, cho nên hắn vì sống sót cũng chỉ có thể đánh vỡ nguyên tắc của mình, chuẩn bị đụng chạm nôn linh cổ đạo trong truyền thừa, vị dị nhất thần điện, mộ anh hùng. Rơi thế tinh hà lấp lánh, người kể chuyện lơ lửng tại vô ngần vũ trụ vĩnh dạ bên trong, chậm rãi nhắm lại hai con người, cẩn thận cảm giác thần điện, mộ anh hùng bên trong ghi lại hết thảy. Hắn suy nghĩ an bình, khí chất xuất trần, phản phất quên đi trước mắt nhìn chằm chằm năm vị cường địch, cũng quên đi hư vọng thôn bên trong phát sinh hết thảy. Hắn như một bộ cổ thi bồng bềnh ở trên trời cao, tùy ý gió táp mưa xa, tùy ý tuế nguyệt đem hắn mục nát, thôn vệ. Cách đó không xa, Cửu Hàn ánh mắt kinh ngạc nhìn đối phương, hắn, khí tức của hắn vì sao đột nhiên tiêu tán vô tung rồi? Quý biết, giao thủ thời gian dài như vậy, hắn một chút thủ đoạn, lão phu lại một mực phỏng đoán không thấu. Cái kia chống phải trượng lão đầu, cũng sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Quản hắn khí tức làm gì? Chúng ta cùng nhau giết lướt về phía trước, đem này chạm giết chính là. Vị kia tay cầm trường đao người trẻ tuổi, khí huyết tràn đầy mà quát, nọ mạnh hết đà, chớ có bị hắn hủ. Vâng. Tiếng nói rơi, năm người cùng nhau phun trào khí tức, chuẩn bị lần nữa thi triển công sát chi pháp. Đúng lúc này, hai mắt nhắm nghiền người kể chuyện, đột nhiên thanh âm vô cùng rộng rãi ngâm sướng đạo, tử vi rơi dạ gió bắc canh, thiết giáp đổ nát bắc đầu tinh. Thân hóa khói lửa đốt cửu đỉnh, hồn về quyết nhạc hộ ngàn lăng. Sơn hà chỗ đau cô tình đứng, nhật nguyệt chìm trước vạn thốc nên. Chớ nói đông cung không chết tiết, dây dài nước xương kéo trời nghiêng. Rộng rãi thanh âm, yếu ớt truyền khắp cả tòa thần mộ sơn, tựa như là vũ trụ bị ngạn có một vị lão nhân trốn ở vĩnh dạ bên trong, biểu lộ cảm xúc ngâm sướng, thanh âm tràn ngập bi thương, cô tịch, oanh liệt cảm giác. Ông, tức khắc, một cỗ huyền diệu đại đạo ba động, liền giống như mùa xuân nảy sinh cỏ nhỏ, phi thường suy nhược tự nói sách người trong nhục thân phun trào mà ra. Xoát. Theo sát lấy, một cây thẳng tắp trường thương, lóe ra vô tận kim quang, tự nói sách người lông mày bên trong nổ bắn ra mà ra, hoành không đồng bền, áp sập bốn phía hết thảy khí tức. Thương này, tên là Trời Nghiêng, nó đã từng chân thực tồn tại qua, chỉ có điều tại bây giờ thời đại này, lại sớm đã hóa thành bụi bặm, hóa thành một kiện chỉ có thể bị người kể chuyện giảng thuật thần vật, chính là thiên đạo diễn hóa mà ra hư ảnh. Vĩnh dạ bên trong, ngàn vạn ngôi sao lấp lóe, liền tựa như từng khỏa ẩn chứa đại đạo chi lực trí bảo khôi phục, tản mát ra dung chuyển trời đất khí tức. Những cái kia chấn động thiên địa khí tức, chậm rãi bao trùm người kể chuyện nhục thân, vì hắn đúc thành tản tạ ngũ long ngân giáp, lang vân chi dày, cùng buộc tóc ngân quan. Ngũ long ngân giáp tản tạ không chịu nổi, phản phất bị vô số cường địch tiếp thân đao bữa phòng thai qua, lang vân chi dày cũng nhiễm vô số vết máu, tựa như là đi qua núi thây biển máu. Người kể chuyện tướng mạo tại ngôi sao khí tức bọc vào kịch liệt thay đổi. Hắn trở nên càng trẻ tuổi, nhìn xem chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, anh tuấn, cương nghị, không giận tự uy. Anh linh tỉnh lại. Một tiếng nhẹ a, yếu ớt nổ vang tại vĩnh dạ bên trong. Xoát. Người kể chuyện đột nhiên mở hai mắt ra, đứng thẳng lên, lại sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, đầy mắt đều là nước mắt. Nay chương 7 ngàn chữ, còn 1.000. Chương 904, chiến thần kéo trời nghiêng, 5 người đều thắng đảm. 1. Chương 904, chiến thần kéo trời nghiêng, 5 người đều thắng đảm. 1. Băng lãnh vô ngần trong vũ trụ, tinh hà tô điểm vĩnh dạ, oanh oanh phát sáng. Thần mộ tiên cung bên ngoài, một vị thân mang ngũ long ngân giáp, chân đạp lăng vân chi dày, đầu đội ngân quan chết người, tựa hồ nghe đến người kể chuyện kêu gọi, nhưng vẫn đi qua tuế nguyệt trong trường hà yếu ớt tỉnh lại. sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng, đầy mặt nước mắt, lại nhục thân cũng không có bất luận cái gì sinh khí, chỉ tản ra khủng bố đến cực điểm đại đạo ba động, chậm chậm tràn ngập nơi đây. Thay đổi, người kể chuyện triệt để thay đổi. Hắn phảng phất ở chỗ này biến mất chính mình hết thảy đặc thù, chân chính biến thành vị này ngân giáp ngân quan chết người. Cái kia khủng bố đại đạo uy áp vô cùng vô tận mà phun trào, nó liền tựa như mây mù mờ mịt ở khắp mọi nơi, lại cùng thần mộ thiên cung, rơi thế tinh hà chi cảnh, lẫn nhau chiếu rọi, lẫn nhau thắp sáng. Nơi xa, Cửu Hàn chờ 5 người nhìn thấy cảnh tượng này về sau, cũng đang cực lực cảm giác cái kia ngân giáp thi thân trạng thái, lại nội tâm sợ hãi vô cùng, mộng bức vô cùng. Bọn hắn đều là đỉnh tiêm hắc khí cấp cường giả, ở trong hư vọng thôn này cũng là tuyệt đối hàng đầu tồn tại, nhưng vào đúng lúc này, bọn hắn lại đều khó mà ngăn chặn sinh lòng vẻ sợ hãi. Càng là cao thủ, vậy lại càng rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng, đối với nguy hiểm cũng không biết cũng là dị thường mất cảm. Bọn hắn cảm thụ được cái kia ở khắp mọi nơi đại đạo uy áp, trong lòng phi thường rõ ràng, giờ phút này đang có một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng đang thức tỉnh. Loại lực lượng kia là đủ để sánh vai thần mộ trung kim quan tài tồn tại, thậm chí vị cách còn muốn cao hơn, có thể so sánh thần mộ chỗ sâu quỷ dị cùng bất tưởng. Cửu Hàn chờ 5 người không có đi qua thần mộ, nhưng lại tại Lý Doãn Chi tranh lúc cảm thụ qua Lý gia quan tài đồng uy áp, cũng tại thật lâu trước đó, thấy tận mắt tiền gia thức tỉnh thần mộ quan tài lúc kinh thiên dị tượng, nhưng hai cái này cùng trước mắt ngân giáp thi thân so sánh, vậy vẫn là không đáng chú ý. Cho nên, bọn hắn ở trong lòng phỏng đoán, chỉ có thần mộ kim quan trở lên tồn tại, có lẽ mới có thể sánh vai trước mắt cô này khủng bố khôi phục lực lượng. Đối mặt loại này không biết lực lượng, Cửu Hàn bọn người đều là lòng tin sụt giảm, mặt lộ thấp thỏm lo âu chi sắc. Sao? Tại sao sẽ như vậy chứ? Cái này tử tù vì sao hoàn toàn biến thành một người khác, tựa như là chết rồi chính mình, phục sinh người khác đồng dạng. Cái này coi là thật không thể tưởng tượng nổi a. Vị kia chống quải trượng lão đầu, hai con ngươi kinh ngạc nói, tuy nói thế gian ngàn bà pháp, đại đạo đồng quy đường, nhưng cái này các mạch truyền thừa lại đều có hoàn toàn trái ngược phương thức tu luyện, tại chưa bước vào bị ngạn trước đó, các mạch truyền thừa là tuyệt đối không cách nào tương dung. Nhưng cái này tử tù vậy mà có thể lắc mình biến hóa, triệt để trở thành người khác. Hắn truyền thừa bí pháp, linh lực khí tức, nhục thân khác biệt chờ chút, đều đã hoàn toàn khác biệt. Phổ thông luân linh cổ đạo một mạch, tuyệt đối không làm được đến mức này. Hắn đây là đến cùng là tu luyện cái gì tà pháp a? Cái kia lão giả tóc trắng toàn thân run rẩy, ngôn ngữ kích động, vẫn đục hai con ngươi nhìn về phía ngân giáp thi thân lúc, liền như là gặp ma, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin biểu lộ. Đối với bọn hắn cái này năm vị cường giả mà nói, người kể chuyện giờ phút này biểu hiện xác thực quá mức dọa người một chút. Cái này liền giống như là một vị hiếu học người, đang hoang ngồi tại đại học trong lớp học, đã thấy đến một vị tài chính học nữ giáo sư, đột nhiên nổi điên, theo dưới bàn học móc ra một thanh gạt lỉnh, sau đó lắc mình biến hóa, thành một vị dáng người khôi ngô trung niên tướng quân, cũng thấy hắn đột nhiên đẩy cửa rời đi, đối với sân vận động chính là một con toy, sau đó liền bên trên lên quân sự khóa đồng dạng. Bọn hắn không hiểu rõ người kể chuyện lai lịch, kinh lịch, cũng đã từng trả giá đủ loại đại giới, càng không rõ ràng luân linh cổ đạo chính là 10 phần nghịch thiên truyền thừa, mỗi đi một bước đều cần đụng phải cực kỳ hà khắc tấn thăng khảo nghiệm, cũng cần có đủ loại vạn cổ không một tiên thiên điều kiện. Mẹ nó, quản hắn tu luyện chính là yêu pháp gì, tóm lại là không thể để cho hắn triệt để khôi phục liền đúng rồi. Vị kia tay cầm màu đen chạm đao cường giả thanh niên, thanh âm âm trầm nói, thừa dịp hắn thần hồn chưa thanh minh, giết hắn chính là. Bèn, một lời ra, thanh niên kia cường giả đột nhiên đằng không bật lên, hai tay hợp cầm đao chuôi, nhục thân phun trào cường hành vô song linh lực, đều dung nhập thân đao, hoành thiên một trảm. Một đao lên, thiên địa biến sắc, một đạo đủ để sánh vai núi cao chi rộng đao mang, đồng nhiên vạch phá bầu trời đêm, chắn ngang chém về phía ngân giáp thi thân. Xuất thủ. Cửu Hàn thấy thế cũng lập tức cắn răng quát, ngưng thần hồn chi khí, tuôn ra thông linh chu thuật. Hắn thú đông nức, giờ phút này chỉ có thể nâng lên hai tay, làm ra ôm vũ trụ thái độ, cũng cực lực cảm giác ngân giáp thi thân tản mát ra nồng đậm khí tức. Xoát. Nhất niệm lên, cái kia chính theo đại đạo chi lực tung bay thi thể khí tức, đều bị hắn cảm giác. Sau đó Cửu Hàn đạo nhân coi đây là môi giới, chắp tay trước ngực bấm niệm pháp quyết đạo, toái hồn. Ông. Một cỗ quỷ dị ánh đỏ từ ngân giáp thi trên khuôn mặt nổi lên, sáng tỏ như thiêu đốt liệt hỏa, tựa hồ ngay tại đốt liệt thần hồn của hắn. Theo sát lấy, chống phải trượng lao đầu tế ra một tấm tơ vàng trải lưới, phô thiên cái địa bao phủ hướng ngân giáp thi thần. Vâng. Một vị khác áo bào đen trung niên cũng đội vàng vận dụng đỉnh cấp huyễn cảnh pháp bảo, cũng ngay tiếp theo gọi ra 12 mai nuốt máu đình, cũng cùng nhau công sát hướng dung mạo đại biến người kể chuyện. Ông. Tây Bắc vị cuối cùng thân hình vũ mị nữ tử che mặt, một tay dựng thẳng ở trước ngực, một bên thanh âm không linh tụ kinh, một bên từ phía sau phun trào ra cựu thiên Phật liên dị tượng, sau đó liên tục ngưng kết ra 9 đạo Phật ấn, giả dích không tuyệt đánh về phía ngắn ngủi tỉnh lại chết người. Năm vị tuyệt đỉnh cao thủ, năm đạo hủy thiên diệt địa công sát chi pháp, cùng nhau lấp lánh tại vĩnh dạ phía dưới, phong kín ngân giáp thi thân hết thể đường lui, như bẻ cánh khô mà đến. Rơi thế tinh hà phía dưới, cái kia ngân giáp thi thân liền tựa như chết chìm mà chết người, nằm ngang trôi nổi tại dưới vòm trời phía trên, hai con ngươi ngốc trệ, khóe mắt đều là nước mắt. Hắn ngửa mặt nhìn xem thương khung, thanh âm bình tĩnh thì thầm nói, ta vì thương sinh mà chiến, thương sinh lại muốn ta mà chết. Bọn hắn sai lầm rồi sao? Ta sai lầm rồi sao? Cái kia bình tĩnh thì thầm âm thanh, truyền khắp thiên địa, sâu kín tiếng vọng tại cả tòa hư ảo thần mộ trong. Trong giọng nói của hắn không có oán trách, không có căm hận, cũng không có không cam lòng, chỉ có vô tận vẻ bị thương. Hắn khỏe mắt chảy ra nước mắt, màu sắc càng thêm tươi đẹp, cho đến hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm. Ầm ầm. Năm đạo chớp mắt là tới công sát chi pháp, xé rách hư không mà đến, cũng đánh vỡ treo thi bốn phía yên tĩnh. Rất quen thuộc khí tức. Cái này lại là hỗn loạn cùng bất tường giáng lâm thời đại sao? Ngân Giáp Thi Thân cảm thấy được cái kia năm đạo công sát chi pháp chuyển thừa chi khí, sau đó hai con ngươi đột nhiên trở nên sắc bén, cũng cất cao giọng nói, chưa gỡ Ngũ Long Giáp, sao dám vĩnh thế ngủ? Thương đến, cùng ta cái này người đã chết, tái chiến thiên địa bất tưởng. Chương 904, chiến thần kéo trời nghiêng, năm người đều tăng đảm. 2, chương 904, chiến thần kéo trời nghiêng, năm người đều tăng đảm. 2, tiếng la càn quét thiên cung, cái kia lơ lửng tại thi thể đỉnh đầu trời nghiêng thương lập tức tản mát ra vô tận kim quang, bù bù rơi xuống. Xoát. Ngân Giáp Thi Thân đột nhiên bật lên, đứng thẳng giữa thiên địa, hắn nâng lên cánh tay phải, bắt lấy rơi xuống phía dưới trời nghiêng thương, nhục thân bản năng tuôn ra vô tận đại đạo chi khí, lại lệnh trên trời cao treo lủng lẳng tinh hà cũng đông nhiên sáng tỏ mấy phần. Ông, trường thương nơi tay, đạo ý oanh minh. Ngào, từng tiếng cao vút long ngầm, vang vọng thiên địa. Trên người hắn tàn tạ ngân giáp bên trong, nhất thời bay lượn ra năm đạo thanh long hư ảnh, tan ra bốn phía, dưới chân hắn dẫm lên lăng vân chi dày, cũng tản mát ra một trận rực rỡ hồng quang. Siêu, tại Ngũ Long cùng bay, cao tưởng vũ trụ kinh thiên dị tượng bên trong, người kể chuyện đục thân đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Đó cũng không phải là ẩn vào hư không, xúc địa thành thốn, mà là đạp rồng mà đi, nhanh đến cực hạn nhục thân thân pháp. Ông ngong, cửu hàng chờ năm vị tuyệt đỉnh cao thủ, thấy hắn hoành không tan biến về sau, liền lập tức thao túng pháp bảo cùng công sát chi thuật, tại vĩnh giả xuống đột nhiên ngừng biến hướng, cũng cực lực cảm giác nói sách người khí tức, y đổ lần nữa công sát. Qua trong giây lát, cầm đao thanh niên cảm thấy được người kể chuyện khí tức, sau đó lấy cường đại thần hồn chi lực, điều khiển đao mang biến hướng, chém ngang nam thiên. Từng đợt tiếng long ngâm vang vọng, cái kia nam thiên phía trên, Vũ Long tề tụ quý vị, quấn quýt nhau. Bèn, một trận khí tức bỗng nhiên hội tụ tiếng nổ lớn nổi lên, người kể chuyện tại Ngũ Long cùng bay bên trong nhiệt thân, lại một tay cầm trời nghiêng thương, sợi tóc bay lên, từ trên 9 tầng trời, một thương liền đâm hương cái kia lướt ngang mà đến rực rỡ đao mang. Thương ra thời điểm, nương theo lấy trời sập đất nước cảm giác, liền tựa như ngôi sao rơi xuống đất nặng nề, những nơi đi qua, hư không đều sụp đổ, phun trào ra từng đạo thâm thúy vô cùng vết nứt không gian. Diệt thế chi quang phun trào, trời nghiêng hạ xuống dưới, đầu thương bỗng nhiên điểm tại đao mang phía trên. Cái kia một điểm, nhìn dường như tiện tay mà làm, nhẹ nhàng vô cùng, nhưng kỳ thực lại nặng như sụp đổ ngôi sao, lại lệnh đao mang đống nhiên vỡ vụn, tán loạn. A, cầm đao thanh niên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, không thể tin quát, ta dùng võ phu chi đạo mới đi cho tới bây giờ cái này phẩm cảnh, ai nhưng một thương phía dưới nát ta thần thông, cái này, điều đó không có khả năng. Người kể chuyện một tay cầm thương, đột nhiên hướng trên 9 tầng trời vẩy một cái, toàn bộ trái thân mà ngay cả rất nhỏ lắc lư cảm giác đều không có, cái này hiển nhiên chính là hắn tiện tay một kích. Ông, thương chọn thời điểm, thương mang dựng thẳng xé rách vĩnh dạng, nhanh đến không cách nào phản ứng bạch hướng cầm đao thanh niên. Bành, cầm đao thanh niên cực lực phun trào khí tức, hoành không lại chạm một đao, muốn dùng cái này kiểm chân thương mang trước mắt, sau đó lập tức bứt ra né tránh. Bành bành bành, đại đạo chi lực phun trào, thương không từng khúc băng liệt, cái kia thương mang nhanh đến mức cực hạn, nháy mắt liền chôn vùi thanh niên đạo thứ hai đao mang, sau đó vạch một cái mà qua, đem hắn cả người lẫn ao đều bị nát. Không sai, chính là bị nát. Cái cảm giác kia tựa như là một người trưởng thành cầm bút chỉ ở trên bản bút ký huy động một chút, giấy trắng trong khoảnh khắc rạn nứt, đứt gãy chỉnh tề vô cùng. Con mẹ nó, đây cũng quá mãnh. Trên thần mộ sơn, Nhậm Gia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hết thảy trước mắt, cảm xúc bành trướng đạo, ta có thể không cần hai mắt, thậm chí đều có thể quên tổ tông, chỉ cần có thể nhường ta rời đi cái bí cảnh này trước, đem người kể chuyện vị này tàn hồn làm thịt thế là được. Không cần nhiều, liền làm thịt một lần, sau đó lưu vong đến Thanh Lương phủ, trung thân thu nhận, trở thành ta mạnh nhất tùy tùng. Không sai, giờ khắc này Tiểu Phôi Vương tại nhìn về phía người kể chuyện lúc, cặp mắt kia bên trong là tràn ngập dục vọng, hắn thật quá hy vọng có thể có được đối phương. Hắn nghĩ tới người kể chuyện rất mạnh, phẩm cảnh cũng cực cao, nhưng lại không nghĩ tới có thể cao đến nước này. Tại cái này hư vọng thôn trong bí cảnh, dù cố ý biến mất cũng mơ hồ người tu đạo phẩm cảnh cấp bậc, chỉ lấy trắng xích H3 đẳng cấp thay thế, nhưng như vậy khắc đấu pháp biểu hiện mà nói, trong lòng của hắn cảm thấy người kể chuyện tuyệt đối là mình đã từng thấy mạnh nhất một trong mấy người, mặc dù có đôi khi không ổn định, nhưng lại hạn mức cao nhất cực cao. Dạng này một vị đại lão, nếu là thả ở bên ngoài bí cảnh nhân gian bên trong, cái kia chính mình cũng là rất khó đáp lời, nhưng hắn ở chỗ này lại chỉ là một vị tàn hồn, là có bị thao tác không gian, chỉ cần có thể làm thịt đối phương một lần, kia liền có thể cưỡng ép chiếm lấy hắn. Chỉ có điều, liền lấy đối phương thể hiện ra thực lực mà nói, hắn trước mắt còn không nghĩ tới sao có thể mượn mà giết đối phương. Đại lang uống thuốc sao? Con mẹ nó, cái kia nhiều lắm độc thuốc tài năng hạ độc chết hắn à, nhưng mà đây cũng không phải là không được, về sau tìm một cơ hội nhất định phải thử một chút. Vô ngần vĩnh dạ bên trong, Ngân Giáp Thi Thân giống như vô địch chiến thần, sợi tóc là vũ, ánh mắt sắc bén nhìn mặt khác bốn đạo đánh tới công sát thần pháp, sau đó hai tay cầm thương, treo ngày quét ngang. Một thương quét ra, diệt thế chi quang phun trào, lại che lại bốn phía tinh thần chi quang. Bành bành bành. Không gian sụp đổ nổ vang rung trời, lệ chết tế chi điệu bên ngoài rừng rậm cùng nhau run run. Phốc phốc. Thương mang nằm ngang xẹt qua màn đêm, lão giả tóc trắng lưới vàng pháp bảo bị xoắn nát thành từng cây ảm đạm vô quang dây gai, nữ tử kia chín đạo Phật ấn cũng liên tiếp tán loạn, tựa như thải sắc mây mù hướng bốn phía tiêu tán, áo bào đen trung niên 12 cây nuốt máu đinh vỡ thành một mịn, cửu hàn đạo trưởng thông linh chú thuật, cũng tại Ngân Giáp Thi Thân đại đạo uy áp xuống, tiêu tán vô tung. Một thương diệt đao mang, hai thương người đao cụ nát, ba phát chúng địch can đảm sợ lạnh. Cái này căn bản liền không phải một cái phẩm cảnh đẳng cấp độ sức, cái kia Ngân Giáp Thi Thân tản mát ra đại đạo chi lực, cũng căn bản không phải cửu hàn bốn người có thể chống đỡ. Người kia cái kia thương, từ đầu đến cuối liền không có thể hiện ra cái gì huyền diệu thuật pháp, cùng biến đổi thất thường công sát chi thuật, chỉ là dựa vào trời nghiêng thương độ cứng, trọng lượng là đủ như bẻ cành khô như nghiền nát bọn hắn. Trời nghiêng thương phát tán ra đại đạo khí tức, chỉ cho người ta một loại cảm giác, đó chính là nặng nề, có thể so với ngôi sao nặng nề, tựa như là gánh chịu một tòa rộng lớn nhân gian phân lượng. Nó cùng tiểu hầu gia cựu tiêu thí thần thương khác biệt, đã không có ngập trời hung lệ chi khí, cũng không có mở mịt thiên địa hạo nhiên chi khí, nó cũng chỉ là nặng, nặng đến cựu hàn bọn người căn bản không dám nên hắn phong mang, lại không dám dùng thần pháp cùng lục thân đó nữa. Cách đó không xa, cựu hàn ánh mắt sợ hãi lao đi khỏe miệng bên trên máu tươi, trong lòng phi thường rõ ràng, người này tuyệt đối không phải chính mình bốn người có thể chiến thắng, có lẽ chỉ có tứ đại tộc trưởng, cùng thân mộ bên trong quỷ dị cùng mật bất tường, hoặc là triệu mật đích thân tới nơi đây, mới có thể cùng hắn đối kháng đấu pháp đi. Lòng hắn mảnh chú ý tới, cái này ba phát qua đi, cái kia ngân giáp thi thân trần trụi tại bên ngoài da thịt đã rạn nứt, lại trên mặt đã là thất khiếu chảy máu trạng thái, nhục thân dù còn phun trào đại đạo chi ý, nhưng lại không giống vừa rồi như thế ổn định. Chương 904, chiến thần kéo trời nghiêng, năm người đều tăng đảm, 3, chương 904, chiến thần kéo trời nghiêng, năm người đều tăng đảm, 3, điều này nói rõ, người kể chuyện dù lấy ngôn linh cổ đạo bí pháp, tạm thời tỉnh lại vị này cũng bố tồn tại, nhưng lại tuyệt không có khả năng khiến cho trường tồn, lại hiện tại chính hắn nhục thân, cũng sắp không chịu nổi vị này kinh khủng tồn tại bản thân. Bốn người nếu là mang xuống, có lẽ còn có cơ hội, nhưng vấn đề là bọn hắn thật có thể ngăn chặn sao? Một thương phía dưới, người đao cụ nát chẳng cảnh còn rõ mồn một trước mắt ta. Cửu Hàn tự hỏi chính mình cũng không cần cái kia hắc đao thanh niên mạnh lên bao nhiêu, cho nên trong lòng của hắn bản năng hiện ra một cái ý nghĩ, đó chính là lao tử thật hết sức, không thể liều mạng, phải đi. Các ngươi tạm thời thay ta cản một chút. Hắn lập tức hướng ba người khác truyền âm một tiếng, sau đó liền cấp tốc bay lượn ra ngoài vây, cũng khẩn cấp cầm ra màu đen điệp tấm, ngón trỏ như bay biết, số 79 tử tù quá mức cường đại, hắn vận dụng bí pháp cấm kỵ, chỉ một thương liền giết Tiêu Thiên Hồng, ta bốn người tuyệt không phải đối thủ của hắn. Giờ phút này chỉ có thể khẩn cấp chạy trốn, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mang Tam Đại Đường người vào mộ săn bắn hắn, hắn loại trạng thái này sẽ không tiếp tục quá lâu. Mau tới, gấp. Cái này màu đen điểm sách khắc bản chính là sinh ra tại thần mộ trong tiên cung pháp bảo, tự nhiên cũng có thể ở chỗ này cùng ngoại giới tương liên. Cửu Hàn nhanh chóng biết xong về sau, cũng không chút nào do dự hô, chạy, tranh thủ thời gian chạy. Chạy tứ tán, chớ có đi cùng đường. Vâng. Tiếng nói rơi, hắn lẻ loi một mình hướng đông phương bắc hướng trong rừng rậm bay đi. Ba người khác thấy lão gia hỏa này chạy so thỏ đều nhanh, liền cũng giải tán, riêng phần mình hướng một cái phương hướng chạy trốn, ẩn nấp. Thế hệ này hỗn loạn người, không có chút nào can đảm có thể nói a. Vĩnh Dạ bên trong, ngân giáp thi thân bị bốn người này nhanh chóng chạy trốn cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người, hắn bạn bạn không nghĩ tới một thế này tử địch, có thể mẹ nói như thế sợ. Lấy người thời nay chi huyết, an ủi ta toàn tộc cùng bằng hữu cũ chi linh. Các ngươi một cái đều chạy không được. Vâng. Ngân giáp thi thân nhìn thấy bốn người phân tán chạy trốn về sau, liền đưa tay ném ra trời nghiêng thương, dẫn đầu chạy vị kia ở quải trượng lao đầu đánh tới. Nhậm Gia thấy cảnh này, trong lòng thống mạ đạo, mẹ nó, cái này thô tục vũ phu chỗ nào đều tốt, chính là không có gì đầu óc. Bọn hắn đều chạy, ngươi còn đuổi gà cái lông a? Chúng ta rời đi nơi đây, còn phải tốn phí sắp tới 2 khắc đồng hồ đâu a? Này sẽ có thể chữa a? Hắn cấp bách nhìn đi xa người kể chuyện, lên tiếng hô lớn, trở về, đừng mẹ nó truy, người ta đều nhanh về đến nhà. Ngươi trở về a? Cầu ngươi. Hắn liên tục gào thét, nhưng không có lệnh người kể chuyện nhảy xuống nước tự tử vào trong trạng thái thoát khốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương truy sát bốn người mà đi. Tiểu Phôi Vương thấy mình không cách nào khuyên nhủ đối phương, cũng chỉ có thể chắp tay trước ngực cầu khẩn, đã không khuyên nổi, vậy ngươi cũng nhanh chút giết đi. Hư Bạc Thôn, tuần đường bên trong, nguyên bản đang chờ đợi tin tức tốt Triệu Hạo Thần, giờ phút này lại sắc mặt cực kỳ âm trầm, bộ pháp như gió hướng đi Tôn Di Trần vị trí gian phòng. Hắn vừa mới cảm thấy được màu đen điệp tâm khí tức rung động, cũng nhìn thấy Cửu Hàn đạo trưởng biết lời nói, hắn thật không thể tin được đối phương nói chính là thật, cũng hoàn toàn nghĩ không ra người kể chuyện có thể có như thế khủng bố chiến lực, lại một thương liền đem Tiêu Thiên Hùng giết. Lúc trước cầm tù bên trong, người kể chuyện tuy bị liệt vào cực kỳ nguy hiểm tử tù, nhưng ở trong sự nhận thức của hắn, nhưng cũng xa xa không có đạt tới tình trạng này a, hắn là dấu rốt sao? Nhưng cho dù là dấu rốt, hắn lại là làm sao tránh thoát tông tộc đường trưởng lao thăm dò? Hắn là làm sao làm được? Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi a. Cửu Hàn bọn người có khả năng hay không là đang nói láo, lại không có đem hết toàn lực chi chiến, mà là muốn nhanh chóng dẫn chính mình vào cuộc đâu? Ý nghĩ này ở trong đầu Triệu Hạo Thần chợt lóe lên, sau đó liền bị triệt để đè xuống. Không, Cửu Hàn bọn hắn đều có chí mạng tay cầm ở trong tay chính mình, bọn hắn đã đáp ứng hỗ trợ, kia liền tuyệt đối sẽ không tại như thế thời khắc mấu chốt chơi tâm nhãn, bởi vì chính mình nếu là xảy ra chuyện, bọn hắn cũng tuyệt đối sống không được. Nói cách khác, Cửu Hàn ngôn ngữ khoa trương tình huống, cơ hội là không có khả năng xuất hiện, trừ phi hắn không muốn sống. Mẹ nó, năm cái đỉnh tiêm hắc khí cường giả, lại bắt không được một cái nửa tàn tử tù, đây đúng là lệnh Triệu Hạo Thần rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn hiện tại đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể tự mình dẫn theo tuần đường người đi vào, cũng dùng tuyệt đối nghiền ép nhân số, mau giết số 79. Đương nhiên, loại này lựa chọn là hạ đẳng nhất, bởi vì tuần đường bên trong không ít tuần đêm người, dù đối với hắn tràn ngập tôn trọng, nhưng là cực kỳ ủng hộ nơi này cực đoan quy tắc, cũng tuyệt không dám bởi vì hắn mà xúc phạm Hư Vọng Thôn luật pháp. Mang những người này đi vào, vậy thì chờ cùng với mang một đoàn người chứng kiến, một khi bọn hắn tận mắt nhìn đến nhỏ mù loà xa lưới, cái kia mình muốn lặng yên không một tiếng động cướp đoạt đối phương 3.000 bí tàng, liền trở nên rất gian nan. Cho nên, hắn chỉ có thể lo lắng lấy, tại tuần đường người cùng người kể chuyện đại chiến lúc, hắn tại tùy thời động một chút tay chân, dùng tốc độ nhanh nhất tước đoạt mù lòa 3.000 bí tàng. Nghĩ tới đây lúc, hắn liền đã trừ vang Tôn Di Trần cửa phòng. Tiến đến, Tôn Di Trần ngồi tại bàn xử án về sau, thanh âm to kêu gọi một câu. Triệu Hạo Thần đẩy cửa đi vào, có chút hành lễ về sau, liền ngôn ngữ cấp bách đáp lại nói, bẩm báo Tôn bá bá, ta mệnh tam đại đường cao thủ đã đem trong thôn ngoài thôn lật khắp, nhưng lại vẫn không có tìm tới hoàng gia cô điệt hạ xuống. Nhưng mà ta tuần đường Ngô Ly bọn người lại tại thành Nam Miếu Hoang phụ cận phát hiện số 79 tử tù từng bố qua nguyễn trận lưu lại khí tức. Theo bọn hắn khẩu thuật, loại khí tức này tán loạn về sau, cái kia số 79 liền hoàn toàn biến mất tại thành Nam, cho dù vận dụng thiên linh chuột cũng không có truy tung đến hắn. Tiểu chất kết hợp hoàng gia cô cháu biến mất một chuyện, liền liên tưởng đến bọn hắn có thể là trước thời hạn biết được tam đại đường muốn đối với hắn tiến hành bắt, sau đó liền cùng số 79 tụ họp, ý đồ tránh né bắt, giấu kín không ra. Ta nghiêm túc suy tư một chút, chúng ta tam đại đường xuất động nhiều người như vậy, đều không có tìm được ba cái này nghi phạm, vậy bọn hắn có thể chạy đến đâu đi đâu? Càng nghĩ, ta cảm thấy chỉ có một khả năng, đó chính là cùng trong thôn triệt để ngăn cách thần mộ. Chứ nơi này bên ngoài, hẳn không có cái khác chỗ ẩn thân, có thể làm bọn hắn thành công tránh né đi quy mô lớn như vậy bắt. Hắn ôm xong quyền, lo dịp rồi rào nói xong chính mình suy đoán. Tôn Di Trần sắc mặt bình tĩnh nhìn xem hắn, nhẹ giọng hỏi, hiền chất, ý của ngươi là, giờ phút này muốn vận dụng dẫn đường phủ, cũng mang tam đại đường người tiến vào thần mộ lùng bắt? Không sai. T. Ừm. Tôn Di Trần hít vào một hơi thật dài, lôi kéo âm dài đạo, cái này hư ảo thần mộ chính là ta hư vọng thôn tổ địa, cấm địa, cái này tự nhiên không phải là người nào đều có thể tiến vào. A, đề nghị của ngươi liên quan đến trọng đại, cái này chỉ sợ còn muốn được đến tông tộc đường cho phép, lao phu một người cũng không dám làm chủ. A ha ha, dù sao chúng ta nơi này vẫn luôn là khởi xướng hợp mưu hợp sức, công bằng dân chủ, gặp được sự tình vậy sẽ phải mọi người một khối nghi sự, thân tơ mở hợp mưu hợp sức. Triệu Hạo Thần trong lòng đều sớm gấp đến độ không được, giờ phút này xem xét Tôn Di Trần chậm rãi nói tiếng phổ thông, nhất thời liền trở nên có chút hưng phấn. Tôn bà bá, bắt số 79 tử tù cùng hoàng gia cô cháu một chuyện, chính là cấp tốc. Nếu là bọn họ xâm nhập đến thần mộ nội bộ, nhìn thấy trong mộ bí ẩn, cái kia, kia liền phiền phức lớn, chúng ta đều muốn trở thành tổ tông tội nhân. Như ngài không quyết định chắc chắn được, ta trước hết mang tuần đường người đi vào, nếu như sau đó tông tộc đường truy trách, cái kia tiểu chất một người gánh chịu liền có thể. Hắn nói quang minh chính đại, quang minh lắm liệt. Tôn Di Trần nhìn phản ứng của hắn cùng biểu lộ, khóe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm nụ cười, sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển, Triệu Hiền Chất, ta, ngươi là một cái có đảm đương người. Tuần đường thả trong tay ngươi, cũng làm thật khiến cho người ta yên tâm. Thôi, thôi, liền ngươi một cái phía sau lưng tại gặp chuyện lúc đều có thể có như thế quả quyết thái độ, vậy lao phu lại có sợ gì đâu. Tốt ta, ta cho phép dẫn người tiến vào thần mộ. Đa tạ Tôn bà bá. A, đều là vì công sự, nói thế nào tạ chữ a. Tôn Di Trần khoát tay một cái, ta cái này liền nhường công đường người tập kết, giúp ngươi cùng nhau vào mộ. Vì để tránh cho xảy ra bất chắc, ta vẫn là trước dẫn người đi vào cho thỏa đáng. Triệu Hạo Thần lập tức trở về đạo, chờ công đường người tập kết hoàn tất, khi tiến vào tương trợ liền có thể. Ha ha, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Tôn Di Trần cũng không có tranh luận, chỉ ánh mắt hiền lành trả lời một câu. Việc này không nên chậm trễ, vậy ta đây liền dẫn người đi trước. Đi thôi. Hai người khẩn cấp trò chuyện hai câu về sau, Triệu Hạo Thần liền vội vàng rời đi, sau đó kêu lên đều sớm triệu tập trở về thân tín, một khối đổi tới Thiên Lao, cũng vượt quyền hướng đi đường yêu cầu một tấm dẫn đường phủ, sau đó chuẩn bị tập thể đi vào. Hắn đi về sau, Tôn Di Trần chậm rãi ngồi trở lại đến trên đế, nâng chén trà lên, thổi nhẹ một ngụm đạo, ai, cái này cùng hắn cha đều không phải kẻ tốt lành gì. Không bao lâu, hư ảo thần mộ bên ngoài, cầu vượt chi quang phun trào, mười mấy vị cải trang trang điểm áo đen cao thủ từ ngoại giới đạp không mà đến. Đi tại đám người này phía trước nhất là một vị dáng người tinh tế, lấy mạng che mặt người thần bí. Hắn dẫn đám người bước vào thần mộ thổ địa phía trên, sau đó liền cảm thấy được người kể chuyện ngay tại truy sát bốn cái thằng xui xẻo. Ông trời của ta, cái này, nơi này lại có đại đạo uy áp. Một vị lão giả ánh mắt kinh ngạc, cẩn thận nhận biết, cái kia cố đại đạo uy áp là cái kia truy sát bốn người khác cường giả tản mát ra khí tức. Hắn đến cùng là người phương nào? Người đầu lĩnh dừng lại một chút, chúng ta thời gian rất gấp. Tam gia, ngươi mang còn lại trưởng bối ở ngoài thần mộ sơn ẩn nút, tùy thời mà động. Ngũ gia, ngươi cùng ta cùng nhau đi thần mộ sơn. Thần mộ to lớn, ngươi thế nào biết bọn hắn ở đâu? Lại vì sao nhất định phải đi thần mộ sơn? Có một lão giả nhíu mày hỏi thăm. Nơi đây có người đấu pháp, nói rõ hai người bọn họ nhóm người đã chạm mặt giao thủ. Bọn hắn phẩm cảnh thấp kém, giúp không được gì, tự nhiên nghĩ là mau rời khỏi nơi đây. Thần mộ trong, có thể chúng đồ rời đi địa điểm, cũng chỉ có tiên cung trước cửa thần thú thạch điều chỗ. Người dẫn đầu cực kỳ thông minh trả lời, bọn hắn nhất định ở nơi nào, đi, chúng ta mau qua tới, không phải liền không kịp. Tốt a. Tiếng nói rơi, một đoàn người ở chung quanh thần mộ tách ra, người dẫn đầu kia cũng chỉ mang hai vị lão giả, xa xa bay về phía thần mộ sơn. Không bao lâu, dấu tại tiên cung cổng thiên vi tiểu cô, đột nhiên cao mày nói, không tốt, lại có một nhóm người hướng chúng ta nơi này tìm tới, chúng ta tranh thủ thời gian ẩn nút một chút. Nhậm Dã nghe vậy liền cùng tiểu cô lập tức trốn đến chỗ tối, cũng cẩn thận cảm giác cái kia ba cỗ tới gần khí tức. Phúc. Vĩnh Dạ phía dưới, người kể chuyện mạnh mẽ kinh khủng khiếp, một thương trực tiếp đập nát quải trượng đầu của ông lão, lại lấy đầu thương đem hắn không đầu nhục thân cao cao chống lên. Nay chương 7000 chữ, còn 1.000. Chương 905, giết tiến vào cửu u, tuyệt sử phùng sinh, 1, chương 905, giết tiến vào cửu u, tuyệt sử phùng sinh, 1, oen. Người kể chuyện một thương đập nát quải trượng lão giả thi thể, sau đó lại nổi điên như hướng vị kia Phật gia nữ tử đuổi theo. hắn đã triệt để đánh mất lý trí, nhìn xem Cửu Hàn bọn người, cũng cảm giác lấy bọn hắn phát ra hỗn loạn chuyển thừa khí tức, kia liền cùng nhìn thấy đáng chết quỷ tử, hoàn toàn ngăn chặn không nổi tuôn ra sát ý thần mộ sơn bên trong. Nhậm Giã cùng tiểu cô núp trong bóng tối, cẩn thận cảm giác chính lên núi ba người khí tức, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Liên ba người, cái này cũng không giống là tuần đường người tìm đến a. Nhậm Giã nhíu mày thì thầm nói, chẳng lẽ là Triệu Hạo Thần lại phái người mới đến vây giết chúng ta? Con chó, người kể chuyện đã đánh mất lý trí, chúng ta không có giúp đỡ, lần này phiền phức. Ừm, không đúng lắm. Thiên Vi tiểu cô khẽ lắc đầu đáp lại. Cái gì không đúng lắm? Nhậm Giã thụ tiên cung khí tức ảnh hưởng, đối đầu núi ba người cảm giác cũng không rõ ràng, cho nên mới vội vàng hỏi một câu. Ba người kia khí tức không đúng lắm, rất quen thuộc. Thiên Vi tiểu cô đại mi nhíu chặt đáp lại. Vừa dứt lời, ba người kia đã đi tới tiên cung phụ cận, lại người đầu lĩnh thanh âm thanh thúy không linh hô đạo, hoàng tiểu đệ ngươi ở trong này sao? Ừm. Nhậm Giã đột nhiên sững sờ, nháy mắt liền nhận ra thanh âm của đối phương, là nàng. Nàng làm sao tới rồi? Hoàng tiểu đệ, là ta, nếu như ngươi nghe thấy lời nói, liền tranh thủ thời gian về ta một tiếng. Người dẫn đầu kia một bên hô hoán, một bên kéo trên mặt mạng che mặt, cũng lộ ra dịch dùng qua đi nữ tử tướng mạo, ngươi còn nhớ rõ thanh âm của ta sao? Ngươi ở đâu? Đầu lĩnh kia nữ tử không phải người khác, chính là từng cùng Nhậm Giã sóng vai chiến đấu qua Tôn gia đích nữ, Tôn Thanh Tuyết. Nhậm Giã nhận ra thanh âm của đối phương về sau, biểu lộ có chút do dự, cái này Tôn gia sẽ không là đến giúp tông tộc Đường Câu ca a. Cố ý dẫn chúng ta ra ngoài. Trong lòng của hắn có thể có loại suy nghĩ này, nhưng thật ra là không có gì lạ, bởi vì hắn cùng Tôn gia cũng không tính là quá mức quen thuộc, kết giao cũng không nhiều, tự nhiên cũng sẽ biểu hiện được càng thêm cẩn thận. Bọn hắn khẳng định không phải giúp tông tộc Đường đến câu cá. Thiên Vi tiểu câu ngược lại là rất có tự tin trả lời, bọn hắn chính là tới tìm chúng ta. Lại hẳn là thụ Tôn Di Trần mệnh lệnh. Ngươi nhìn, bọn hắn đều là dịch dung qua. Hoàng tiểu đệ, tuần đường người mau tới. Ngươi như ở đây, liền tranh thủ thời gian hiện thân, không phải không kịp. Tôn Thanh Tuyết một bên hướng tiên cung phương hướng tới gần, một bên biểu lộ cấp bách hô hoán. Nhậm Giã trốn ở chỗ tối, cẩn thận châm trước về sau, mới nhìn tiểu cô nói, nàng nói, ngược lại là cùng ta nghĩ đến không sai biệt lắm. Cửu Hàn bọn người đang kể chuyện nhân thủ bên trong ăn nghẹn, lại chậm chạp chưa về, như cái kia Triệu Hạo Thần kịp phản ứng, cũng xác thực tùy thời có khả năng hội mang tuần đường người giết tiến đến. Tiểu cô, chúng ta rời đi nơi này còn cần sắp tới 2 khắc đồng hồ cảm ứng thời gian, như tuần đường người giết tới, vậy chúng ta liền không chỗ đợi dấu. Hắn quay đầu nhìn đối phương, không có cách nào, chúng ta chỉ có thể ra ngoài thấy Tôn gia người. Ừm. Thiên Vi tiểu cô khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý Hoàng tiểu đệ. Tôn Thanh Tuyết còn đang không ngừng mà kêu gọi. Nhậm Giã trong lòng sau khi có quyết định, liền không còn dây dưa dài dòng, chỉ đột nhiên đứng dậy đáp lại, Tôn tỷ tỷ, ở trong này, chúng ta ở trong này. Tôn Thanh Tuyết nghe tới đáp lại về sau, lập tức nhìn về phía Thạch Điêu mặt bên, bộ pháp cấp bách đón, ngươi tiểu tử này, vừa mới khẳng định nghe tới ta kêu gọi, lại một mực không trả lời. Làm sao, ngươi hiện tại ngay cả tỷ tỷ cũng tin không nổi rồi. Nhậm Giã đứng ở trước mặt của nàng, biểu lộ bất đắc dĩ trả lời, tỷ tỷ chớ trách, đêm nay thật phát sinh quá nhiều chuyện, ta sớm đã là chim sợ cảnh cong, trong lòng kinh hoàng bất phận. Tôn Thanh Tuyết thấy Thiên Vi tiểu cô cũng từ Thạch Điêu về sau bên cạnh đi ra, liền vội vàng hành lễ đạo, Thanh Tuyết gặp qua tiểu cô. Miễn lễ, miễn lễ. Thiên Vi tiểu cô lập tức đưa tay, đại mi nhíu chặt hỏi, các ngươi làm sao lại tìm tới nơi đây đâu? Tôn Thanh Tuyết nghe nói như thế, ngựa tốc cực nhanh đáp lại nói, hôm nay chợ tối, Triệu Hạo Thần liền tìm tới phụ thân, muốn hắn dẫn đầu tổ chức tông tộc nghị sự. Tại nghị sự bên trong, hắn lấy hoàng tiểu đệ một giọt chân huyết, cùng thiện phòng chủ sự khẩu cung, còn có thiên linh chuột phản ứng làm chứng vật, chỉ ra chỗ sai cô cùng hoàng tiểu đệ chính là nội gián. Hắn chứng cứ đầy đủ, chỉ chứng hợp lý, cho nên tông tộc Đường tất cả mọi người tin tưởng hắn, cũng đồng ý bắt cô cùng hoàng tiểu đệ. Nhưng từ lúc tam đại vụ án phát sinh sinh về sau, phụ thân vẫn tọa trấn công đường, tự mình đốc tra án kiện tiến triển. Hắn cảm thấy, Triệu Mật lao ra hỏa kia mỗi đêm đều muốn gọi hoàng tiểu đệ đi trong nhà, vốn là muốn đoạt tiểu đệ cơ duyên, hạ lưu vô sỉ cử chỉ, mà con của hắn lại nói chắc như đinh đóng cột âm thanh động đất xương hoàng tiểu đệ chính là nội gián. Việc này quá mức kỳ quặc. Lại thêm, lúc trước hoàng tiểu đệ bị A Ngư ba người giá hoa lúc, ta cũng bản thân tham dự trong đó, mắt thấy toàn bộ hành trình trận tướng. Phụ thân tự nhiên cũng liền biết, âm thầm có một đám thế lực ngay tại ngao ngoe muốn động, ý đồ mượn tam đại án, đem hoàng tiểu đệ đóng đinh ở bên trong quỷ trên thân phận. Cho nên, phụ thân cảm thấy hoàng tiểu đệ có thể là bị hoan uổng, liền nhường công đường người đổi tới trong nhà cho ta truyền tin, lại mệnh ta âm thầm liên lạc trong nhà trưởng lão, tại tuần đường đổi tới trước đó, cứu các ngươi rời đi thần mộ. Thoạt đầu, phụ thân cũng không xác định các ngươi ở đâu. Nhưng tam đại đường người đang lùng bắt lúc, lại một mực có người trở về phản hồi tin tức, cũng công bố toàn thôn cũng không tìm tới tung tích của các ngươi. Cho nên, phụ thân liền suy đoán, các ngươi rất có thể là không thể trốn đi đâu được. Lúc này mới tiến vào thần mộ bên trong tránh né tai họa. Có tốt, may mà ta tìm được các ngươi. Tôn Thanh Tuyết lời nói ngắn gọn, ngôn ngữ rõ ràng nói xong toàn bộ chuyện đã xảy ra. Bất quá, Nhậm Giã nghe xong nàng về sau, trên mặt lại toát ra hết sức khó xử thần sắc. Tôn Thanh Tuyết nói, Tôn gia phán đoán hắn là bị Triệu Hạo Thần oan uổng, giá họa, nhưng thật tình không biết. Hắn xác thực chính là nội gián, đồng thời Thiên Vi tiểu cô cũng thế. Tại Tôn Di Trần trong đôi mắt giàn mua, Thiên Vi tiểu cô là có tiểu tiên nữ kính lọc, hắn cũng tiểu gì cũng sẽ biểu hiện ra một bộ vô điều kiện tin tưởng bộ dáng của đối phương. Nhưng giờ phút này, Nhậm Giã lại cảm thấy mình có chút thẹn với Tôn gia tín nhiệm, bởi vì chính mình vị kia số 79 đồng bọn, đến bây giờ còn mẹ nó tại giết người gây án đâu, cản đều ngăn không được. Loại chuyện này không thể che giấu, không phải nhất định sẽ vì chính mình lưu lại mầm tai họa, cũng sẽ lệnh Tôn nhà sai lầm phán đoán tình thế trước mặt, từ đó làm ra một chút trở tay không kịp sự tình. Nhậm Dã suy nghĩ liên tục, liền cứng ngắc lấy thông ra đầu trả lời, ta có một cái bí mật, cần khẩn cấp cáo chi tỷ tỷ.
Cái bí mật gì?
Tôn Thanh Tuyết bộ dáng hồn nhiên hỏi. Kỳ thật Triệu Hạo Thần nói đúng, ta xác thực chính là nội gián. Nhậm Dã lộ ra một bộ ngả bài bộ dáng, lời nói dứt khoát nói, trên trời cái kia phát ra đại đạo khí tức ra hỏa, chính là số 79 tử tù, là ta đồng bọn. Hắn hiện tại vẫn như cũ sa vào tại giết người trong công việc. Chương 905, giết tiến vào cửu u, tuyệt sử phùng sinh, 2, chương 905, giết tiến vào cửu u, tuyệt sử phùng sinh, 2. Tôn gia tổ ba người nghe nói như thế về sau, tất cả đều toát ra mộng bức thái độ, thật lâu không nói gì. Tỷ tỷ, ngươi có thể mang gia tộc trưởng bối tới cứu chúng ta thật rất cảm ơn, nhưng việc này quan hệ trọng đại, cho nên ta không dám che giấu. Nhậm Dã ôm quyền bổ sung một câu. Tôn Thanh Tuyết làm sơ trầm mặc về sau, liền gương mặt xinh đẹp chỉnh trọng trả lời, ngươi biết không, tại ta rời đi tuần đường trước đó, đã từng chính miệng hỏi qua phụ thân, nếu là Triệu Hạo Thần chứng cứ, phỏng đoán đều không có vấn đề, mà ngươi chính là hung phạm lời nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Ngươi cũng biết, phụ thân là như thế nào về ta.
Không biết.
Nhậm Dã khẽ lắc đầu. Hắn nói, hoàng gia cùng Tôn gia chính là thế giao. Nhớ năm đó hoàng gia tổ tiên còn tại lúc, ta Tôn gia lão tổ cũng chỉ chính là tại trước trướng nghe lệnh một vị đắc đạo người thôi. Như không có hoàng gia chiếu cố, cùng chủ cũ ban cho rất nhiều cơ duyên, vậy ta Tôn gia tuyệt đối không có hôm nay huy hoàng. Cho nên, cho dù ngươi chính là nội gián, ta Tôn gia người cũng nguyện ý xuất thủ cứu các ngươi một lần. Trọng yếu nhất chính là phụ thân ta. Hắn thật không đành lòng Thiên Vi cô trở thành tử tù, bị tế sống ở trong thần mộ này. Hắn hà rằng trên trời nhật nguyệt vô quang, cũng muốn tiểu cô còn sống. Nàng nói đến cực kỳ động tình lại nghiêm túc, trong lời nói cũng tràn ngập tình cảm. Ta giọt mà ơi, ngươi nghe một chút, đến tột cùng cái gì mới gọi chân chính tình yêu a? Quá cảm động, ta sắp khóc. Nhậm Dã nghe tới câu nói thứ hai lúc, trong lòng nhịn không được cảm thán nói, Tôn Di Trần đại tộc trưởng, quả nhiên là một vị nhanh 300 tuổi si tình lãng tử a. Trước khi đến, phụ thân cố ý căn dặn ta, như tại trong mộ tìm tới các ngươi, liền muốn dùng tốc độ nhanh nhất mang các ngươi rời đi. Bởi vì tam đại đường người đã đem trong thôn đều là khắp, nhưng như cũng không có tin tức của các ngươi. Tôn Thanh Tuyết vội vàng nói bổ sung, kể từ đó, Triệu Hạo Thần liền tùy lúc có khả năng đem việc này bẩm báo cho tông tộc đường, sau đó dẫn người tiến vào thần mộ. Bọn hắn nếu là đến, cái kia không riêng các ngươi có nguy hiểm, ta Tôn gia cũng sẽ chọc phiền phải lớn. Nhậm Dã thấy Tôn Thanh Tuyết biểu lộ 10 phần lo lắng, trong lòng này vô cùng rõ ràng, Tôn gia cử động tối nay không thể nghi ngờ là 10 phần mạo hiểm. Nếu như bọn hắn thật bị Triệu Hạo Thần ngăn ở nơi này, cũng lệnh tuần đường một đám người chứng kiến, tận mắt nhìn đến bọn hắn đang trợ giúp bù lòa, vậy khẳng định cũng phải bị đánh lên thông đồng với địch đồng mưu tiếng xấu, từ đó đụng phải toàn thôn vây quét. Tỷ tỷ, cái này số 79 cùng ta là sinh tử chi giao. Nhậm Dã nói thẳng, ta nhất định phải mang hắn cùng nhau rời đi. Vậy ngươi tranh thủ thời gian kêu gọi hắn trở về a. Tôn Thanh Tuyết rất gấp đáp lại nói, chúng ta cùng đi. Ta là nghĩ kêu gọi hắn trở về a, nhưng hắn hiện tại khả năng đã nhập ma, điên. Nhậm Dã biểu lộ 10 phần bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời này cũng rất khó cùng đối phương giải thích rõ ràng, người kể chuyện nhân vật chìm vào trạng thái. Tôn Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp ngậm bứt đạo, điên, điên, điên rồi. Các ngươi trước cảm giác thần thú thạch điêu, dẫn động rời đi này mộ bí pháp. Nhậm Dã cắn răng nói, ta đi thử nghiệm tỉnh lại hắn, nhanh. Tôn Thanh Tuyết thấy mình ngăn không được hắn, liền ngựa khí ngưng trọng dặn dò, Hoàng tiểu đệ, việc này liên quan đến rất nhiều người thân gia tính mệnh a, ngươi chớ có xính cường làm việc.
Biết.
Nhậm Dã vội vàng lên tiếng, vừa vội vàng hướng dưới núi chạy tới. Hắn chưa hề nói sách người cao như vậy phẩm cảnh, càng không có vượt qua vũ trụ hư không năng lực, cho nên chỉ có thể chạy đến dưới chân núi thần mộ, sau đó dẫm lên thất thải tươi sáng thềm đá, một bên hướng ra phía ngoài chạy, một bên cảm giác nói sách người khí tức không ngừng hướng hắn truyền âm nói, đừng giết, tam đại đường người mau tới, chúng ta đi.
Bành.
Trên trời cao, cái kia ngân giáp thi thân một thương đâm nát áo bào đen trung niên pháp bảo, sau đó cầm thương quét ngang cửu tiêu.
Ông.
Đại đạo chi lực phun trào, thần hồng thương mang cùng ngôi sao đồng huy, cực điểm lấp lánh mà qua.
Phốc phốc.
Hai đạo huyết vụ nổi lên, vị yêu Phật đạo nữ tử cùng thân mang áo bào đen trung niên, tại vô tận không cam lòng cùng trong hoảng sợ, đều là bị một thương quét bạo nhục thân, nhất thời hóa thành huyết vụ tung bay tại vĩnh dạ bên trong. Hắn còn tại giết, theo đuổi không bỏ giết. Cửu Hàn chờ 5 người tại phát hiện chính mình không cách nào chiến thắng ngân giáp thi thân về sau, liền sớm đã chạy tứ tán, ý đồ kéo dài một chút thời gian, cũng chờ đợi tam đại đường người tiến vào, sau đó lại chọn lựa thần mộ bên trong vắng vẻ địa điểm giấu kín. Cứ như vậy, có Triệu Hạo Thần âm thầm hỗ trợ, bọn hắn liền có thể lặng yên không một tiếng động rời đi nơi đây. Nhưng bọn hắn làm thế nào cũng nghĩ không thông, cái kia ngân giáp thi thân đối đãi bọn hắn 5 người thái độ, tựa như là nhìn thấy sát hại chính mình toàn tộc cửu nhân, đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Hắn rõ ràng có thể thừa cơ hội này chạy trốn, nhưng lại một mực không có đầu óc theo đuổi không bỏ, thật giống như đang nói, ta có đi hay không không quan trọng, nhưng các ngươi nhất định phải chết.
Bất quá, Cửu Hàn bọn hắn cũng không biết, cái này ngân giáp thi thân khi còn sống, xác thực từng cùng toàn tộc người huyết chiến bất tường cùng hỗn loạn, lại toàn tộc người cơ hồ toàn bộ chết trận, cái kia uy hoàng vô cùng quê hương cũng hoàn toàn tan vỡ. Đối với hắn mà nói, bất tường cùng hỗn loạn căn bản cũng không phải là đối thủ hai chữ có thể khái quát, mà là chủng tộc tử địch, là ngươi chết ta sống quan hệ. Hắn giờ phút này đang kể chuyện người thần pháp thôi động xuống, cưỡng ép khôi phục một sợi tàn tạ thần hồn, tuy chỉ có thể cực kỳ ngắn ngủi tồn thế, nhưng lại vẫn như cũ muốn dọn sạch dưới vòng trời, thế giết tử địch. Cửu Hàn chờ 5 người phát ra đều là hỗn loạn chuyển thừa khí tức, cái này tự nhiên thật sâu kích thích ngân giáp thi thần. Hắn tay cầm trời nghiêng thương, chân đạp ngũ long gọt cửu tiêu, chỉ ở trong thần mộ đóng cửa đánh chó, đuổi kịp một cái liền giết một cái. Ngắn ngủi không đến 2 khắc đồng hồ thời gian, cái này năm tên sát thủ đã chết thảm 4 người, liền chỉ còn lại Cửu Hàn lão ca một cái, vừa sợ vừa giận chật vật chạy trốn. Rơi thế tinh hà phía dưới, Cửu Hàn đạo trưởng từ đông bắc chạy trốn tới tây nam, trong tay át chủ bài ra hết, nhưng tối đa cũng chính là vì chính mình tranh thủ sống lâu mấy hơi thời gian. 5 người còn không phải ngân giáp thi thân đối thủ, vậy bây giờ liền thừa hắn lão ca một cái, lại như thế nào có thể ứng đối cái kia nặng nề như tinh thần diệu thế trưởng tương đâu? Hắn thật ngăn không được, trong lòng cũng biết được chính mình hôm nay sợ là khó mà kết thúc yên lành. Vâng. Hắn một đường chạy trốn đến chết tế chi địa cuối cùng, hai mắt nhìn qua hắc khí lượn lờ cựu u vực sâu, thanh âm khàn khàn quát tầm lên, mẹ nó, lao tử liền không tin ngươi là thật điên. Ngươi đơn giản chính là mượn cái kia cố khôi phục đại đạo chi lực, tùy thời phát tiết thôi. Nếu không có cố này phục sinh thần lực gia trì, ngươi cũng xứng cùng chúng ta 5 người giao thủ. Nghĩ một thương đâm nát ta. Ngươi nằm mơ. Lao tử chịu khổ nhiều năm như vậy, há lại sẽ bị người sống sờ sờ ngược sát ở đây. Lão tử chết cũng sẽ không để ngươi chạm thử, ngươi nếu có gan, liền cùng ta vào Cửu U một trận chiến. Cửu Hàn thật là đi đến tuyệt lộ, trong lòng cũng triệt để phá phòng. Hắn cảm thấy mình dù sao đều phải chết, kia liền vậy không bằng kích một chút cái kia đánh mất lý trí ngân giáp thi thần, lôi kéo hắn một khối chôn cùng được rồi. Chương 905, giết tiến vào Cửu U, tuyệt sử phùng sinh, 3, chương 905, giết tiến vào Cửu U, tuyệt sử phùng sinh, 3, lòng hắn có không cam lòng nhìn xem thần mộ tiên cung phía dưới vô tận vực sâu, mà hậu tâm quét ngang, cắn răng quát, đại đạo chi lực lại như thế nào? Ngươi dám cùng ta vào Cửu U sao? Hắn hai mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Cửu U vực sâu, trong lòng là cực kỳ không nguyện ý bước ra một bước kia. Bởi vì hư vọng thôn bên trong từng có truyền ngôn, công bố cái này Cửu U phía dưới chấn áp chính là vô tận tử địch tà linh, là trùng trùng điệp điệp âm binh, như người sống đi bảo, thì phải vĩnh thế bị âm binh lao dịch, thừa nhận sinh sôi không ngừng thống khổ. Vâng anh! Một thương đánh tới, thiên địa khuấy động. Xoát! Cửu Hàn liếc mắt nhìn giữa không trung thương mang, không cam lòng quát tầm lên. Đây chính là báo ứng sao? Thiếu các ngươi, lão tử hôm nay còn. Hắn năm đó vì cầu sinh, mà thành Triệu Hạo thần đồng lõa, cũng tại đối phương dưới sự trợ giúp bảo vệ một mạng. Nhưng cái kia tàn nhẫn, huyết tinh, lại không có chút nào nhân tính lựa chọn, lại một mực là trong lòng của hắn ác ngộng. Hắn khẳng định không tính là một người tốt, nhưng năm đó cái kia cách làm, lại là cá nhân hắn chố khinh thường. Giải thoát, hết thể đều giải thoát. Xoát! Cửu Hàn nhìn trước mắt lệch trời vách đá, liền không chút do dự cất bước nhảy xuống. Ầm ầm! Trên trời cao thương mang, hạ xuống dưới, lại đánh nát dòng dã kéo dài mấy dặm vách đá. Siêu! Theo sát phía sau, cái kia ngân giáp thi thân lại không chút do dự cũng hướng Cửu U phía dưới bay lượn mà đi. Ngươi phải chết, chết trong tay ta. Cách đó không xa, vừa mới chạy tới Nhậm Dã, giờ phút này nhìn thấy người kể chuyện cũng muốn đi theo Cửu Hàn nhảy vực sâu, nhất thời tê cả da đầu truyền âm nói, con chó, ngươi thật bị điên rồi. Ngươi mẹ nó nhảy vào đi làm cái gì? Đánh giếng sao? Tranh thủ thời gian cho lão tử trở về a. Ngân giáp thi thân đối với hắn kêu gọi, hoàn toàn không có phản ứng, chỉ cấp tốc hướng Cửu U phía dưới bay đi. Ngươi mẹ nó tại thiên lao bên trong bị cầm tù lâu như vậy, chịu đủ, chịu khổ nhiều năm, không phải là vì một ngày kia có thể thoát đi hư vọng thôn, trở lại chính mình đến chỗ sao? Ngươi không có thân nhân sao? Ngươi không có bằng hữu sao? Ngươi không có trong lòng tưởng niệm sao? Ngươi nhảy đi xuống, rát một chút chết rồi, thì có ích lợi gì? Hắn đều nhảy, hẳn phải chết, ngươi đi theo hắn chôn cùng có ý nghĩa gì? Ngẫm lại đứng tại lúc đến giao lộ chờ ngươi trở về người a. Hắn một cái thôi chân chạy sát thủ, mã tử, đáng giá ngươi lấy mạng vật lộn với nhau sao? Tiểu Phôi Vương tại truyền âm kêu gọi lúc, phi thường mượt mà thay vào cảm thụ của mình, bởi vì hắn tin tưởng người kể chuyện khẳng định cũng không phải trong khe đá đụng tới. Cho dù đối phương là tàn hồn, đó cũng là có đến chỗ, có nhân sinh, cho nên hắn nói đến phi thường động tình, trực chỉ đối phương sâu trong linh hồn. Cứ như vậy, tại hắn tận hết sức lực kêu gọi, hò hét bên trong, cái kia ngân giáp thi thân thật đúng là ngắn ngủi dừng lại một chút, tựa như là người kể chuyện một sợi thần hồn đang cùng ngân giáp thi thân thần hồn cướp đoạt chủ đạo ý thức đồng dạng. Bên trong trèo lên, mau trở lại. Cho dù ngươi không có trí thân hảo hữu, nhưng cũng còn có ta. Ta quan tâm ngươi, ngươi nghe ta, ngươi trở về, ta cho ngươi dưỡng lão. Nhậm Dã lần nữa truyền âm gào thét. Đừng mẹ hắn hô, ta tam hồn thất phách muốn nát. Ta không cách nào áp chế hắn ngắn ngủi khôi phục thần hồn, chuyện của nơi này rất phức tạp. Đúng lúc này, người kể chuyện thanh âm cực kỳ yếu ớt tại Tiểu Phôi Vương trong thai tiếng vọng, "Ngươi đi trước, không cần quản ta, đi trước, đi trước." Đáp lại thanh âm tại Tiểu Phôi Vương trong thai bồng bền. "Vâng." Theo sát lấy, cái kia ngân giáp thi thân đuổi theo Cửu Hàn liền nhảy vào đến trong vực sâu. Mấy tức về sau, một đạo lấp lánh thiên địa thương mang từ Cửu U bên trong thẳng đến thương khung, sau đó Cửu Hàn đạo trưởng sụp đổ lại thanh âm tuyệt vọng yếu ớt bay ra, "Ngươi mẹ nó thật đúng là truy a. Ta tạo ngươi." Một cỗ nồng đậm huyết vụ từ Cửu U bên trong phun trào, mà ngày sau ở giữa bình tĩnh lại. Cửu Hàn chết rồi, người kể chuyện cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhậm Dã trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn trước mắt, chỉ hoan thật lâu về sau, mới lại quả quyết chạy thần mộ tiên cung chạy tới. Hắn một bên chạy, một bên yên lặng cầu khẩn, cũng không thể nhường bên trong trèo lên cứ như vậy chết rồi à. Ta liền hắn tại Thanh Lương phủ chức vị đều nghĩ kỹ, van cầu, nhường hắn sống tới đi. Mà lại ta đằng sau còn cần trợ giúp của hắn a. Không bao lâu, hắn chạy về thần thú điêu khắc bên cạnh, cùng Tôn gia người cùng một chỗ cảm giác linh vận. Sau đó liền không ngừng mà phun trào muốn cách mộ suy nghĩ. Không đến 2 khắc đồng hồ, đám người bọn họ thân ảnh liền tập thể biến mất tại tiên cung trước cửa. Lý Tiểu Bàn rất may mắn, hắn dẫn đầu rời đi thần mộ về sau, liền bị ngẫu nhiên chuyển tống đến ngoài thôn một chỗ bãi tha ma phụ cận. Sau đó, hắn cẩn thận quan sát bốn phía, cũng xác định phụ cận không ai về sau, lúc này mới một đường phi nhanh đuổi tới trong nhà. Tiến vào Lý gia đại viện về sau, Tiểu Bàn mới xem như hoàn toàn thở dài một hơi, cũng vào đúng lúc này, cũng bản thân cảm thụ đến chỉ có gia tộc tài năng cho chính mình cực mạnh cảm giác an toàn. An toàn. Tiểu Bàn đứng tại Lý gia trong đại viện, thân hồn cực kỳ bừng lòng, cũng không nhịn được thở phào một hơi dài. Nhưng theo sát lấy, hắn liền nhớ lại chính mình bị kia trượng nghĩa chó hoang huynh đệ, cùng ở chung thời gian không tính là quá lâu, nhưng lại đã chiếm được sự tín nhiệm của hắn, hắn hảo cảm số 79 tử tụ. Nam nhân, dưới loại tình huống gì, có thể nhanh chóng tích lũy ra hữu nghị, tình cảm. Chuyện xưa giảng, cùng một chỗ khiêng qua thương, cùng một chỗ phát qua xương, cùng một chỗ phân qua bẩn, cùng một chỗ cùng qua cửa sổ. Kỳ thật câu châm ngôn này chính là tại giảng, người chỉ có cùng một chỗ làm qua một chút vấn đề rất nguy hiểm, cộng đồng trải qua cực khổ, mới có thể làm song phương tình cảm cấp tốc cấm lên. Từ trên một điểm này tới nói, phạm án tổ ba người gần đây kinh lịch đủ loại sự kiện, cái kia có thể nói là trở lên bốn loại tình huống cực hạn. Trọng yếu nhất chính là, ba người chơi đến cuối cùng, chẳng những không có trở mặt, tính kế lẫn nhau, ngược lại còn thể hiện ra nồng đậm ôn nhu cùng thiện lương. Loại cảm tình này dư vị, nhưng Tiểu Bàn tại từ cảm giác sau khi an toàn, trong lòng cũng bản năng nhớ thương lên hai vị kia bằng hữu. Bọn hắn đêm nay, tỷ lệ lớn là sống không được. Năm vị đỉnh cấp cao thủ vây công người kể chuyện, đằng sau còn có Triệu Hạo Thần dẫn đầu tam đại đường, tùy thời chuẩn bị thu lưới. Lý Tiểu Bàn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, chính mình hai vị bằng hữu đến tột cùng muốn dùng cái dạng gì thủ đoạn, tài năng thành công sống sót. Không sai, hắn thời điểm ra đi còn không có nhìn thấy Tôn gia người đổi tới, tự nhiên cũng liền không rõ ràng chuyện phát sinh phía sau, cho nên trong lòng hắn bây giờ tràn ngập bi quan, thậm chí là vạn phần căm hận. Hắn phẫn nộ tông tộc Đường bị Triệu gia lợi dụng, cũng oán hận Triệu Mật, Triệu Hạo Thần vô sỉ hạ lưu, hoàn toàn không cho tầng dưới chót chó hoang một đầu sinh lộ đi. Triệu gia người đánh vỡ hư vọng thôn phần này công bằng, cái này coi là thật đáng hận a. Lý Tiểu Bàn trong lòng cảm xúc cực kỳ phức tạp, nhưng lấy hắn phẩm cảnh cùng năng lực đến nói, lại đối với sắp phát sinh sự tình, triệt để bất lực, rốt cuộc không thể giúp mù lòa cùng tử tù cái gì bận điệu. Ta về sau tại trong thôn này, thật muốn liền một người bạn đều không có sao. Hắn thần sắc có chút hoảng hốt, trong lòng cực kỳ mất mát chạy Lục gia gia tiểu viện đi đến. Không bao lâu, hắn đi tới Lục gia gia nơi ở, cũng nhìn thấy đối phương vẫn như cũ tại say rượu ngủ say trạng thái bên trong, lại tiếng ngáy như sớm, hắn ngủ thật say. Lý Tiểu Bàn cầm ra Thiên Long tứ phương kính, lặng yên không một tiếng động đem hắn bày ra về trấn trạch chi vị, sau đó cúi đầu, lặng yên rời đi. Sắc trời đen nhánh, chỉ có trong nhà treo từng chiếc đèn lồng đỏ tản ra sáng ngời. Hắn đi qua tĩnh mịch tiểu viện, đang muốn chạy tiền đường tiến đến. Đạp đạp. Đúng lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân nổi lên. Lý Tiểu Bàn ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đến nhị bá chắp tay sau lưng đi tới, trong lòng của hắn có quỷ, cho nên bị dọa đến giật cả mình. Hai. Nhị bá, ngươi trở về rồi. Ta đi tông tộc đường nghị sự qua đi, vẫn ở nhà a? Lý nhị bá đứng tại cửa ra vào âm u chỗ, gác tay hỏi, một đêm này đều không gặp ngươi người, ngươi đi làm cái gì rồi? Lý Tiểu Bàn nháy mắt một cái, thản nhiên nói, ta nam lễ nhai tìm tiểu hồng đi. Thanh lâu. Lý nhị bá nhíu lông mày. Đây không phải là thanh lâu, đây chẳng qua là có thể làm ta thần hồn buông lòng tu đạo chi địa. Lý Tiểu Bàn thật thà chất phát trả lời, ngươi không quan tâm, trong lòng ta nắm chắc. Lông còn chưa mọc đủ, còn con mẹ nó thần hồn buông lòng chi địa. Lý nhị bá mặt lạnh lấy, hùng hùng hổ hổ đạo, ly hương lộ nhanh mở, từ hôm nay trở đi, ta để ngươi thật tốt buông lòng một chút. Mỗi ngày hạ sai về sau, ngươi phải cùng kiếp phụ du một khối về nhà, sau đó chỗ nào cũng không thể đi. Đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Lý Tiểu Bàn hơi sững sờ, chỉ có thể kiên trì trả lời, biết. Lý nhị bá không tiếp tục phản ứng hắn, chỉ không người đi vào Lục gia gia tiểu viện. Lý Tiểu Bàn trong lòng có chuyện gì, cũng không có ở đây làm nhiều lưu lại, chỉ đáp lấy bóng đêm cất bước rời đi. Không bao lâu, Lục gia gia đứng tại chính sảnh dưới xà nhà, gác tay nhìn phía trên cửa chính treo Thiên Long tứ phương kính, ánh mắt thanh minh, đã không say rượu thái độ. Đạp đạp. Lý nhị bá cất bước đi vào, ánh mắt kinh ngạc nói, ngài tỉnh rồi. Ừm, ban đêm ngủ được có chút chậm. Lục gia gia ngáp một cái, nhìn Thiên Long tứ phương kính nói, hắn trở về trước đó, ta liền tỉnh. Lý nhị bá trầm ngâm nửa ngày, liền sắc mặt trịnh trọng hạ giọng nói, không đúng, ngài không có tỉnh, vẫn luôn ngủ đâu. Lục gia gia nhìn hắn, tấm gương đâu? Tấm gương không một mực đều treo ở đây này sao? Lý nhị bá lý trực khí trắng bệ. A, ngươi nói đúng. Lục gia gia bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Giờ tí qua đi, tuần đường bên trong, một vị công đường tôn gia cao thủ cất bước đi vào một gian kém trong phòng, sau đó cung kính hướng tôn di trần hành lễ, tôn nhi tham kiến tộc trưởng gia gia. Ừm. Tôn di trần nâng cao cái bụng lớn, thấp giọng hỏi, thế nào rồi? Thanh Tuyết đã mang lấy bọn hắn về nhà, hết thảy cũng rất thuận lợi. Tôn gia cao thủ trả lời, Triệu Hạo Thần bọn hắn đã tiến vào thần mộ. Ừm. Tôn Di Trần hơi ngưng lại một chút về sau, liền rất lo âu hỏi, Thiên Vi thế nào? Không có bị thương chứ? Ta âm thầm liếc mắt nhìn, nàng phi thường khỏe mạnh, thích hợp ngày mai liền thành thân. Tôn Nhi vội vã không nhịn nổi trả lời một câu. Tinh địch. Tôn Di Trần ưu nhã trợn trắng mắt. Này chương 7 ngàn chữ, còn 1.000. Chương 906, ở tạm Tôn gia, phụ tử ăn cháo, 1. Chương 906, ở tạm Tôn gia, phụ tử ăn cháo, 1. Tuần đường, kém trong phòng. Tôn Di Trần gác tay dạ bước, trầm tư sau một hồi, mới mở miệng lần nữa hỏi, ngươi vừa mới nói, Thanh Tuyết bọn hắn vào mộ thời điểm, cái kia tử tù đang cùng mấy vị người xa lạ đại chiến. Không sai. Tôn gia tuổi trẻ cao thủ, vội vàng trả lời, cái này tuần đường người còn chưa tới, liền đã có người xa lạ vào mộ vây giết hoàng tiểu tử bọn hắn. Nhưng mà, nghe Thanh Tuyết tiểu cô ý tứ là, mấy cái kia người xa lạ, cuối cùng tựa như là cùng tử tù đồng quy vu tận, cộng đồng rơi vào thần mộ cửu u bên trong. Tôn Di Trần nhíu mày, cảm giác của ta không sai, lúc trước có nhiều như vậy tam đại đường sai dịch trở về bẩm báo, công bố toàn thôn cũng không tìm tới hoàng gia cô cháu, nhưng cái kia Triệu Hạo Thần lại một mực án binh bất động. Sau đó tại Thanh Tuyết vào mộ trước đó, hắn lại đột nhiên đề nghị muốn dẫn đầu tuần đường người vào mộ lùng bắt, lại mặt mũi tràn đầy đều là một bộ đội ba không nhịn nổi bộ dáng, thậm chí không tiếc vi phạm quy tắc. Mấy cái kia người xa lạ, hẳn là hắn phái đi thần mộ, lại không nghĩ tới cái kia tử tù quá cường đại, lệnh mấy cái kia người xa lạ ở trong khe cống ngầm lật thuyền, sau đó hắn mới không thể không mang tuần đường người vào mộ cứu chẳng. Nói đến đây, lão Tôn hai con ngươi đột nhiên sáng ngời lên, mà phía sau lưng xúc cảm thở dài, tối nay thần mộ phá lệ náo nhiệt a, lại thêm lúc trước phát bệnh Chu Đào Chi, lại là người thủ mộ bên trong duy nhất một vị người sống sót. Đủ loại này nguyên do sâu chuỗi tại một khối, là đủ nói rõ nơi đây không đơn giản a. Trẻ tuổi cao thủ theo không kịp lão Tôn mạch suy nghĩ, chỉ có thể ánh mắt hồ đồ nghe, lại không ngừng gật đầu phụ họa. Đã thần mộ không yên ổn, vậy chúng ta liền càng muốn chầm chậm chết nơi đây. Tôn Di Trần chậm rãi quay người, lời nói ngắn gọn ra lệnh, ngươi lập tức dẫn theo công đường người vào mộ, bất luận trong mộ phát sinh cái gì, đều muốn cho ta chầm chậm chết thần mộ tiên cung cửa bảo, cũng nghiêm mật chú ý ra vào nhân viên. Sáng sớm ngày mai, ta liền sẽ hướng tông tộc đường đề nghị, trọng tuyển người thủ mộ, triệt để đem nơi đây quản khống, phong tỏa. Tôn Nhi rõ ràng, Tôn Nhi cái này liền đi làm. Mệt. Tôn Di Trần lười biếng duỗi lưng một cái, mà lần sau trắng non tiểu bàn tay đạo, đi thôi, đi thôi. Đúng. Tôn gia hậu bối cung kính hành lễ về sau, liền bước nhanh rời đi việc phải làm phòng, lại không dùng nửa khắc đồng hồ, hắn liền mang theo công đường hơn 10 vị cao thủ, cùng nhau sử dụng dẫn đường phủ tiến vào thần mộ. Tôn Di Trần mặc dù đã biết, trong thần mộ này hoàng gia trọng phạm tổ hai người đều sớm đã chạy, nhưng hắn thân là tam đại đường đứng đầu công đường người nói chuyện, từ không có khả năng trong lúc mấu chốt này bỏ rơi nhiệm vụ. Cho nên, hắn làm một mực chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, tông tộc đường tổ chức nghị sự lúc, mới rời khỏi tuần đường kém phòng. Sáng sớm, tông tộc đường lâm thời nghị sự lúc, Triệu Mật công bố thân thể của mình khó chịu, cho nên liền không có tự mình trình diện, mà là phái gia tộc một vị hy vọng khá cao trưởng bối đến đây dự thính. Sau đó, Tôn Di Trần chủ động đề nghị, đã không có ở trong thần mộ tìm tới hoàng gia cô cháu đây đối với trọng phạm, kia liền hẳn là đem thần mộ triệt để quản khống, phong cấm, tránh tái xuất ngoài ý muốn, hơn nữa còn muốn một lần nữa tuyển ra người thủ mộ, tự mình trông coi này trọng điểm. Đề nghị này được đến toàn phiếu thông qua, sau đó tứ đại gia tộc liền đều phái ra một vị trưởng lão, lại mang tông tộc đường ba vị trưởng lão, cùng nhau thường trú thần mộ, ngày đêm không ngớt trông giữ nơi đây. Hết thảy sự tình, Tôn Di Trần mới rời khỏi tông tộc đường, đón xe hướng ra bên trong tiến đến. Tôn gia, Tàng Kim Các. Nhậm Dã đang cùng Tiểu Câu ngồi tại bên cạnh bàn ăn một bên, ăn như gió cuốn ăn phong phú đồ ăn sáng. Cái này cô cháu hai người một cái là ăn hàng, một cái là thật đói chết, cho nên tướng ăn cực hương, cũng hoàn toàn không có lấy chính mình làm ngoại nhân. Tôn Thanh Tuyết nâng cầm lên nhìn hai người, biểu lộ im lặng đạo, xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng tiểu đệ còn lại như thế có khẩu vị, bộ này tâm tính. Quả nhiên là lệnh người kính nể a. Đã đều như vậy, không ăn cơm cũng giải quyết không là cái gì vấn đề. Nhậm Dã miệng đầy chảy mỡ trả lời, manh manh huyễn liền xong. Người ăn từ từ, không đủ, ta lại để cho hạ nhân chuẩn bị. Tôn Thanh Tuyết tính cách điềm tĩnh, nói chuyện cũng chậm rãi, ngươi nhìn ngươi, cái này dày vò một đêm, trên thân không phải nước bùn chính là cho bụi, một hồi ăn xong, ta tới giúp ngươi tắm rửa đi. Nhậm Dã nghe vậy sững sờ, ra vẻ đỏ mặt trả lời, cũng được. Nhưng mà ta da mỏng, tỉ tỉ phải nhẹ một chút xoa nha. Phi, ta là nói, ta tới giúp ngươi chuẩn bị tắm rửa sự tình, ai nói muốn cho ngươi xoa rồi. Chán ghét. Tôn Thanh Tuyết ý thức được trong lời của mình có nghĩa khác về sau, liền cũng sắc mặt đỏ thắm cùng đối phương trêu ghẹo một câu. Bên cạnh, tướng ăn cực kỳ ưu nhã Thiên Vi tiểu cô, ánh mắt bình tĩnh liếc mắt nhìn Tôn Thanh Tuyết, nhẹ giọng hỏi, "Phụ thân ngươi lúc nào trở về?" Đạp đạp. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, theo sát lấy Tôn Di Trần cởi mở tiếng cười liền truyền vào, "Ha ha, ta cái này không trở về tới rồi sao?" Nhậm Dã nghe vậy liền nhìn về phía cổng, nhìn thấy Tôn Di Trần chính mình đóng lại kinh các đại môn, cũng chủ động nói, "Chuyện tối ngày hôm qua làm lớn chuyện, sáng sớm tông tộc đường liền bắt đầu nghị sự, ta trước đi một chuyến, lúc này mới về nhà." "Tôn ba bá, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi." Nhậm Dã vội vàng lau đi khóe miệng mỡ đông, hết sức trịnh trọng đứng dậy hành đại lễ, thái độ khiêm tốn tiếp một câu. Thiên Vi tiểu cô dù chướng mắt Tôn mập mạp, nhưng dù sao mình cũng chất tử là bị người ta cứu, phần này đại ân cũng không có khả năng dùng trầm mặc phương thức đáp lại, cho nên nàng cũng rất trịnh trọng đứng dậy nói cảm tạ Tôn gia thân xuất biệt thủ, ngày sau nếu có phân công, bất luận chuyện gì, ta cô cháu hai người ổn thỏa toàn lực ứng phó, tuyệt không hai lời. Ha ha, khách khí, khách khí. Tôn Di Trần đắc ý khoát tay một cái, hơi ngưng lại về sau, mới nghe răng trả lời, phân công không dám nhận, ta lão Tôn cũng chỉ có một thỉnh cầu. Lại tới, hắn lại tới. Trừ mặt trăng sự tình, thỉnh cầu gì đều được. Thiên Vi tiểu cô dây hiểu tâm tư của đối phương, chỉ một câu liền đem đối phương phong kín. Không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Tôn Di Trần hơi có vẻ lúng túng trả lời một câu, sau đó liền ngồi tại một cái ghế trống, chủ động hô, đã đến Tôn gia, cũng không cần khách khí. Mau mau, tọa hạ dùng nữa. Hắn dù nói như vậy, nhưng Nhậm Dã cùng tiểu cô sau khi ngồi xuống, nhưng không có lại cử động nữa, chỉ yên lặng chờ Tôn Di Trần nói ra đoạn ở dưới. Cái này trong tàng kinh các cũng chỉ có bốn người bọn họ ngồi xuống, lại Tôn gia người hầu, cùng đại bộ phận Tôn gia tộc nhân, cũng đều là không biết hoàng gia cô cháu ở đây ẩn thân tránh họa. Tôn Di Trần ngồi trên ghế, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Nhậm Dã, ngay thẳng hỏi, ngươi tiểu tử này thật thông đồng với địch rồi. Đáng tin nội gián. Ừm. Đáng tin nội gián. Nhậm Dã bị hỏi đến sắc mặt đỏ bừng, nghẹn nửa ngày, mới dùng cái mũi hừ một tiếng. Tôn Di Trần nghe tới câu trả lời này về sau, liền biểu lộ 10 phần khó hiểu nhìn về phía Thiên Vi, vì cái gì à? Tại sao phải thông đồng với địch đâu? Hắn một đứa bé, có lẽ không rõ trong đó lợi hại, nhưng ngươi làm sao cũng đi theo hắn hổ nháo đâu? Ngươi biết việc này hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Chương 906, ở tạm Tôn gia, phụ tử ăn cháo, 2, chương 906, ở tạm Tôn gia, phụ tử ăn cháo, 2, Thiên Vi tiểu cô lặng lặng nhìn hắn, lời nói đơn giản nói, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Hắn không cam tâm, ta cũng không cam chịu tâm, vậy cũng chỉ có thể làm nội gián. Hoàn toàn bất chấp hậu quả. Hậu quả là cái gì? Thiên Vi tiểu cô thản nhiên nói, ngươi đạp lên cửu tử nhất sinh ly hương lộ lúc, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Tu đạo cái này một đường, vốn là cơ duyên không chừng, nghịch thiên mà đi cử chỉ. Đã trong lòng có quyết đoán, kia liền buông tay đi làm, tại đến bị ngạn điểm cuối trước đó, cái này thần tiên cũng là tính không ra kết quả. Tôn Di Trần nghe thấy lời ấy, cũng không có lại xoắn xuýt, chỉ đổi chủ đề hỏi, vậy ngươi cô cháu hai người không cam lòng, đến tuột cùng bắt nguồn từ nơi nào a? Lời này mới ra, Nhậm Giã cùng tiểu cô tất cả đều trầm mặc lại. Ta đã lựa chọn giúp các ngươi, kia liền cũng là đáng tin nội gián á. Tôn Di Trần có chút im lặng, ta liền tình hình thực tế cũng không xứng biết sao? Không, ngươi hiểu lầm, Tôn bà bá. Nhậm Giã lập tức nói tiếp, không phải chúng ta không nói, chỉ là việc này quá trời xui đất khiến, là tại rất nhiều ngoại ý muốn dưới tình huống mới thúc đẩy. Ta đang suy nghĩ, làm như thế nào hướng ngươi giảng thuật. Ta nghe một chút, đến cùng là làm sao cái trời xui đất khiến. Lão Tôn quen thuộc cùng nữ nhi, một khi nghiêm túc, liền thích dùng tay nâng to béo cái cằm, nhìn xem không có chút nào giá đỡ, ngược lại còn có chút gở. Khụ khụ. Nhậm Giã háng giọng một cái, sau đó liền giảng thuật đạo, không dối gạt bá phụ nói, từ lúc ta trở thành cái thiên lao này ngủ tốt về sau, mỗi đêm Triệu Mật đều sẽ đem ta gọi vào hắn ngộ đạo lư bên trong, cũng xem cổ tịch một canh giờ. Nhưng nói là xem cổ tịch, nhưng kỳ thực lại là Triệu Mật dùng một loại quỷ dị trầm hương, làm ta tại xem lúc rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó hắn liền sẽ xé ra bụng của ta, nhìn trộm ta tinh hoạch. Đã nhiều năm như vậy, mỗi ngày đều là như thế, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Đối mặt Triệu Mật loại này tàn nhẫn thủ đoạn, ta tự nhiên là nội tâm phi thường e ngại. Vạn nhất hắn có một ngày không còn cần nhìn trộm ta tinh hoạch, vậy hắn có thể hay không giết ta? Cho dù không giết ta, vậy ta có thể hay không tại hắn loại này mổ bụng thủ đoạn xuống, triệt để biến thành phế nhân đâu? Ta không biết, nhưng kinh hoàng và phần, lại cả ngày bên trong lo lắng bất an. Nhưng ta càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Không cam tâm chỉ là một đầu mặc người ức hiếp, mặc người mỗi ngày cắt thịt chó hoang. Cho nên, ta kỳ thật vẫn muốn tìm về chính mình bản nguyên hai mắt, cũng muốn biết, Triệu Mật mỗi ngày nhìn trộm ta tinh hoạch, đến tột cùng đều nhìn thấy thứ gì, được đến cái gì. Nhưng chỉ bằng ta cùng cô lực lượng, cái này tự nhiên là rất khó tìm đến bản nguyên hai mắt. Cho nên, ta liền vừa bắt đầu âm thầm điều tra, một bên tùy thời mà động. Rốt cục, ta tại Ngộ Đạo Viện nghe giảng bài thời điểm, ngẫu nhiên nghe người ta bàn bạc lên Chu Đào Chi, cũng được biết hắn là ta ra quan tài trước một đêm người thủ mộ, hơn nữa là duy nhất người sống sót. Cho nên, ta vẫn muốn gặp một lần Chu Đào Chi, ở hắn nơi đó hỏi ra một chút ta ra quan tài trước sự tình, cùng hai vị khác kẻ thủ mộ là chết như thế nào, nhìn có thể hay không tìm tới ta bản nguyên hai mắt manh mối. Nhưng Chu Đào Chi tụ bảo ván cờ quá mức quỷ dị, mà lấy ta phẩm cảnh cũng rất khó tiếp xúc đến đối phương. Cho nên, ta cảm thấy chính mình cần giúp đỡ, mà trùng hợp số 79 cũng không cam chịu tâm biến thành chết ngày rộ bên trong tiểu kim nhân. Hai người chúng ta ăn nhịp với nhau, ta âm thầm cứu hắn, mà hắn cũng đáp ứng giúp ta tiếp cận Chu Đào Chi, cha rõ ràng ra quan tài đêm trước trận tướng. Nhưng ta không nghĩ tới số 79 tại vượt một lúc, hội náo ra động tĩnh lớn như vậy, giết nhiều như vậy một tốt, càng không có nghĩ tới Triệu Hạo Thần hội giá họa ta. Đến mức sự tình phía sau dần dần mất khống chế. Nhậm Gia nói đến đây lúc, liền không khỏi lắc đầu thở dài một cái, ai, khí vận không đứng ở bên ta, cha lâu như vậy, một điểm manh mối đều không lấy được, ngược lại còn triệt để bại lộ. Tôn Di Trần sau khi nghe xong, nhịn không được hỏi, chỉ đơn giản như vậy. Đúng vậy a, chỉ đơn giản như vậy. Nhậm Gia trịnh trọng gật đầu. Dựa theo tuần đường đệ trình đi lên hồ sơ vụ án đến xem, các ngươi cùng ngày hẳn là gặp qua Chu Đào Chi, á lại Tam Đại Đường đều suy đoán, hắn đột nhiên phát bệnh, chính là thụ các ngươi kích thích. Tôn Di Trần thần sắc không hiểu hỏi, chẳng lẽ các ngươi ở hắn nơi đó, cái gì cũng không có hỏi ra sao? Nói chính xác, là chỉ thiếu chút nữa liền thành công. Nhậm Gia cải chính, số 79 rất cường đại, nguyên bản đã thành công dẫn dắt Chu Đào Chi hồi ức lúc trước sự tình, nhưng lại không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, cái kia Triệu gia Triệu Minh Địch lại đột nhiên xâm nhập rừng đào tiểu viện, lại đánh gãy Chu Đào Chi trạng thái, cũng làm hắn triệt để nổi điên. Chúng ta thử trấn an hắn, nhưng căn bản vô dụng, cho nên chỉ có thể tại hắn nổi điên lúc thừa dịp loạn đảo đầu. Nói cách khác, các ngươi dày vò xảy ra lớn như vậy một vụ án, cuối cùng cũng chỉ là nhìn thấy Chu Đào Chi nổi điên bộ dáng, liền quặng lông đều không có đạt được. Ngài nói đến rất hợp. Nhậm Gia rất bất đắc dĩ lắc đầu, vụ án này phạm đến sát thực không đáng. Cái kia Triệu Mật đâu? Tôn Thanh Tuyết cũng rất tò mò hỏi, hắn cả ngày đều đối với ngươi mổ bụng, ngươi liền không có hoài nghi tới hắn? Hoài nghi tới a, nhưng ta không có chứng minh thực tế a. Nhậm Gia buông tay đạo, cái này Chu Đào Chi vừa chết, manh mối liền triệt để biến mất, ai cũng không rõ ràng ta ra quan tài trước một đêm, đến tột cùng đều xảy ra chuyện gì. Mà lại, chúng ta không đợi tiếp tục hướng xuống tra, cái này Tam Đại Đường liền đã muốn bắt chúng ta. Tôn Di Trần khẽ gật đầu, nếu mày lại hỏi, vậy các ngươi làm sao đột nhiên liền chạy trốn tới thần mộ trong, là trước đó phát hiện Triệu Hạo Thần có muốn bắt cử động của các ngươi sao? Không. Nhậm Giã lắc đầu nói, ta đêm nay vốn chính là muốn cùng 79 thương lượng một chút, mặt sau này nên làm cái gì. Nhưng lại không nghĩ tới, Triệu Hạo Thần phái một vị đạo trưởng âm thầm theo đuôi ta tiểu cô, lại đang đến gần miếu hoang lúc bị số 79 phát hiện. Thẳng đến khi đó, chúng ta mới ý thức tới chính mình khả năng bại lộ, cho nên mới quyết định tạm vào thần mộ tránh né.
A, nguyên lai là dạng này.
Tôn Di Trần lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nhậm Giã ánh mắt thản nhiên nhìn hắn, cùng dòng lộ ra một bộ khẩn cầu tôn bá phụ hộ nét mặt của ta. Kỳ thật, tại vừa mới giảng thuật bên trong, Tiểu Phôi Vương cố ý che giấu rất nhiều câu. Tỷ như, hắn đã quan sát qua Chu Đảo Chi thần hồn ký ức, tỷ như, hắn đã biết đêm hôm đó ban đêm xông vào thần mộ người chính là Triệu Mật, lại chính là cái này lão đang đánh cắp chính mình bản nguyên hai mắt, lại tỷ như, bọn hắn đêm nay vào mộ, căn bản cũng không phải là cái gì tránh né bắt, mà là vì tìm kiếm bản nguyên hai mắt. Nhưng những lời này, hắn khẳng định không thể xuẩn hô hô đều thổ lộ, bởi vì này bằng với là đem tính mạng của mình chỉ để giao đến trong tay người khác. Nếu là Tôn gia người biết được bản nguyên hai mắt hạ xuống, vậy bạn nhất sinh lòng tham niệm làm sao bây giờ? Cho dù lão Tôn là cô liếm cậu, nhưng hắn có thể tại tuyệt đối lợi ích trước mặt chăm sóc Tôn gia tất cả mọi người sao? Nhân tính không thể bị khảo nghiệm, cũng không nên bị khảo nghiệm, cho nên hắn mới quyết định biến mất sự tình, cũng lập một cái kín kẽ, tìm không ra một chút xíu ma bệnh cố sự. Chương 906, ở tạm Tôn gia, phụ tử ăn cháo, 3, chương 906, ở tạm Tôn gia, phụ tử ăn cháo, 3, tín nhiệm cần từ từ tích lũy, cái này chân tướng đến cùng nên lúc nào nói, cái kia Tiểu Phôi Vương cũng cần thông qua quan sát để phán đoán. Tôn Di Trần ngồi trên ghế, cẩn thận hồi ức thật lâu về sau, mới thanh âm hùng hậu nói, cái này Chu Đảo Chi chết rồi, cũng chưa chắc manh mối liền đoạn mất. Lời ấy sao giảng? Thiên Vi tiểu cô lập tức truy vấn một câu. Kỳ thật, năm đó ba vị người thủ mộ, hai vị chết rồi, một vị điên, chuyện này vốn là lệnh tông tộc Đường Phi thường chấn kinh. Nhất là tiền trung các cái kia cổ hủ lão gia hỏa, mấy lần đề nghị muốn nghiêm tra việc này. Tôn Di Trần nhẹ giọng tự thuật đạo, nhưng bởi vì ba vị nhân chứng đều đã không cách nào giảng thuật màn đêm buông xuống xảy ra chuyện gì, chúng ta cho dù nghi tra, cũng không thể nào hạ thủ. Lại thêm cái này thần mộ quá mức bí, rất nhiều địa điểm chúng ta đều không thể lực tiến vào. Cho nên, án này mới không giải quyết được gì. Nhưng mà, sau đó ta cùng tiền trung các trao đổi qua việc này, cũng đều nhớ lại, tại hoàng tiểu tử ra quan tài cùng ngày, cái này tông tộc Đường trưởng lão, cùng tứ đại tộc tộc trưởng, đều là dựa theo buổi lễ thời gian trước thời hạn tụ tập, nhưng chỉ có Triệu Mật đến chế. Hắn là tại tất cả chúng ta tiến vào thân mộ về sau, lại đang chuẩn bị mở cửa mộ thời điểm, mới khoan thai tới chậm, mà trước đó một mực là biến mất trạng thái. Ta cùng tiền trung các đều cảm thấy hắn hành động này quá mức khác thường, bởi vì hắn là tông tộc Đường người chủ sự, mà ngươi tại gia quan tài trước lại là muôn người chú ý tuyệt thế thiên điều, tất cả mọi người cảm thấy ngươi hội gánh chịu lấy hoàng gia kinh thế truyền thừa trở về. Nhưng chuyện lớn như vậy, Triệu Mật lại đến chế. Đây tuyệt đối không bình thường. Ta cùng tiền trung các là hoài nghi tới hắn, nhưng cũng không có chứng cứ, càng không dễ làm mặt chất vấn đối phương. Tôn Di Trần nói đến đây lúc, liền quay đầu nhìn về phía Nhậm Dã, chúng ta đằng sau còn cố ý giám thị qua hắn, cũng biết được ngươi mỗi ngày đều sẽ đi Triệu gia, trong lòng càng là có rất nhiều suy đoán. Nhưng lại không biết được, ngươi là cả ngày đều muốn tiếp nhận bị mổ bụng thống khổ. Hiện tại nghĩ kỹ lại, ba vị này người thủ mộ, hai vị chết rồi, một vị điên, tỷ lệ lớn liền cùng Triệu Mật có quan hệ. Tôn Di Trần thông minh phân tích nói, ngươi bản nguyên hai mắt, rất có thể cũng là bị hắn cướp đi. Dựa theo Tôn Ba phụ giảng thuật, vậy cái này Triệu Mật lao đăng, khẳng định chính là cướp đoạt ta bản nguyên hai mắt người a. Nhậm Giã kích động đột nhiên đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ tiếc, ta hiện tại còn đấu không lại hắn, tức thì bị con của hắn làm thành nội gián, đã hoàn toàn không có lật bản cơ hội. Không sai. Tôn Di Trần cũng thở dài một tiếng, mặt buồn rười rượi đạo, hiện tại trọng yếu nhất chính là các ngươi cô cháu hai người đã bị tông tộc Đường nhận định là thông đồng với địch nội gián. Cái kia bằng vào ta sức một người, khẳng định là không cách nào cho các ngươi lật lại bản án, càng không biện pháp cùng Triệu Mật đấu một trận, trừ phi.
Trừ phi cái gì?
Nhậm Giã cấp bách hỏi. Trừ phi Triệu gia vì tìm tới tung tích của các ngươi, mà lại đi một bước bất tình cờ, cũng bị ta bắt được cái trôi. Tôn Di Trần nói khẽ, kể từ đó, ta liền có thể thuyết phục Tiền Trung Các liên thủ tại tông tộc Đường cùng hắn đấu một trận. Tiền gia có thể đồng ý giúp đỡ sao? Nhậm Giã hỏi. Tiền Trung Các là có khí khái, lại nhận lý lẽ cứng nhắc, hắn là hội kiên quyết duy trì hư vọng thôn công bằng người. Tôn Di Trần chắc chắn đạo, nếu là Triệu gia có thể lộ ra tay cầm, hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Triệu Mật lao ra hỏa kia lòng dạ quá sâu, nhường hắn lộ ra tay cầm, cái này so với lên trời còn khó hơn a. Cũng chưa chắc. Nếu thật là hắn đánh cắp ngươi bản nguyên hai mắt, kia liền không có khả năng trơ mắt gặp ngươi chạy thoát, không phải trước kia hết thảy đều làm không. Tôn Di Trần khẽ lắc đầu đạo, bọn hắn nhất định còn sẽ ra tay, mà lại tỷ lệ lớn có thể là ở trên thần mộ. Các ngươi yên tâm, ta đã nhường công đường người nhìn chằm chằm thần mộ. Hiện tại chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, không nóng nảy, chờ Triệu gia bước kế tiếp động tác liền có thể. Tiểu chất có thể được Tôn bá phụ thiên vị, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Nhậm Giã nghe nói như thế, liền cực kỳ cảm động hành lễ đạo, ta thật không biết nên như thế nào báo đáp Tôn gia tri ân. Hắc hắc, hoàng tiểu đệ chớ có tự mình đa tình a, cha ta thiên vị cho tới bây giờ đều không phải ngươi. Tôn Thanh Tuyết cười híp mắt xen vào một câu. Cháu của ngươi, chính là cháu của ta. Tôn Di Trần chậm rãi sau khi đứng dậy, ỉa lẽ yêu sờ một chút Nhậm Giã cái hót, sau đó nhìn xem thiên vị gần từng chữ một, trong khoảng thời gian này, các ngươi ngay tại Tôn gia ẩn giấu. Nếu có một ngày, vụ án này thật là không được, vậy thì chờ Ly Hương lộ mở ra, lão phu cho dù liều đầu này mặn già, cũng sẽ bình yên vô sự mà đem ngươi nhóm đưa ra hư bằng tôn. Cái này đi về sau, liền vĩnh viễn cũng không cần trở lại. Thiên Vi cảm ơn gia chủ đại ân. Tiểu cô không có chút gì do dự đứng dậy, lại muốn đi quỳ lạy chi lễ. Tôn Di Trần kinh hãi nói, không thể, không thể. Mặt đấy này quá cứng, tổn thương đầu gối của ngươi nhưng như thế nào là tốt. Cha ngươi quả thật có chút đồ vật. Nhậm Giã nhìn thấy một màn này, liền nhịn không được xông Tôn Thanh Tuyết chửi bậy một câu. Tôn Di Trần đỡ dậy tiểu cô về sau, liền sát mặt trịnh trọng hướng về phía Nhậm Giá hỏi, cái kia số 79 tử tù, quả thật là nhảy vào cửu u bên trong.
Đúng thế. Nhậm Giá gật đầu nói, hắn thụ bí pháp ảnh hưởng, thần hồn điên.
Ở ngay trước mặt ta nhảy vào cửu u bên trong.
Ai, cản đều ngăn không được.
Hắn chết rồi, liền rất tốt.
Tôn Di Trần không che giấu chút nào trả lời một câu, này sẽ nhường chúng ta giảm bớt rất nhiều phiền phải lớn.
Dù sao, ta có thể chứa chấp các ngươi, nhưng lại không thể chứa chấp vượt ngục tử địch, đây là tính nguyên tắc vấn đề, không dung thương thảo.
Sáng sớm, Triệu Hạo Thần rời đi tông tộc đường về sau, liền thất hồn lạc phách trở lại trong nhà. Hắn còn là muộn một bước. Hắn mang tuần đường người tiến vào thân mộ về sau, nhìn thấy chỉ là đại chiến qua đi lộn xộn khí tức, cùng Phật đạo nữ tử bọn bốn người vỡ vụn thi thể, hay là người là huyết đục mảnh vụn. Hắn thủ hạ 5 vị đỉnh cấp sát thủ, đều bị người kể chuyện cho làm chết, thân mộ trong không lưu lại bất cứ thứ gì. Hoàng gia cô cháu càng là mất tích, phản phất bước hơi khỏi nhân gian, một điểm có thể truy tra manh mối đều không có để lại. Một đêm này dày vò xuống tới, người gầy, nước tiểu thất bại, 5 tên sát thủ chết hết, nhưng hắn lại chẳng đạt được gì. Ngược lại là, tông tộc đường rất nhiều trưởng lão đều cho rằng hắn phá án bất lực. Một đêm này thời gian, hắn dày vò nhiều người như vậy, được đến nhiều tài nguyên như vậy tương trợ, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng lại ngay cả hoàng gia cô cháu giấu chân đều không nhìn thấy, cái này rõ ràng là thất trách a. Vừa mới nghị sự lúc, Tiền Trung Các liền công khai phun qua hắn, Lý Nhị Bá cũng toàn bộ hành trình đều là âm dương bài khí. Loại này bất tức cảm giác nhục nhã, nhường nhất quán lấy mưu tính xương Triệu Hạo Thần, trong lòng rất cảm thấy biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Hắn liền nghĩ mãi mà không rõ, một cái chỉ là tam phẩm chó hoang, lại phối hợp một cái xích khí cấp người hầu cô, làm sao liền có thể tại thủ hạ của mình liên tiếp xảy ra bất chắc đâu. Mẹ nó, vận khí không tại ta bên này a. Triệu Hạo Thần trong lòng xác thực cảm thấy vô cùng mỏi mệt, nhưng còn lâu mới có được đến tuyệt vọng cùng từ bỏ tình trạng, bởi vì hoàng gia cô cháu mặc dù mất tích, nhưng tuyệt đối trốn không thoát hư vọng thôn. Lại thêm, dựa theo tuần đường người dò xét phản hồi đến xem, cái kia thần mộ cửu u vực sâu bốn phía là ẩn chứa cực kỳ rõ ràng đại chiến khí tức, cho nên tuần đường người cố ý mang thiên linh chuột vào mộ, cũng mệnh lệnh hắn đối với khí tức tiến hành truy tung. Cuối cùng được đến kết quả là, Cửu Hàn cùng người kể chuyện khả năng ở trong đại chiến đều rơi vào cửu u bên trong. Lấy Triệu Hạo Thần đối với thần mộ hiểu rõ, hắn biết rõ bất luận kẻ nào rơi vào cửu u trong vực sâu cũng không thể còn sống sót, cho nên người kể chuyện này khẳng định là chết rồi. Hắn vừa chết, hoàng gia cô cháu liền không có ngoại lực tương trợ. Cho nên, cho dù bọn hắn tạm thời có thể giấu đi, cái kia cũng sớm tối đều có thể bị chính mình đào ra, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Sau khi về đến nhà, Triệu Hạo Thần nguyên bản ai cũng không muốn gặp, chỉ muốn một mình nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn mới vừa vào cửa, phụ thân bên người quản gia liền đến thông bẩm, nói Triệu Mật ngay tại Ngộ Đạo Lư trung đằng hắn. Phụ thân chờ đợi, hắn tự nhiên là không dám kinh thị, cho nên Triệu Hạo Thần đổi một bộ quần áo về sau, liền đi phụ thân Ngộ Đạo Lư. Đi vào, đường bên trong mùi thịt bốn phía, nhiệt khí bốc lên. Triệu Hạo Thần nhìn thấy phụ thân Triệu Mật chính vây quanh bàn, rất cẩn thận mà nấu lấy một nồi thịt cháo. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, Triệu Mật tay cầm cái thìa, đứng đang sôi chảo nồi đá bên cạnh, chính không ngừng kích động than đá lửa, lại ngẫu nhiên sẽ còn cầm bốc lên một chút đồ gia vị, chậm chậm vung vào trong nồi. Một màn này thật kinh ngạc đến ngây người Triệu Hạo Thần. Bởi vì trong ký ức của hắn, phụ thân cho tới bây giờ đều là uy nghiêm, nghiêm túc thận trọng bộ dáng, đừng nói nấu cơm, bình thường liền bình dầu tự ngược lại đều không đỡ, hôm nay lại lạnh so bốc lên nhiệt khí nấu lên cháo, đây quả thực rất không thể tưởng tượng nổi. "Phụ thân, ngài đây là?" Triệu Hạo Thần mở miệng cười. "Bận rộn vài ngày, một mực chưa có cơm nước gì a?" Triệu Mật đứng tại bàn bên cạnh, cười ngẩng đầu lên nói, "Ta nấu thịt hiệu cháo, đến, tòa hạ, lập tức liền tốt. Cho ta nấu cháo, ta thật xứng sao?" Triệu Hạo Thần đã ngậm bức lại sợ hãi nhìn phụ thân, sau đó rất ngoan ngoãn ngồi tại bên cạnh bàn. Triệu Mật chậm rãi cầm cái thìa, nhẹ nhàng vì nhi tử múc một chén lớn, "Ăn đi, ăn xong lại nghỉ ngơi." Triệu Hạo Thần thụ sủng nhược kinh tiếp nhận chén cháo, trong lúc nhất thời rất không thích đứng ngượng ngùng cười một tiếng. Triệu Mật cầm lấy khăn lau, chậm rãi lau mặt bàn, thanh âm nhu hòa nói, "Làm sao, vì cái gì không ăn à?"
"Không có,
không có." Triệu Hạo Thần nhếch miệng cười một tiếng, "Ta chính là không nghĩ tới, cái này vừa về đến nhà, liền có thể uống phụ thân nấu cháo." Trong lúc rảnh rỗi, ngẫu nhiên nhớ tới một cái cháo thuốc đơn thuốc, cho nên liền tự mình thử một chút.
"A, ta nếm thử."
Tiếng nói rơi, Triệu Hạo Thần liền bưng lên chén cháo, cẩn thận từng ly từng tí thưởng thức. Cứ như vậy, hai cha con tắm rửa tại ánh nắng sáng sớm xuống, đón ngoài phòng thanh phong, nhìn chim hót hoa nở chi cảnh, một cái lau cái bàn, một cái uống vào cháo, không khí tĩnh mịch, nhưng dị thường ấm áp. Không bao lâu, Triệu Mật buông xuống khăn lau, xoay người ngồi xuống, sau đó liền dùng tay nâng cái cằm, trên mặt ý cười mười phần nồng đậm nhìn chính mình ưu tú nhất nhi tử. Triệu Hạo Thần bị nhìn chằm chằm có chút tê cả da đầu, nhịn không được hỏi, "Làm sao, phụ thân?"
"Không có chuyện, ta chính là suy nghĩ, nếu như này nhân gian chỉ còn lại một bát cháo thịt, chỉ có thể cứu một người mệnh, vậy ngươi nói, chén này cháo là làm con trai uống a, còn là làm lao tử uống a?"
Triệu Mật nụ cười sán lạn hỏi.
"Này chương 7000 chữ, còn 1.000.
Chương 907, còn có thể tiếp nhận đại giới, tiểu bàn bái phỏng, 1, chương 907, còn có thể tiếp nhận đại giới, tiểu bàn bái phỏng." Một, Triệu Hạo Thần là một vị bụng dạ cực sâu, lại rất giỏi về ngụy trang người, loại tính cách này cũng làm cho hắn tại trong cùng thế hệ lộ ra càng xuất sắc. Bất luận là tu vi phẩm cảnh, nộ tính thiên phú, còn là đối nhân xử thế lúc ôn nhuận hiền hòa, cái kia đều cho người ta một loại, hắn chính là đời sau hư vọng thôn đệ nhất nhân cảm giác. Nhưng loại lòng dạ này cùng ngụy trang, cũng chú định hội đúc thành hắn đa nghi phức tạp nội tâm. Hắn chuyện gì đều muốn làm đến không có sơ hở nào, làm được hoàn mỹ,
cái kia ngược lại sẽ ném một số người tính bên trong chân thực cảm giác, càng ít một chút vốn có khói lửa khí. Triệu Mật lời nói mặc dù hỏi được rất đột nhiên, nhưng hắn dù sao cũng là phụ thân của mình à, nếu là tính cách bình thường như tử, khả năng này căn bản liền sẽ không suy nghĩ nhiều, há mồm liền sẽ về một câu, hai ta liền không thể một người uống nửa bát sao? Ngươi chia cho ta một nửa, đến giả, ta lại cho ngươi tìm mới cũ bạn liền xong chứ sao? Không phải ta đói chết rồi, chờ ngươi đến giả, ai cho ngươi tiếp phân tiếp nước tiểu a? Ở trên bàn ăn, tại tán dóc trong không khí, cái này giữa phụ tử vốn nên là tràn ngập lòng cảm giác, chính mình nghĩ về cái gì liền về cái gì chứ sao? Nhưng Triệu Hạo Thần lại không giống. Hắn nghe tới phụ thân lời nói về sau, nghĩ đến thực tế là quá nhiều. Hắn cảm thấy đây là thăm dò, là gõ, càng là trong đại gia tộc một loại phụ quyền cảnh cáo. Cho nên, cả người hắn làm ngộng, hai tay bưng chén cháo trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lại. Bàn đối diện, Triệu Mật thấy hắn ngơ ngẩn, liền nụ cười mười phần sán lạn vượt lên trước trả lời, "Ha ha, nếu quả thật liền chỉ còn lại một bát cháo, ta hội cho ngươi uống." Triệu Hạo Thần nghe nói như thế về sau, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cùng tồn tại ngựa tiếp một câu, "Thế gian này nào có phụ thân nhường nhi tử đạo lý? Hiếu đạo ở đâu?" Như này nhân gian thật chỉ còn lại một bát cháo, đó nhất định là phụ thân uống trước. Ừm. Triệu Mật nâng cầm lên, khẽ gật đầu, ngươi có phần này hiếu tâm liền tốt. Phụ thân, nói tới nói lui, nhưng hôm nay nhà ta thế nhưng là có dòng dã một nồi lớn cháo, ha ha, người ta chia ăn cũng ăn không hết à. Triệu Hạo Thần thông minh kình lại đi tới, thần thái tự nhiên, một câu hai ý nghĩa đứng lên nói, ngài cũng một khối ăn đi, ta cho ngươi xối một bát. Tiếng nói rơi, hắn tự thân vì phụ thân đới thêm một chén nữa, cũng cười khổ nói, ai, cái này hoàng tiểu tử ở trong mắt người bình thường chính là một đầu phế vật chó hoang, nhưng tại có một số đại nhân vật trong mắt, nó khả năng chính là giết qua đi màu mỡ thịt tươi, nếu là dùng cho nấu cháo lời nói, cũng hẳn là phi thường mỹ vị. Hắn chạy trốn tới thần mộ về sau, vốn phải là không thể trốn đi đâu được tình cảnh, ha ha, nhưng vị dị chính là, hắn vậy mà ở trong thần mộ hoàn toàn biến mất, toàn bộ tam đại đường người đều xuất động, nhưng sửng sốt tại cái này phong bế hư vọng thôn bên trong, tìm không thấy hắn một chút xíu dấu vết để lại. Có lẽ, trong thôn muốn nấu cháo quá nhiều người, ai cũng không muốn bỏ qua cục thịt béo này đi. Triệu Hạo Thần cúi đầu, chân mày hất lên liếc trộm liếc mắt nét mặt của phụ thân, thanh âm rất là trầm thấp nói. Triệu Mật đưa tay tiếp nhận chén cháo, cũng không ngẩng đầu lên bể, ừm, người này à, còn là chính mình hiểu rõ hơn khẩu vị của mình, người khác cháo nấu đến cho dù tốt, cũng không bằng chính mình nấu hương. Ha ha, cho dù là phụ thân, cũng không thể đều hiểu rõ nhi tử khẩu vị a. Cho nên, cái này nồi cháo, ta như nghĩ ngày thiên đô có thể ăn được, vậy cũng chỉ có thể chính mình đi nơi khác tìm rồi. Triệu Hạo Thần nghĩ tới đây, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, sau đó khéo léo ngồi trở lại đến chỗ cũ bên trên, cúi đầu nâng lên chén cháo. Ngươi cảm thấy cái này hoàng tiểu tử thông đồng với địch cử chỉ, đến tột cùng là quả quyết mà dũng cảm a, còn là ngu xuẩn mà lô mang a? Triệu Mật nhẹ giọng hỏi thăm. Triệu Hạo Thần nhíu mày, không chút do dự trả lời, đương nhiên là ngu xuẩn mà lô mang a, làm tự thân lực lượng không đủ để cải biến hiện trạng lúc, cái kia bất luận cái gì phản kháng đều là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Ừm, cũng có đạo lý. Triệu Mật khẽ gật đầu, nhưng mà ta cùng cái nhìn của ngươi không giống lắm, mời phụ thân chỉ giáo. Triệu Hạo Thần thái độ khiêm tốn về hỏi một câu, ngươi biết trong hư vọng thôn này đủ loại luật pháp cực đoan quy tắc, hắn bản chất là cái gì sao? Triệu Mật hỏi. Ước thúc, công bằng, cân bằng. Triệu Hạo Thần châm trước liên tục về sau trả lời. Không. Triệu Mật khẽ lắc đầu, ngươi ở trên đường cái coi trọng một vị trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử, mười phần động lòng, cho nên liền trả giá hành động, đưa nàng khiêng đến trong nhà về sau, liền đem hắn cưỡng ép chiếm lấy, sau đó thỏa thích phóng thích dục vọng của mình. Như thế hành vi sẽ không xúc phạm hư vọng thôn luật pháp, cũng không ai quản, tối đa cũng chính là sẽ phải gánh chịu một chút đạo đức bên trên công kích. Mà loại này cực đoan luật pháp quy tắc, ngoài thôn người là vĩnh viễn cũng sẽ không lý giải, bởi vì nó quá nguyên thủy, là nhân loại văn minh ban đầu pháp tắc sinh tồn kéo dài. Đây cũng chính là chúng ta một mực nhấn mạnh người thành đạt vi tôn tín ngưỡng. Loại tín ngưỡng này bản chất là chỉ cần ngươi đủ cường đại, cái kia vũ trụ vạn vật đều có thể bị ngươi hái, ngươi muốn cái gì liền có thể lấy cái gì, mà không phải là một đám người tới họp nghị sự, nghe người bên ngoài giảng đạo lý, giảng phân phối. Chúng ta loại tín ngưỡng này càng thêm trực tiếp, trực chỉ mâu thuẫn bản chất, cũng không có ngụy trang. Nhưng nó không thể nghi ngờ là rất tự do, đã từng để cho chúng ta cường đại dị thường, nhưng bên trong hao tổn cũng cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì nó có một cái tàn khốc tệ nạn. Đó chính là quy tắc ước thúc quá mức rộng rãi. Ngươi mạnh, ngươi liền có thể cướp bóc đốt giết, liền có thể đứng tại ngàn tỷ người một nhà thi cốt bên trên, đòi hỏi vô độ địa nhiếp lấy tài nguyên, này sẽ lệnh đã cường đại càng cường đại hơn, mà còn tại nhỏ yếu, lại hoàn toàn không có sinh tồn không gian. Dân ra, loại này cực đoan công bằng tự do, liền sẽ để chúng ta truyền thừa triệt để đoạn tuyệt. Cũng sẽ nhường không thể nào hiểu được loại này quy tắc người, phấn khởi phản kháng. Chúng ta đem phản kháng loại này quy tắc người, gọi là kẻ xâm nhập. Bọn hắn đến, muốn cải biến quy tắc của nơi này, mà cái này xúc phạm chúng ta người thành đạt vi tôn tín ngưỡng, triệt để phủ định chúng ta sinh tồn phương thức, cho nên hai loại tư tưởng phát sinh va chạm, chúng ta biến thành tử địch, cho nên muốn tử chiến. Tại loại tín ngưỡng này va chạm, song phương tử chiến dưới hoàn cảnh, chúng ta không gian sinh tồn bị vô hạn áp xúc, cũng nhất định phải cam đoan truyền thừa của mình có thể kéo dài, phải có người đến sau. Cho nên cái này rộng rãi cực đoan quy tắc bị một lần nữa chế định, tại bảo đảm tín ngưỡng không thay đổi dưới tình huống, lại đưa ra rừng cây không ăn con non nguyên tắc, nhường tam phẩm trở xuống chó hoang có thể có được lớn lên cơ hội, có thể có công bằng cơ hội cạnh tranh, từ đó không sống muốn chết, chọn ưu tú kéo dài. Chỉ có điều loại này người thành đạt vi tôn tín ngưỡng có một cái phi thường trọng yếu tiền đề. Triệu Mật chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn nhi tử, gàn từng chữ một, ngươi bên đường chiếm lấy chính mình coi trọng nữ nhân, liền muốn cân nhắc đến, hắn có phải hay không có mình nam nhân, có chính mình dòng dõi, mà những người này có phải là cũng đủ cường đại. Ngươi đổ nhất thời thoải mái lúc, cũng muốn cân nhắc đến đối phương trả thù. Chương 907, còn có thể tiếp nhận đại giới, tiểu bàn bái phỏng, 2, chương 907, còn có thể tiếp nhận đại giới, tiểu bàn bái phỏng, 2, đây chính là, nhân gian không có chuyện gì là không thể làm, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng nổi cái kia phần đại giới. Triệu Mật chậm rãi đem cháo uống xong, trên một điểm này, Hoàng tiểu tử có lẽ so ngươi xem rõ ràng. Hắn không có không biết tự lượng sức mình, hắn tại thông đồng với địch trước đó, khẳng định liền đã nghĩ tới sau khi thất bại, chính mình đến tuột cùng phải bỏ ra cái dạng gì đại giới. Triệu Hạo Thần nghe tới đại giới hai chữ lúc, khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái. Tại tam đại trên bàn, ngươi cũng thất bại. Triệu Mật giơ tay lên khăn lau đi khóe miệng, nhưng ta cảm thấy, loại này thất bại đại giới, trước mắt ngươi vẫn là có thể tiếp nhận. Phụ thân, tông tộc Đường cảm thấy ngươi phá án bất lực, rất nhiều trưởng lão, tộc trưởng cũng đều là lời oán giận rất nhiều. Triệu Mật đánh gậy hắn, không cần suy nghĩ nói, trùng hợp ly hương lộ nhanh mở, ngươi cũng hẳn là thu liễm tâm tư, toàn lực thả tại ra ngoài du lịch trên một chuyện. Một hồi uống xong cháo, ngươi liền đi ông ngoại ngươi đạo trưởng thanh tu đi, sau đó cho tông tộc Đường đưa đi đơn xin từ chức. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền không cần lại đảm nhiệm tuần đường trước. Triệu Mật chậm rãi đứng dậy, hai con ngươi bình tĩnh nhìn nhi tử, ghi nhớ lời ta nói, ngươi đi đến một bước này, đại giới còn là còn có thể tiếp nhận, nhưng ngàn bạn không thể lại hướng phía trước. Bởi vì bày ở trước mặt ngươi, là ngươi nhìn không thấy vực sâu vạn trượng. Cho nên, ngươi cuối cùng vẫn là quyết định muốn một người hút cháo sao? Phụ thân. Triệu Hạo Thần dưới bàn hung hăng năm 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 đấm, trong lòng hiện lên suy nghĩ rất nhiều muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là không dám há mồm. Hắn do dự sau một lúc lâu, mới chậm rãi đứng dậy, hành lễ trả lời, "Hải Nhi, ghi nhớ phụ thân dạy bảo." "Ừm." Triệu Mật khẽ gật đầu về sau, liền gắt tay đi ra ngoài. Triệu Hạo Thần nhìn bóng lưng của hắn, vẫn là không nhịn được mở lời hỏi một câu, "Cái kia đổi bắt hoàng gia cô cháu một chuyện, đến tuột cùng muốn giao cho ai đến đốc thúc? Công đường là Tam Đại Đường đứng đầu, vậy dĩ nhiên là muốn giao cho Tôn Di Trần đốc thúc a." Triệu Mật cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói, "Đương nhiên, ta thân là tông tộc Đường chủ sự tình người, tự nhiên cũng muốn tại Ly Hương lộ mở ra trước, tự mình đốc tra án này tiến triển." Triệu Hạo Thần thật lâu không nói gì về sau, mới ôm quyền hô đạo, "Phụ thân anh minh." Chỉ trước mắt, thân mộ đại chiến một án đã qua đi tới 4 ngày. Trong lúc này, Triệu Hạo Thần lấy chủ động chào từ giã phương thức, bị tông tộc Đường cho lột, sau đó liền cả ngày đại môn không ra, nhị môn không bước đợi trong nhà, đi theo tuổi gần 400 tuổi ông ngoại một khối ngộ đạo thanh tu. Tôn Di chuẩn bị bất đắc dĩ, bị ép tiếp nhận tạm thay tuần đường trước, mà trâm trọng chính là, hắn cần gấp bắt hai vị nghi phạm, trước mắt liền giấu ở trong nhà của mình. Cái này không thể nghi ngờ có chút làm người tâm tính, bởi vì một khi hắn vị này chủ án người, bị người cha được chứa chấp thông đồng với địch trọng phạm về sau, cái kia cả sự kiện tính chất cũng quá ác liệt, bị liên lụy cũng tuyệt đối không phải Tôn Di Trần một người, mà là toàn bộ Tôn gia. Cho nên, tại cái này 4 ngày bên trong, Tôn Di Trần liền ngay cả đi ị đều trở nên hết sức cẩn thận, sợ một bước đi nhầm, liền vạn kiếp bất phục. Còn có, tông tộc Đường chọn lựa mới một nhóm người thủ mộ, cũng bắt đầu ngày đêm vòng thủ thần mộ, bảo đảm sẽ không còn có ngoại nhân tiến vào nơi đây gây sự. Ngày hôm đó giữa trưa, Lý gia đang viện. Lý Tiểu Bàn lẻ loi một mình ngồi tại Lý gia từ đường trước cửa, hai tay chống cằm, biểu lộ rất là ngây ngốc nhìn cách đó không xa vườn hoa. Hắn mấy ngày nay theo Hảo Đại Tôn kiếp phủ du nơi đó, được đến không ít tông tộc Đường nội tình tin tức, cũng biết hảo huynh đệ của mình Hoàng Hạ Tử, còn có Thiên Vi tiểu cô, trước mắt vẫn chưa xa lưới, nhưng số 79 lại tỷ lệ lớn là rơi vào thần mộ cửu u bên trong chết rồi. Đối với số 79 bỏ mình một chuyện, Lý Tiểu Bàn cũng thương cảm vài ngày, mỗi ngày một nằm trên giường, liền cảm giác đối phương âm dung tiếu mạo còn tại trước mắt. Đồng thời, hắn cũng rất nhớ thương, rất hiếu kỳ. Hoàng Hạt Tử cùng hắn cô cô đến tuột cùng chạy trốn tới đi đâu, làm sao lại nhiều như vậy thiên đô không có bị Tam Đại Đường tra ra tin tức đâu. Chẳng lẽ, bọn hắn đã dùng không muốn người biết thủ đoạn, vụ trộm vào mộ. Ai, ta cũng muốn đi a, thật rất muốn. Lý Tiểu Bàn còn đắm chìm tại Tam Đại trọng án phạm, tung hoành hư vọng thôn kinh lịch bên trong, lại cũng một mực bởi vì chính mình không thể tiến vào thần mộ mà thiết đối, cho nên, hắn căn bản không tâm tư trong nhà khổ tu, đầy trong đầu nghĩ đều là bản án sự tình. Hoa hoa, một cái thân thể nở nang chim bay, từ ngoài viện trời xanh phía trên, đồng bình bay vào từ đường trong đại viện. Lại cạnh chim bay hàng phân, vừa vặn rơi tại Lý Tiểu Bàn trên trán, tanh hôi vô cùng. Mẹ nó mẹ nó. Lý Tiểu Bàn tâm tình vốn là rất bực bội, giờ phút này bị ngâm phân kéo ở trên đầu, tại chỗ liền có chút phá phòng. Hắn đột nhiên nhảy lên, chỉ vào cái kia chim bay mắng, con chó, mụ chim của ngươi mắt, dám cầm ta sọ não làm hồ phân. Đến, đến, có gan ngươi xuống tới. Xoát. Hắn vốn là giận mắng vài tiếng muốn xuất khí, lại không nghĩ tới cái kia chim bay vẫn thật là tại đỉnh đầu hắn xoay quanh một vòng, sau đó chậm rãi rơi xuống. Ta ít 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 ngươi bà ngoại, cùng ta khiêu chiến đúng không? Lý Tiểu Bàn đột nhiên bay lượn mà lên, động tác cực nhanh ngẩng lên cánh tay vung lên, đột nhiên liền tóm lấy con kia to mọng thanh điểu, sau đó bành một tiếng rơi xuống đất, hùng hùng hổ hổ đạo, dù sao cũng trong lúc rảnh rỗi, hôm nay ta liền nếm thử chim trứng là mùi vị gì. Hoa, hoa. Cái kia thanh điểu tại Tiểu Bàn trong tay kịch liệt bay nhảy mấy lần, sau đó liền mở ra nhọn miệng chim, từ trong miệng phun ra một viên hơi có chút ướt át viên giấy. Lý Tiểu Bàn thấy cảnh này, đột nhiên ngu ngơ. Hoa, hoa. Chim bay chuyển qua cái cổ, kịch liệt dãy rủa nhìn Tiểu Bàn, phảng phất đang nói, ngươi nhìn đâu đâu? Ta đều nôn ra. Ngươi ngược lại là đem ta thả. Lý Tiểu Bàn nhíu mày, một tay nắm chặt chim bay, một tay xoa mở nhỏ viên giấy. Ánh mặt trời sáng rỡ xuống, một nhóm từ tự thiếp dán ra đến chữ nhỏ, rõ ràng hiện tại nhăn nhăn nhún nhún viên giấy bên trên. lao tử không chết, nhưng trước mắt không có chỗ ở cố định, chật vật không chịu nổi, lại cũng liên lạc không được bọn hắn. Người sau khi đi, là Tôn gia người đem bọn hắn tiếp đi, nếu ngươi còn nhớ rõ ta ba người đã từng phạm án lúc huy hoàng, vậy liền thay ta liên lạc bọn hắn một chút, thông báo cho bọn hắn ta còn sống, từ đó chúng ta lần nữa rời núi, đồng mưu đại kế. Này chim bay ban đêm còn sẽ tới, ngươi có tin tức, liền viết xuống tờ giấy, lại từ nó chuyển giao tại ta. Người bên trong trèo lên, vẫn như cũ ương ngạnh. Lý Tiểu Bàn ngây ngốc mà nhìn xem tờ giấy, nhất thời có chút vui đến phát khóc mắng, ông trời của ta, cái này bên trong trèo lên nhạy thần mộ cửu lũ đều có thể bất tử. Ngươi thật đúng là ương ngạnh a. Con chó, ta liền không nhớ rõ cùng các ngươi phạm án có cái gì huy hoàng. Hắn mặc dù nói thì nói thế, nhưng khỏe miệng còn là nổi lên một tia cố nhân khởi tử hoàn sinh vui sướng. Ầm ầm. Lý Tiểu Bàn ghi nhớ trên tờ giấy lời nói về sau, liền lập tức đem nó một lần nữa cột lại, nhét vào trong miệng nuốt mất. Chương 907, còn có thể tiếp nhận đại giới, Tiểu Bàn bái phỏng, 3, chương 907, còn có thể tiếp nhận đại giới, Tiểu Bàn bái phỏng, 3, hoa, hoa. Thanh điểu lại gọi hai tiếng. Ban đêm lại đến, ta cho ngươi ăn đồng loại nướng trứng. Nhưng đừng quá rõ ràng, nhị bá gần nhất nhìn ta rất nghiêm. Lý Tiểu Bàn nhìn Thanh điểu nói một câu, sau đó liền đưa nó thả. Trong nội viện, Thanh Phong lướt nhẹ qua mặt, Lý Tiểu Bàn chắp tay sau lưng, ánh mắt rất là kinh ngạc lẩm bẩm một câu, là Tôn gia đem mù lòa cứu rồi. Ông trời ơi, cái này Tôn Di Trần lá gan thật lớn a. Chủ án quan chứa chấp chủ nghi phạm, cái này mẹ nó là hí kịch thoại bản đều không tốt biên tình tiết ta. Bên trong trèo lên nhường ta đi truyền tin liên lạc, nhưng ta làm như thế nào truyền đâu? Trực tiếp đi Tôn gia hỏi, mù lòa có hay không tại? Vậy cái này nhất định sẽ bị người tại chỗ liền đánh ra đến a. Tôn Di Trần lại đồng đốc, cũng không có khả năng cùng ta cái này Lý gia dòng dõi thừa nhận chứa chấp tội phạm sự thật a. Huống chi, ta muốn như vậy hỏi, đây chẳng phải là biểu thị ta cùng Hoàng tiểu đệ cũng có được không muốn người biết quan hệ sao? T. Việc này như muốn làm tốt, vậy ta chỉ có thể đi một chuyến Tôn gia, sau đó gây ra chút động tĩnh, gây nên Hoàng tiểu đệ chú ý, từ đó nhường hắn chủ động trong bóng tối cho ta truyền âm. Dạng này liền đã không làm rõ Hoàng gia chứa chấp nghi phạm một chuyện, cũng sẽ không bại lộ ta là đồng phạm thân phận một chuyện. Lý Tiểu Bàn tại thời khắc mấu chốt, ai quy còn là online, hắn chỉ làm sơ suy tư một chút, liền đã nghĩ ra làm sao cùng mù lòa một lần nữa chắp đầu biện pháp. Cái này Hoàng Hạt Tử dù giấu kín tại Tôn gia bên trong, nhưng trong này dù sao không phải thiên lao, tự do của hắn độ hẳn là có. Cho nên chỉ cần mình có thể nên ngang đi vào, lại hơi làm ra chút động tĩnh, cái kia Hoàng Hạt Tử tất nhiên liền có thể phát giác được. Nhưng vấn đề là, ta cùng Tôn gia thế hệ trẻ tuổi, bình thường cũng không tiếp xúc a. Ta nên tìm cái gì lý do đến nhà bái phòng đâu? Mà lại lý do này cũng phải có thể thuyết phục nhị bá, hắn gần nhất không nhường ta ra ngoài, ta nếu không nghe lời, cái kia hành hung một trận trừng phạt, khẳng định là không chạy khỏi. Ta muốn cái gì lý do đâu? Lý Tiểu Bàn trí nhớ sôi trào mà xa vào trầm tư. Buổi chiều, giờ mùi hơn phân nửa. Lý Tiểu Bàn mang theo một chút nữ nhi ra thường dùng son phấn bột nước, lộng lẫy gấm liệu, nện bước chân thư thả liền đi tới Tôn gia. Không bao lâu, quản gia thông bẩm về sau, Tôn Thanh Tuyết liền bộ pháp nhẹ nhàng, thân thể đoan trang ra đón, lại biểu lộ rất kinh ngạc hỏi, "Lý Hư tiểu đệ, ngươi hôm nay làm sao rảnh rỗi, tới nhà tìm ta a?" "Hắc hắc, cũng không biết làm sao, ta hôm nay trong nhà trong lúc rảnh rỗi, đột nhiên liền có chút tưởng niệm tỷ tỷ." Lý Tiểu Bàn là trời sinh xã châu, da mặt cũng dày, nói chuyện cũng phóng đãng, hoàn toàn không có bất luận cái gì xấu hổ cảm giác trả lời một câu. Tôn Thanh Tuyết nghe cái này mập mờ lời nói, chỉ khẽ mỉm cười nói, "Ha ha, chúng ta là nhiều năm rồi đều không có tụ. Lần trước tại Doãn gia đan viện, ta vốn định tiến lên nói chuyện, nhưng bị phụ thân ngăn lại, hắn luôn cảm thấy chúng ta thân là người chủ sự, liền không nên cùng tử đấu bất kỳ bên nào quá nhiều tiếp xúc." "Vâng, Tôn bá bá là người chính trực, làm việc cũng gần đây rất công chính. Mau mau, tiến đến trò chuyện đi." Tôn Thanh Tuyết chủ động chào hỏi một tiếng. Lý Tiểu Bàn cũng không có khách khí, chỉ mang theo điểm quà tặng liền đi vào Tôn gia trong đại viện. Tôn Thanh Tuyết dù đối với Lý Tiểu Bàn rất khách khí, nhưng hai người nhưng căn bản không tính quen thuộc. Lại thêm bọn hắn tại phẩm cảnh bên trên cũng có khoảng cách, cho nên thường ngày đều là không chơi được cùng nhau đi. Nàng không làm rõ ràng được Lý Tiểu Bàn hôm nay đến nhà mục đích, nhưng ẩn ẩn suy đoán, đây khả năng là cùng Lý Nhị Bá âm thầm phân phó có quan hệ, cho nên cứ dựa theo đại tộc lễ nghi, đem hắn đưa đến Tôn gia tiếp khách đường. Không phải tất cả nam hải tử đều có tư cách tiến vào Tôn Thanh Tuyết khuê phòng, nàng lớn như vậy, cũng liền mời mù lòa từng tiến vào nơi đó. Hai người tới tiếp khách đường về sau, hạ nhân liền chuẩn bị nước trà điểm tâm. Tôn Thanh Tuyết tự nhiên hào phóng nhìn Tiểu Bàn, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Lý Hư tiểu đệ hôm nay đột nhiên tới chơi, khẳng định không phải muốn cùng ta tán dóc à?" Tỷ tỷ quả nhiên là cực kỳ thông minh, đống đấu liền điểm. "A, không đúng, là một điểm liền rõ ràng." Lý Tiểu Bàn không chút nào khách khí ăn trái cây, lại giọng cực đại đáp lại nói, "Cái này không nha, Ly Hương lộ nhanh mở, nhị bá gần nhất đối với ta càng nghiêm khắc, trừ bên trên kém bên ngoài, liên gia cửa đều không cho ta ra, chỉ mệnh ta tại đan phòng đạo trưởng khổ tu. Cũng may ta trời sinh tính thông minh, lại thiên phú dị bẩm, hắn mỗi ngày bố trí đủ loại việc học, ta cũng đều có thể thông dong đường đối. Chỉ có điều, hôm nay ta đột nhiên nghĩ đến, cái này một khi đạp lên Ly Hương lộ, vậy sẽ phải du lịch ngàn vạn nguy hiểm bí cảnh, mà thường ngày lên đường lúc, đại bộ phận người đều hội trước thời hạn ước định cẩn thận cùng nhau du lịch đồng bạn. Cho nên, ta nghĩ tới việc này, cái thứ nhất liền nghĩ đến tỷ tỷ." Lý Tiểu Bàn tìm một cái cực kỳ tốt lý do, đã không ra vẻ mình tới rất đột ngột, lại cho Tôn Thanh Tuyết rất lớn khẳng định, mọi người đều biết, cái này hư vọng thôn thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có tỷ tỷ cùng ta thiên phú, chính là cân sức ngang tài tồn tại. Ta hai người nếu có thể trước thời hạn ước định cẩn thận đồng hành, vậy dĩ nhiên là thu hoạch tương đối khá. "Ê." Tôn Thanh Tuyết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đối phương, phảng phất đang nói, "Ngươi xứng sao?" Nàng cái biểu tình này, thật không có bất luận cái gì xem thường khinh thị thái độ, bởi vì dựa theo phẩm cảnh tới nói, nàng chọn bện là hất ra tiểu bản một mảng lớn, bởi vì đối phương còn là bạch khí, mà nàng đỉnh phong chiến lực là có thể vào hắc khí cấp. Nói trắng ra, song phương trình độ hoàn toàn không ở trên một cái phương diện, cho nên vẻ mặt của nàng cũng chỉ là tại trình bày sự thật, mà không phải khinh bỉ. "Tỷ tỷ, ta dù phẩm cảnh không bằng ngươi, nhưng ta nhưng có tuyệt chiêu a." Lý Tiểu Bàn toát ra phi thường tự tin ánh mắt, ngạo nghễ nói, "Nếu chúng ta cùng nhau đạp lên Ly Hương lộ, cộng đồng du lịch bí cảnh, vậy một khi gặp được nguy hiểm, ta dù đánh không lại, lại có thể trợ tỷ tỷ dễ như trở bàn tay thoát thân a." "Hắc hắc, ngươi đừng quên, ta Lý gia thế nhưng là khống chế hư không chuyển thừa tồn tại. Ta có độn không cổ kính, cùng vô số chân quý đan dược kề bên người, lại phối hợp ngươi cái kia kinh thiên cực hàn chi khí, tại cùng cấp bậc trong bí cảnh, đây tuyệt đối là vô địch tồn tại a. Ta đều nghĩ kỹ, chúng ta đều không cần lại ước cái khác người đồng hành, liền hai người chúng ta liên thủ, lại mang năm vị trong tộc cao thủ tùy hành, vậy cái này một chuyến xuống tới, tất nhiên có thể cướp đoạt cơ duyên to lớn." Trong lúc nói chuyện, hắn đã đem một mâm trái cây miễn xong. Tôn Thanh Tuyết nghe hắn tiểu nói này, trong lòng ngược lại cảm thấy có chút hợp lý. Bởi vì Lý gia hư không truyền thừa đúng là vị cách cực cao tồn tại, nhà bọn hắn cao phẩm người, như tập trung tinh thần muốn chạy trốn, cái kia đồng phẩm giai người cơ hội là không cách nào ngăn lại. Nàng làm sơ suy nghĩ về sau, liền cười trả lời, "Ha ha, cảm ơn Lý hư tiểu đệ hậu ái, có thể được đến ngươi tán thành, ta thật rất vui vẻ. Chỉ có điều, lúc trước cũng có mấy người hẹn ta một khối đồng hành, cho nên ta cảm thấy việc này không cần phải quá gấp. Ta cùng bọn hắn mấy người thương lượng một chút, như đều không có ý kiến phản đối, vậy chúng ta lần này liền một khối đạp lên Ly Hương lộ. Có ngươi trợ giúp, chúng ta cũng sẽ an tâm rất nhiều." "Ta nghe tỉ tỉ ý tứ trong lời nói, giống như còn là không tín nhiệm thực lực của ta a." Lý Tiểu Bàn liếc mắt nói một câu. "Không có, không có." Tôn Thanh Tuyết liên tục vẫy tay, trong lòng cũng xác thực không có từ chối nhã nhặn ý tứ. Bởi vì cái này Ly Hương lộ lập tức liền mở, mà trước lúc này trong vài năm, đại gia tộc dòng dõi cũng đều sẽ trước thời hạn ước định cẩn thận đều cùng ai đồng hành, cho nên Tiểu Bàn muốn chặn ngang một vậy, nàng xác thực cũng muốn cùng những người khác thương lượng một phen. "Tiểu đệ hiểu lầm, ta lúc trước xác thực cùng thư viện mấy vị hảo hữu ước định cẩn thận. Tỷ tỷ xem thường ta, coi là thật làm ta rất cảm thấy nhục nhã a." Lý Tiểu Bàn trên mặt toát ra bất mãn thần sắc, rất quật cường đánh gây đối phương. "Tiểu đệ, ta thật không có. À, không phải ta cuồng vọng, tại thế hệ trẻ tuổi Lý gia trong dòng dõi, thật sự không có người so ta càng hiểu hư không chi đạo." Lý Tiểu Bàn đột nhiên đứng dậy, oa oa gọi bậy đạo, "Tỷ tỷ đã không tin ta, vậy ta cảm thấy, ta hôm nay thật sự có cần thiết, muốn bộc lộ tài năng." "Rất không cần phải a, Lý tiểu đệ, nơi đây là tiếp khách đường, không nên vận dụng thân pháp." Tôn Thanh Tuyết đứng dậy quyền, "Ta cũng tin tưởng ngươi hư không chi lực, chính là đỉnh tiêm tồn tại. Không, ta nhất định phải bộc lộ tài năng." Lý Tiểu Bàn vui buồn thất thường đi đến khách đường chính giữa, sau đó đâm trung bình tấn, sắc mặt nghiêm túc liền chuẩn bị mở luyện. "Lý tiểu đệ, Lý tiểu đệ." Tôn Thanh Tuyết một bên đều, một bên ánh mắt kinh ngạc nhìn đối phương, trong lòng cũng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được im lặng cảm giác. "Ta liền nói, người bình thường đi trong nhà người khác làm khách, cho dù người khác nói vài câu lý do, cái kia cũng không đến mức tại chỗ liền buộc nghịch lên côn đồng a. Loại hành vi này quả thực quá nghịch thiên a." Hắn không giống như là nói bừa, mà là thật muốn trong nhà mình biểu hiện một chút. Tôn Thanh Tuyết hai con ngươi kinh ngạc nhìn đối phương, đột nhiên có một loại một vị người quen không hiểu thấu đi tới trong nhà mình, sau đó tại trong sân kéo cái thịt thịt, không nói gì, xoay người rời đi cảm giác. "Lý tiểu đệ, nếu ngươi nhất định phải hiện ra thân pháp, chúng ta là có thể đi đạo trường." "Không cần, ở chỗ này." Lý Tiểu Bàn đột nhiên vẫy tay, đột nhiên thần hồn chìm vào đạo, độn không cổ kính, lộ ra. "Oanh." Tiếng nói rơi, một cỗ vận bèo hư không quỷ dị khí tức từ Lý Tiểu Bàn trong mi tâm ương tuôn trào ra. "Ông." Một chiếc gương cổ thuận khí hơi thở bốc lên, nháy mắt kéo dài tới, cơ hồ bao phủ cả gian tiếp khách đường trần nhà. Nói thật, hắn cho dù là tại cùng người lúc giao thủ, đều không dùng qua như thế lớn kính, nhưng giờ phút này lại cực lực thúc dục cổ kính, không ngừng quát hỏi, "Tỷ tỷ, ta được hay không? Ngươi nhìn ta được hay không? Ta tấm gương này lớn hay không? Có đủ hay không mấy người một khối dùng? Bệnh thần kinh a ngươi." Tôn Thanh Tuyết cực kỳ lúng túng nhìn tấm gương, liên tục gật đầu, "Lớn, thật rất lớn, tiểu đệ, nhanh thu thần thông." Tôn gia, trong tàng kinh cát, chính rảnh đến ngũ tích lục thú nhậm dã, tại cảm thấy được cố khí tức quen thuộc kia về sau, liền đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt sáng tỏ nói, "À, đây là ta cái kia hết ăn lại nằm hảo huynh đệ đến rồi." "Không sai, là khí tức của hắn." Thiên Vi tiểu cô cũng rất kinh ngạc nói một câu, "Hắn làm sao tại người ta Tôn gia tiếp khách đường bên trong hiện ra thần pháp đâu?" Này chương 7 ngàn chữ, còn 1.000. Chương 908, chân tướng phơi bày, tốt bự hai cùa, 1, chương 908, chân tướng phơi bày, tốt bự hai cùa, 1, tiếp khách đường bên trong, độn không cổ kính khí tức cực điểm bốc lên, bốn phía hư không nhìn mơ hồ lại và mẹo, liền ngay cả cái kia kính thể cũng đã triệt để che kín trần nhà. Tôn Thanh Tuyết có chút hoảng sợ hô lớn, "Được rồi, thu ngươi tấm gương kia, không phải vật này muốn chấn vỡ xà nhà. Tỷ tỷ chớ có lo lắng, giờ phút này còn không phải cực hạn của ta." Lý Tiểu Bàn dựng thẳng lên kiếm chỉ, đứng ở mi tâm, sắc mặt vô cùng trịnh trọng trả lời, "Ngoại nhân cảm thấy ta là hoàn khố cũng coi như, nhưng tại Tôn tỷ tỷ trước mặt, ta nhất định phải biểu hiện ra chính mình nam nhân một mặt. Ta chính là mạnh nhất, cho ta triển." Hắn giống như là bị đâm đau heo đực, oa oa gọi bậy gầm thét một tiếng, thân thể nhìn cực kỳ dương cương, cũng dẫn tới Tôn gia không ít người tới dò xét. Trong tàng kinh các, Nhậm Dã ngay lập tức liền cảm nhận được Tiểu Bàn khí tức, bởi vì hắn quả thực quá phóng đãng, hoàn toàn không có ẩn nấp cùng thu liễm tự thân khí tức ý nghĩ, tựa như phát điên chu đạo trì, cái này hơi sử dụng thần pháp, toàn bộ Tôn gia đại viện người tu đạo, nghĩ không cảm thấy được cũng khó khăn. Hắn khí tức như thế bốc lên, giống như muốn cùng người liều mạng, hành vi là thật có chút kỳ quái. Thiên Vi tiểu cô rất thông minh thì thầm nói, ngươi nói, hắn có phải hay không chính là muốn gây nên chú ý của chúng ta a? Thế nhưng là, hắn là làm sao biết chúng ta tại Tôn gia đây này? Chuyện xưa giảng, có tật giật mình, điểm này tại hoàng gia cô cháu trên thân thể hiện đến càng rõ ràng, bởi vì bọn họ là biết tiểu bản là chính mình đồng bọn, cho nên thấy hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy, liền sẽ bản năng hướng trên người mình nghĩ. Nhưng Tôn gia người nhưng lại không biết tiểu bản nội gián thân phận, cho nên tự nhiên cũng liền nghĩ không ra cấp độ này bên trên. Ta cũng cảm thấy hắn là muốn gây nên chú ý của chúng ta, bởi vì hắn bình thường cùng Tôn gia là không có gì tiếp xúc, cái này đột nhiên đến đây, còn như thế phun trào khí tức, quả thật có chút cổ quái. Nhậm Dã làm sơ suy nghĩ về sau, cũng nhanh bước tới ngoài cửa đi đến. Ngươi truyền âm liền có thể. Thiên Vi tiểu cô nhắc nhở một câu. Ta cách gần một chút, thấy rõ ràng là hắn tại truyền âm. Nhậm Dã phi thường cẩn thận trả lời một câu. Cũng tốt. Thiên Vi tiểu cô chậm rãi gật đầu. Tiểu cô, chúng ta đi liền có thể, ngươi ở trong này chờ một chút. Tiếng nói rơi, Nhậm Dã cất bước đi đến tàng kinh các cổng, đưa tay lôi ra hai phiến to lớn cửa phòng, sau đó liền bộ pháp gấp rút đi hướng cửa sân. Không ngờ, hắn đóng lại tàng kinh các đại môn, vừa mới đi đến trong nội viện trung ương thời điểm, liền nghe tới bên cạnh tiểu thiếp vang lên mở cửa thanh âm, sau đó một vị trẻ tuổi Tôn gia cao thủ liền mỉm cười ra đón, Hoàng tiểu đệ. Nhậm Dã nghe tới kêu gọi, thế là nghiêng người nhìn về phía hắn, Chí Hải huynh, ngươi đây là tại Thiên Điện quan sát điện từ đâu? Vị này trẻ tuổi Tôn gia cao thủ, tên là Tôn Anh, chữ Chí Hải, là Tôn Thanh Tuyết đường huynh. Hắn mấy ngày nay một mực phụ trách chiếu cố Nhậm Dã cùng tiểu cô sinh hoạt, cho nên tiểu phôi vương đối với hắn còn tính là tương đối quen thuộc. Đúng vậy a, trong lúc rảnh rỗi, ngay tại Thiên Điện bên trong đảo lộn một cái cổ tịch. Tôn Chí Hải đi tới, cười hỏi, Hoàng tiểu đệ, ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào a? À, ta trong điện vô sự, đột nhiên cảm thấy được tiền đường hư không chấn động, trong lòng có chút hiếu kỳ, liền nghĩ qua đi xem một chút. Nhậm Dã cũng không có che giấu mình muốn xem náo nhiệt ý nghĩ, bởi vì lúc này tiểu bản ngay tại phun trào khí tức, toàn viên đều biết, vậy hắn tìm cái khác lấy cơ rời viện, ngược lại sẽ có vẻ hơi quá trùng hợp. Nha. Tôn Chí Hải khẽ gật đầu về sau, liền thấp giọng trả lời, Hoàng tiểu đệ có chỗ không biết, ta Tôn gia đại viện tại ban ngày lúc, khách tới thăm rất nhiều, người tới cũng đều rất tạm. Công đường người, bãi phòng trưởng bối trong nhà người, còn có thư viện người. Cái này đều thường xuyên tới. Tục ngữ nói, nhiều người phức tạp, vạn nhất ngươi nếu như bị ai nhận ra, cái kia phiền phức liền lớn. Cho nên, ngươi còn là trong điện nghỉ ngơi đi. Như rảnh đến nhàm chán, ta có thể để cử ngươi mấy quyển cổ tịch xem. Ha ha, ta Dịch Dung, chỉ lẫn trong đám người, đi qua nhìn liếc mắt náo nhiệt, hẳn là không có gì đáng ngại à. Nhậm Dã cười trả lời, còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tôn Chí Hải kiên trì nói, Nhậm Dã cùng tiểu cô đã tại Tôn gia giấu kín 4 ngày. Trong lúc này, hai người bọn họ vì để tránh cho Tôn gia thêm phiền phức, cơ hồ đều không có nói ra qua bất luận cái gì mạo hiểm yêu cầu. Đừng nói ra ngoài đi dạo, liền ngay cả như xí một chuyện, cũng đều là tại trong tàng kinh các bên trong xí giải quyết. Dòng ra 4 ngày, bọn hắn liền không có rời đi tàng kinh các đại điện. Thậm chí ở buổi tối thời điểm, liền ngọn đèn đều không điểm, liền sợ bị trong nhà người hầu nhìn ra mánh khóe. Mà hết thảy này, đều không phải Tôn gia cố ý bàn giao, chỉ là Nhậm Dã cùng tiểu cô ra ngoài tự giác bản thân nước thuốc. Cho nên, bọn hắn cũng chưa từng bởi vì chuyện như vậy, cùng Tôn gia người sinh ra qua đối thoại. Nhưng vào đúng lúc này, Nhậm Dã lại cảm thấy Tôn Chí Hải thái độ có chút trong đồng có kim cảm giác. Hắn nhìn dường như đang khuyên chính mình, nhưng dùng nhưng đều là kiên định lại không thể nghi ngờ giọng điệu. Ta đều Dịch Dung, lại này sẽ động tĩnh huyên náo như thế lớn, rất nhiều người đều đuổi đi ra, ta liền xa xa nhìn cái náo nhiệt cũng không được sao? Nhậm Dã trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng trên mặt biểu lộ lại không biến, chỉ cười ha hả trả lời, Chí Hải huynh trưởng nói đúng, vậy ta liền không nhìn náo nhiệt. Nhưng mà hai ngày này cô có chút phát hỏa, ta đi tìm một cái Tôn tỷ tỷ, nhường nàng hỗ trợ chuẩn bị điểm lạnh buốt trái cây. Chút chuyện nhỏ này, còn dùng làm phiền ngươi tự mình đi sao? Tôn Chí Hải ngữ khí phi thường khách khí trả lời, một hồi ta đi chuẩn bị. Kể từ hôm nay, ta nhường hạ nhân mỗi ngày buổi trưa đều đưa ướp lạnh qua trái cây tới, ngươi yên tâm đi. Ha ha, ta kỳ thật không riêng gì vì lấy trái cây, còn muốn cùng Tôn tỷ tỷ trò chuyện điểm chuyện khác. Nhậm Dã kiên trì trả lời một câu. Tôn Chí Hải chắp tay sau lưng, nhàn nhạt trả lời, Ly Hương lộ nhanh mở, Thanh Tuyết mấy ngày nay đều tại khổ tu. Ha ha, còn là không nên quấy rầy nàng a. Lời này mới ra, cả gian tàng kinh các tiểu viện, phản phất nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Nhậm Dã ánh mắt thanh tịnh nhìn đối phương, trọn vẹn trầm mặc mấy tức về sau, mới cười trả lời, đúng đúng đúng, Tôn tỷ tỷ đã tại trắng đêm khổ tu, vậy ta vẫn không quấy rầy tốt. Ừm, Hoàng tiểu đệ chớ có lo nghĩ, đã gia chủ mời ngươi tới này, cái kia phía sau tất có an bài. Các ngươi lại thoải mái tinh thần, thật tốt tận thân liền có thể. Tôn Chí Hải biểu lộ 10 phần bình thản trả lời một câu. Đúng. Nhậm Dã lên tiếng về sau, liền ôm quyền nói, kia liền không quấy rầy ngươi xem cổ tịch, ta cái này liền đi về nghỉ. Ừm. Tiếng nói rơi, Nhậm Dã quay người liền hướng tàng kinh các đi đến, mà Tôn Chí Hải thì là một mực đưa mắt nhìn hắn đóng cửa trở về trong điện, lúc này mới chậm rãi cất bước, đi vào trong thiên điện. Trong thiên điện, còn có 4 vị tu vi cao thâm Tôn gia tử đệ cùng trưởng lão, chính cùng nhau ngồi xếp bằng nội đạo. Ta khuyên hắn trở về. Tôn Chí Hải mở miệng. Ừm. Một vị trưởng lão dùng cái mũi hừ một tiếng về sau, liền không nói thêm gì nữa. Chương 908, chân tướng phơi bày, tốt bự hai cùa, 2, chương 908, chân tướng phơi bày, tốt bự hai cùa, 2, trong tàng kinh các, Nhậm Dã vừa mới trở về, liền lập tức phát ra cảm giác, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thiên Vi tiểu cô nhíu mày, ngươi làm sao lại trở về rồi? ta bị ngăn lại đến. Nhậm Dã quay đầu nhìn về phía nàng, Tôn gia người liền căn này đại viện đều không cho ta ra. Truyền âm thăm dò a. Thiên Vi tiểu cô đội vàng nhắc nhở một câu. Ta vừa mới cảm giác một chút, nơi đây có trận pháp ngăn cách, hai người chúng ta thần hồn, sợ là đều bị nhốt tại căn này trong đại viện. Nhậm Dã nói khẽ, chúng ta có thể cảm thấy được bên ngoài tình trạng, nhưng lại không thể phun trào thần niệm mà ra. Ta không cách nào cùng tiểu bàn truyền âm. Ý của ngươi là? Nhậm Dã chậm rãi quay người, nhìn thẳng tiểu cô, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói, tiểu cô, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta là bị Tôn gia người triệt để nhốt. Thiên Vi tiểu cô nghe phán đoán của hắn, trong lòng cũng nháy mắt liền ý thức được hai người tình cảnh. Nhưng nàng không có giống bình thường nữ tử như thế, không biết sâu cạn nổi giận, hoặc là đẩy cửa đi ra ngoài đi tìm liếm cậu Tôn Di Trần chất vấn, chỉ là gương mặt xinh đẹp tâm trầm, cau mày đạo, nếu như Tôn Di Trần trong lòng cũng lên tham nghiệm. Cái kia, vậy chúng ta liền thật phiền phức. Vừa mới Tôn Chí Hải thái độ đã rất rõ ràng, hắn liền nhậm ra muốn đi thấy Tôn Thanh Tuyết một mặt đều không đồng ý, việc này cùng với là mình nói cho cô cháu hai người, các ngươi đã đến Tôn gia, cái kia hết thảy hành vi liền không phải do chính mình. Chúng ta để ngươi làm gì, vậy ngươi liền phải làm gì. Giờ khắc này, Nhậm Dã nhớ lại Tôn Di Trần lúc trước đối đãi chính mình đủ loại thiên vị cùng bước lên bị tông tộc đường giáng tội, bị cái khác đại tộc cùng trưởng lão vây công phong hiểm, thân phái chính mình nữ nhi đi thần mộ bên trong cứu mình hành vi, thật liền mẹn mẹn chỉ là trong lòng của hắn ái mộ tiểu cô sao? Lý do này, đối với một vị đại tộc tộc trưởng trí tuệ, lòng dạ mà nói, cái kia rõ ràng là có chút gượng ép. Nhưng điểm này, tiểu phôi vương trước đó liền một chút cũng không có ý thức được sao? Không, hắn đều sớm cảm giác Tôn Di Trần thái độ đối xử với mình là quá nhiệt tình, thậm chí là nhiệt tình làm cho người khác có chút bất an. Cho nên hắn tại lần thứ nhất cùng Tôn Di Trần đối thoại thời điểm mới lưu lại cái tâm nhãn, cũng không có cáo chi đối phương chính mình tại Chu Đảo Chi nơi đó được đến manh mối, cùng Triệu Mật chính là hung phạm, bản nguyên hai mắt cực lớn sát xuất liền giấu ở trong thần mộ chờ một chút manh mối. Đã như thế, vậy hắn vì cái gì còn muốn ở trong thần mộ không chút do dự đi theo Tôn Thanh Tuyết đi đâu? Bởi vì hắn thật không được chọn. Lúc ấy người kể chuyện đã bị điên, bực này cùng với phạm án tổ bốn người chiến lược mạnh nhất đã không bị khống chế, lại thêm Cửu Hàn năm người đã bị giết không chừa mảnh giáp, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Cái kia Triệu Hạo Thần liền vì lúc có khả năng mang tuần đường người tiến vào thần mộ chi viện, cho nên hắn căn bản kéo không nổi, cũng không được chọn, chỉ có đi theo Tôn Thanh Tuyết đi con đường này mới có thể tạm thời còn sống sót. Không phải bọn hắn cô cháu hai người rơi xuống Triệu Hạo Thần trong tay, kết quả kia tất nhiên là thịt nát xương tan, cũng tuyệt không xoay người khả năng. Chỉ có điều tình cảnh hiện tại cũng xác minh hắn lúc trước nghi kỵ, Tôn gia tại đem bọn hắn giấu kín về sau, liền đã không kịp chờ đợi chân tướng phơi bày. Tôn Di Trần cứu người là thật, nhưng muốn đoạt được bản nguyên hai mắt cũng là thật. Vị này ở trong hư vọng thôn, gần đây lấy nhân hậu ôn hòa xưng công đường người nói chuyện, tại đối mặt kinh thiên cơ duyên chuyển thừa lúc, cũng giống vậy nhịn không được muốn chiếm làm của riêng. Nếu là người bên ngoài, liên tiếp gặp cái này hổ khẩu thoát hiểm cùng lại vào đàn sói bi thảm kinh lịch, khả năng này tâm tính đều sấm sập, giờ khác này cũng sẽ mộng bức vô cùng, sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng tiểu phôi vương lại khác, hắn giờ phút này cũng không có biểu hiện ra bối rối cùng sợ hãi cảm xúc, chỉ cất bước đi trong điện, nhíu mày trầm tư. Không bao lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cô, truyền âm nói, ta cảm thấy Tôn Di Trần cũng không phải là lâm thời lên thăm ý, mà là tại nhường Tôn Thanh Tuyết cứu chúng ta thời điểm, liền đã có nhốt chúng ta ý nghĩ. Hoặc là nói, hắn tại sớm hơn thời điểm, liền nghĩ qua muốn tính kế chúng ta. Ngài nghĩ à, hắn là công đường người cầm quyền, Triệu Hạo Thần hết thảy điều tra kết quả, cái kia đều không thể gạt được cặp mắt của hắn, tuần đường người cả ngày làm gì, hắn cũng là vô cùng rõ ràng. Cho nên, hắn so tông tộc đường rất nhiều người, đều có thể sớm hơn nắm giữ manh mối, từ đó triển khai hành động. Nói cách khác, Triệu Hạo Thần đắc chí xung làm bỏ ngựa thời điểm, nhưng không có chú ý tới phía sau hắn còn có Tôn Di Trần cái này hoàng tước. Thiên Vi tiểu công nghe hắn, khẽ gật đầu nói, lúc trước hắn không cần mời chúng ta tới nhà ăn cơm, cũng là một loại thăm dò. Không riêng gì thăm dò, đây khả năng còn là một loại huyền chuyển nhắc nhở. Nhậm Dã cẩn thận nhớ lại ngày đó kinh lịch hết thảy, sau đó quay đầu nhìn về phía cô đạo, ngài còn nhớ rõ sao? Cùng ngày sau khi ăn cơm xong, ta liền cùng Tôn Thanh Tuyết về khuê phòng của nàng, trong lúc vô tình trông thấy nàng thành tu ghế đi băng bên trên chất pháp, cũng còn nhắc đến Triệu Mật tu vi tiến mạnh, có lẽ đã nắm giữ thần mộ loại nào đó quy tắc khả năng. Lúc ấy, ta vẫn chưa suy nghĩ nhiều, nhưng hiện tại xem ra Tôn Thanh Tuyết rất có thể chính là cố ý nhường ta nhìn thấy cái kia quỷ dị trận pháp, bởi vì nó xác thực quá kỳ quái. Sau đó lại lấy trận pháp này làm lý do đầu, nhắc nhở ta. Triệu Mật khả năng nắm giữ thần mộ bên trong loại kia quỷ dị thôn vệ chi lực, cái này có lẽ cùng ta bản nguyên hai mắt có quan hệ, từ đó dẫn dắt ta hướng cái phương hướng này điều tra. Hắn nhưng thật ra là rất hy vọng ta có thể tìm tới bản nguyên hai mắt. Dạng này hắn mới có thể tại thời khắc quan trọng nhất, làm một con kia cuối cùng no bụng hoàng tước. Ta suy đoán, cho dù ngày đó ta không có hướng Tôn Thanh Tuyết hỏi thăm trận pháp một chuyện, nàng khả năng cũng sẽ chủ động đem chủ đề hướng phía trên này dẫn. Nhậm Dã đầu não cực kỳ thanh tỉnh nói ra chính mình suy đoán. Vậy hắn vì sao lại lựa chọn vào đúng lúc này ngả bài đâu, cũng nhường Tôn gia người thái độ như thế cậy mạnh đối đãi với chúng ta? Thiên Vi tiểu cô hỏi lại, là bởi vì hắn cảm thấy thời cơ đã thành thục sao, còn là nghĩ bức bách ngươi? Không sai, chính là bức bách. Nhậm Dã ngắt lời nói, Tôn Di Trần hẳn là cảm thấy ta lúc trước không cùng hắn nói thật. Trong tay của ta hẳn là nắm giữ lấy phi thường trọng yếu đầu mối, nhưng không có nói cho hắn, mà là lựa chọn giả bộ hồ đồ, không tín nhiệm. Cho nên, hắn quyết định không trang, cũng nhường Tôn gia người tùy thời cho chúng ta một cái cảnh cáo. Ta đoán cũng là như thế. Tiểu cô khẽ gật đầu. Mẹ nó, Triệu gia muốn làm ta, hiện tại Tôn gia cũng muốn làm ta. Nhậm Dã lắc đầu mắng, cái này hư vọng thôn nào có một người tốt ta. Toàn mẹ hắn là nam đạo nữ sướng vương bắt đạn. Thiên Vi tiểu cô híp con mắt, trầm ngâm hồi lâu nói, lực lượng không đủ, vậy sẽ phải tá lực đả lực mới có thể tìm được phá cục kế sách.
Ngươi chờ quấy rầy, ta đã suy nghĩ. Nhậm Gia mắng thì mắng, nhưng là đầu óc nhưng không có đình chỉ qua suy nghĩ.
Tiểu cô đối mặt chất nhi quá lớn, chẳng những không có sinh khí, ngược lại sắc mặt điểm tĩnh nhìn hắn, không nói thêm lời một câu.
Chương 908, chân tướng với bảy, tốt bự hai của, 3, chương 908, chân tướng với bảy, tốt bự hai của, 3, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Phôi Vương thần sắc chuyên chú trong điện đi mấy chục vòng, sau đó mới từ từ bước thanh suy nghĩ, cũng bắt chuẩn sự tỉnh chỗ mấu chốt nhất. Vũ trụ lớn, mênh mông như khói, hắn khẳng định không tính là thông minh nhất một cái, nhưng tuyệt đối coi là nhân gian cấp cao nhất tiểu cường. Trên người hắn luôn luôn tràn ngập một cỗ có thể xưng biến thái tính bền dẻo, không đến cuối cùng một khắc, mãi mãi cũng đang suy nghĩ, mãi mãi cũng đang nghĩ biện pháp, mãi mãi cũng là đánh không chết trạng thái. Tính giai này nhường hắn vượt qua rất nhiều cửa ải khó, cũng là ái phi thưởng thức nhất hắn một điểm. Tá lực đả lực là đúng, nhưng câu nói này quá rộng rãi, cụ thể làm thế nào, cái kia còn cần động não, thật tốt mưu đồ một phen. Nhậm Dã nhìn về phía tiểu cô, cẩn thận phân tích nói, chúng ta đầu tiên trước tiên cần phải biết rõ ràng, chính mình có bao nhiêu cân lượng. Triệu gia tùy tiện đến hai cái sắp xuống lô lao đăng, Tôn gia tùy tiện nhảy ra hai ba vị thiên tài, cái kia đều không phải hai mẹ con chúng ta có thể đối phó. Chúng ta tại chuyện này bên trong, cơ hồ là không có bất luận cái gì sức đối kháng, nhất là ta tình cảm chân thành bên trong trèo lên biến mất về sau. Nhưng chúng ta vì cái gì hiện tại còn có thể sống được đâu? Còn có thể tại Tôn gia trong tảng kinh các ăn ngon uống sướng đâu? Đó chính là, chúng ta còn có giá trị. Chỉ cần ta trong bụng 3,000 bí tàng vẫn còn, chỉ cần ta còn có tìm kiếm được bản nguyên hai mắt cơ hội, vậy chúng ta liền tính tạm thời mệnh không lo. Cho dù ta cưới Tôn Di Trần đích nữ, giá quất nàng bà miệng, vậy hắn cũng không bỏ được giết ta. Hắn mười phần tự tin nói. Thiên Vi tiểu câu nghe tới cái hình dung này, lập tức đại mi nhíu chặt đạo, ngươi có thể không cần giá để hình dung, cái này rất hạ lưu. 3,000 bí tàng cùng bản nguyên hai mắt, là chúng ta duy nhất bảo mệnh thẻ đánh bạc. Chỉ cần ta tùy thời đều có thể hóa đạo, đốt cháy tự thân tinh hạch, đôi kia Triệu gia cùng Tôn gia liền có thiên đại uy hiếp. Nhậm Gia sắc mặt chỉnh trọng nói, cho nên chúng ta bây giờ không muốn bi quan, mà là muốn làm sao lợi dụng được giá trị của mình. Theo đơn nhất góc độ đến xem, cái này Triệu gia nghĩ làm chúng ta, Tôn gia cũng muốn gỡ ra bụng của ta, cái kia hai mẹ con mình liền cơ hồ đã đứng tại cái này tình thế chắc chắn phải chết chung gớm nhất, không thế nào tránh né, cũng không thể nào phá cục. Nhậm Gia hơi ngưng lại về sau, biểu lộ lại có chút kích động nói, nhưng theo một góc độ khác đến xem, chúng ta nguyên bản đã là không cách nào lại tiến vào thần mộ trong, bởi vì tiểu bản lúc trước đều đã trộm được hắn Lục gia gia Thiên Long tứ phương kính, mà còn có ngài cùng người kể chuyện linh lực gia trì, nhưng vẫn là mở không ra thần mộ. Lại thêm, hiện tại thần mộ đã bị Tam đại đường cho để mắt tới, lại chọn mới người thủ mộ trông coi. Vậy ngài ngẫm lại, cho dù chúng ta bây giờ không tại Tôn gia ẩn thần, cái kia cơ hồ cũng là không cách nào bước lên phía trước trạng thái. Bởi vì bằng vào chúng ta lực lượng, đó chính là không cách nào tiến vào thần mộ, càng không cách nào tìm tới bản nguyên hai mắt. Nhưng có Tôn gia tham lam, tất cả những thứ này nhưng lại đều một lần nữa dấy lên hy vọng á, bởi vì Tôn gia chỉ cần biết bản nguyên hai mắt ngay tại thần mộ trong, vậy bọn hắn hội so với chúng ta càng muốn đánh hơn mở thần mộ. Cái này trước mắt đủ loại cửa ải khó, làm khó cũng liền không phải hai mẹ con chúng ta, mà là Tôn Di Trần A nhường chính hắn suy nghĩ biện pháp đi, chúng ta chỉ cần hợp lý cung cấp tin tức, còn lại chính là nên ăn một chút, nên uống một chút, yên lặng chờ kết quả là được. Tôn gia thích lẫn bảo, vậy liền để bọn hắn đi cùng Triệu Mật đấu đi. Hai mẹ con mình liền tránh tại cái này trong tàng kinh cát, trải qua dừng lại tám món ăn, lại phối hợp ướp lạnh trái cây thần tiên thời gian. Thiên Vi tiểu câu nghe hắn tẩy não, cả người đều mập bức. Nàng thực tế là không nghĩ ra, chính mình cái kia thành thủ cổ trọng, làm việc gò bó theo khuôn phép chất tử, làm sao liền biến thành hôm nay cái này khẩu tài cực dai, lại cực kỳ lạc quan, cực kỳ giỏi về tẩy não đại lắc lư đây. Hắn giống như mãi mãi cũng không biết sầu, bất luận từ lúc nào, tại cái gì tình cảnh, hắn đều có thể nói với ngươi ra một bộ hoàn chỉnh ưu thế tại ta logic. Cái này quá trâu bò, làm cho Thiên Vi tiểu cô có như vậy trong nấy mắt, thậm chí đều cho rằng mình mới là chấp cờ người, mà Tôn Triệu hai nhà đều chẳng qua chỉ là quân cờ thôi. Nàng trừng con mắt nhìn, như Tôn Di Trần nghĩ đến vào mộ biện pháp, sau đó ngươi lại thế nào ứng đối đâu? Nhậm Giã thanh âm khàn khàn đạo, Tôn Di Trần muốn biết bản nguyên hai mắt hạ xuống, lại suy đoán ta đã dò xét đến. Vậy ta liền chín phần thật, một điểm giả bảo hắn biết chân tướng, lại dẫn Triệu ra vào cuộc, khiến cho ngao cỏ tranh nhau. Ngày đó rời đi thần mộ, bên trong trèo lên nhường ta đừng để ý tới hắn, điều này nói rõ. Hắn rơi vào cửu u thời điểm, trong lòng là có nắm chắc, lúc này hẳn là còn ngoan cường mà còn sống, hoặc ở trong thần mộ, hoặc đã giấu đi. Chờ chung cuộc mở ra, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có năng lực hoàn thủ. Chỉ cần ta có thể đoạt lại bản nguyên hai mắt, cái kia hết thể liền đều kết thúc. Nhậm Giác tự nhiên sẽ không theo tiểu cô nói, hắn thiên đạo việc phải làm chính là tìm tới chính mình trận doanh thân phận, tìm tới hai mắt, tìm tới đi qua hết thảy, sau đó liền có thể giao nộp cách cửa. Chỉ cần hắn có thể tại trong mộ đem cặp mắt của mình cầm về, lệnh truyền thừa hợp nhất cũng thành công, lệnh thiên đạo phát động kết toán, cái kia này tinh môn hết thể cố sự cũng chắc chắn nên đón hợp lý kết cục. Tiểu Phôi Vương nghĩ tới đây về sau, liền nhẹ giọng hướng về phía tiểu cô nói, ban đêm chúng ta gặp lại một lần Tôn Di Trần, cùng hắn thừa nhận một chút sai lầm. Ừm, thừa nhận sai lầm. Thiên Vi tiểu cô nhíu mày đạo, đây là ý gì? Hắc hắc, ban đêm ngài làm như vậy. Nhậm Giã tới gần tiểu cô về sau, liền nhẹ giọng xông nàng bàn giao. Lý Tiểu Bàn tại gần trăm vị Tôn gia tử đệ kinh ngạc trong ánh mắt, hoàn toàn không có xấu hổ cảm giác gác tay đi. Hắn biết, Tôn gia người nhất định sẽ ở sau lưng mắng hắn là bệnh thần kinh, mắng hắn không có lễ nghi, bởi vì hắn đang lớn lên về sau, thật chấn vỡ người ta tiếp khách đường xa nhà.
nhưng cái này đều không trọng yếu, bởi vì hắn cũng không có chờ đến mù lòa huynh đệ đáp lại, điều này làm hắn có chút bất an, cũng làm hắn trong lòng đối với chuyện này có nhất định hoài nghi cùng nghi kỵ. Trên đường về nhà, Lý Tiểu Bàn thần sắc chuyên chú, cũng một mực đang suy tư hôm nay tại Tôn gia kinh lịch. Nhưng hắn vừa đi chưa được hai bước, ngay tại phồn hoa đường đi một chỗ phố xá sâm uất bên trong, nhìn thấy chính mình trong tộc hai vị hảo đại tôn. Hai vị này hảo đại tôn cùng Kiếp Phù Du đều là cùng thế hệ, nhưng thiên tư, phẩm cảnh cũng không cao, trong ngày thường đối với Tiểu Bàn gia gia rất là tôn trọng, có thể xưng mạnh nhất chân chó, lúc nhỏ cũng thường xuyên bồi gia gia nghịch ngợm gây sự, cho nên song phương quan hệ cũng không tệ lắm. Lý Tiểu Bàn trông thấy bọn hắn về sau, liền hiếu kỳ hỏi: "Tô Bự, Hai Cua, hai người ở chỗ này làm gì chứ?" Tiếng nói rơi, cùng là tam phẩm cảnh Tô Bự cùng Hai Cua, nhao nhao xoay người lại, sau đó cái trước mỉm cười trả lời: "Hắc hắc, trong lúc rảnh rỗi, dạo chơi phố xá sâm ớt." Hai Cua nháy nháy con mắt, tò mò hỏi: "Hư gia gia, ngươi không phải bị hai thái tổ cấm túc sao, làm sao còn chạy loạn khắp nơi à?" "Ta đi Tôn gia thấy một chút Tôn Thanh Tuyết, muốn mời nàng cùng nhau du lịch Ly Hương Lộ." Nếu là bình thường Lý Tiểu Bàn, khẳng định đi lên chính là một cái miệng, sau đó hỏi một câu: "Gia gia đi chỗ nào cũng là các ngươi có thể quản." Nhưng bây giờ, hắn rất sợ người trong nhà đâm học, cho nên chỉ có thể nói ra lý do chính đáng. "A a, ngài cố gắng bộ dáng, thật là khiến ta hai người hổ thẹn a." Tôn Bự nâng một câu, miệng nhỏ cùng môi mật, ta trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Lý Tiểu Bàn nhẹ giọng trả lời một câu về sau, liền khoát tay nói: "Được rồi, các ngươi dạo phố đi, ta về trước đi. Gia gia gặp lại." Hai Cua mười phần lễ phép về một tiếng. Lý Tiểu Bàn quay lại ra trang về sau, lần này chưa đều là mất hồn mất vía trạng thái, hắn đau khổ nhịn đến chập tối, mới rốt cục nhìn thấy con kia thanh điệu bay vào tiểu viện của mình. Sau đó, hắn lại gặp được người kể chuyện đưa tới tờ giấy, người đi Tôn gia tìm tới nhỏ mù loà sao? Lý Tiểu Bàn nhìn xem người kể chuyện hỏi thăm, lập tức liền nuốt tờ giấy, sau đó lại tự mình biết một đầu, tình huống khác thường, chúng ta tranh thủ thời gian gặp mặt đi. Thanh Đông Đoán Hương các bên cạnh Quách Thị lòng bỏ. Nhanh, hiện tại liền đi cho ta. A, đúng rồi, ngươi còn phải. Cứ như vậy, hai người lấy thanh điệu truyền tin biện pháp, tạm thời ước định cẩn thận thời gian gặp mặt cùng địa điểm. Chợt tối, Tiểu Bàn vội vàng ăn cơm xong về sau, liền nên ngang rời đi ra môn, cũng thẳng đến Thành Đông tiến đến. Không ngờ, hắn vừa đi không bao lâu, cái kia Tôn Bự cùng Hai Cua liền cũng rời khỏi nhà cửa, lại bám theo một đoạn Tiểu Bàn chạy tới Thành Đông. Không sai, cái này hai hàng đã bị Lý Nhị Bá thu mua lại, chủ yếu thu mua biện pháp chính là không có chút nào nguyên do một trận đánh cho tên người, đánh cho bọn hắn hoa hoa gọi bậy, từ đó khiến cho bị ép bán Tiểu Bàn, cũng gánh vác lên giám thị bí mật ra ra chức trách. Lý Nhị Bá làm như vậy cũng là không có cách nào, bởi vì hắn hiểu rõ Tiểu Bàn liền cùng nông dân bá bá hiểu rõ phân lớn, biết rõ chính mình cái này hậu bối làm việc lỗ mãng, lại chủ ý còn rất chính, cái gì cũng dám làm. Mà bây giờ lại là hư vọng thôn thời buổi rối loạn, cho nên nhất định phải làm hai người cả ngày nhìn chằm chằm hắn, để tránh tái sinh đại họa. Mà Tôn Bự cùng Hai Cua bình thường liền rất chơi bời lêu lổng, cả ngày không có việc gì, thuộc về là gia tộc luyện phế tiểu hảo. Lại thêm bọn hắn cùng Tiểu Bàn quan hệ không tệ, cái kia nhường cái này hai hàng nhìn chằm chằm đối phương, cũng sẽ không khiến cho Tiểu Bàn hoài nghi cùng chú ý kỳ thật. Lý Nhị Bá trong lòng đối với Tiểu Bàn gần đây hành vi đã có phán đoán cùng xác minh, nhưng hắn tự biết công khai hỏi, cái kia Tiểu Bàn nhất định sẽ mạnh miệng, cho nên hắn cũng rất muốn trong bóng tối nhìn xem Tiểu Bàn tại việc này bên trong đến tuột cùng dẫm đến sâu bao nhiêu. Cứ như vậy, Tiểu Bàn một đường phi nhanh, trong lòng rất muốn nhanh lên nhìn thấy người kể chuyện, sau đó lại cùng hắn thương lượng mù loà tình cảnh. Tôn Bự cùng Hai Cua theo sát phía sau, bám theo một đoạn Tiểu Bàn đến Thành Đông, cũng nhìn thấy hắn hướng Đoán Hương Các đi đến. Cái này hai nhỏ nội gián tâm tình rất là kích động, bởi vì bọn hắn cảm thấy mình lập tức liền muốn lập công, có thể một lần nữa được đến hai thái tổ nuôi dưỡng. Chợt tối, Tôn gia nội đường, Nhậm Giác cùng tiểu cô lần nữa nhìn thấy Tôn Di Trần, Tôn Thanh Tuyết. Cửa phòng đóng chặt, Song Phương cùng trầm mặc một hồi về sau, Nhậm Giác đột nhiên hành lễ hô đạo: "Tôn bà bá, ta nhất định phải cùng ngài thừa nhận một chút sai lầm. Nay chương 7 ngàn chữ, còn 1.000. Chương 909, đều có tính toán, chuẩn bị nghị cách cứu viện, 1, chương 909, đều có tính toán, chuẩn bị nghị cách cứu viện, 1, trong nội đường." Tôn Di Trần nhìn làm lễ chào mình Nhậm Giác, ra vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ hỏi: "Hiền chất, ngươi đây là làm cái gì à? Em đẹp, làm sao đến nhận lầm vừa nói a?" Bên cạnh, Tôn Thanh Tuyết uống vào nhạt trà, chỉ khẽ nâng mí mắt ngắm mù loà liếc mắt, trong thần thái lại ẩn ẩn tràn ngập một cố lạnh lùng cảm giác. Nhậm Giác xoay người ôm quyền, hô lớn nói: "Lúc trước là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thúc bá một nhà liệu mình tụ ta, mà ta lại lo trước lo sau, cố ý nói dối. Cái này thật sự là hổ thẹn tại Tôn gia thiện ý cử chỉ a. Chỉ giáo cho a." Tôn Di Trần trừng mắt căng tròn mắt to, tựa hồ giật mình rối tinh rối mù. "Kỳ thật, ta lúc trước là cố ý che giấu một ít chuyện." Nhậm Giác ra vẻ ấy này nói: "Chỉ vì ta cô cháu hai người tình cảnh mười phần nguy hiểm, cho nên thật là trong lòng lo lắng rất nhiều." "Ngươi che giấu sự tình gì?" Tôn Di Trần lại hỏi. Nhậm Giác hồi hộp nuốt ngụm nước miếng, sống lưng thẳng tắp đứng tại bàn trước, tựa như là một vị phạm sai lầm học sinh tiểu học trả lời: "Kỳ thật, ngày đó chúng ta tại rừng đảo trong tiểu viện, là nhìn trộm qua Chu Đào Chi thần hồn hồi ức." "Lại có việc này?" Tôn Di Trần kinh hãi đột nhiên đứng lên, thanh âm đều run rẩy răn dạy đạo: "Hiền chất ta, đại sự như thế, ngươi vì sao không nói sớm à?" Nhậm Giác chỉ cúi đầu, lấy xấu hổ biểu lộ trầm mặc tương đối. "Ai, ngươi dù thông minh, nhưng dù sao vẫn là đứa bé, tâm trí cũng không thành thục, thôi, thôi." Tôn Di Trần ra vẻ thoải mái khoát tay một cái, sau đó nhíu mày hỏi: "Vậy ngươi tại Chu Đảo Chi thần hồn hồi ức bên trong, đến tuột cùng nhìn trộm đến cái gì?" Nhậm Giác nghe nói như thế, mới lần nữa ngẩng đầu, quả quyết trả lời: "Bẩm báo ba phụ,
ta nhìn thấy Triệu Mật. Ta ra quan tài một ngày trước trong đêm, Triệu Mật từng vào qua thần mộ trong, cũng nghĩ mạnh mẽ xông tới thiên cung, mà Chu Đào Chi chờ ba vị người thủ mộ, thì là một bộ tuân thủ nghiêm ngặt chức trách thái độ, cho nên, song phương liền phát sinh đại chiến. Sau đó đâu? Tôn Di Trần lại hỏi. Sau đó, ngoại trừ Chu Đào Chi hai vị người thủ mộ, đều là bị Triệu Mật chém giết tại bất tử ngoài điện. Chu Đào Chi thì là dưới tình thế cấp bách, chạy đến bất tử điện bên trong. Nhậm Dã chi tiết đáp lại. Chu Đào Chi tiến vào bất tử điện. Tôn Di Trần cúi đầu thì thầm một câu, sau đó mới khẽ gật đầu nói, vậy cái này liền đối mặt. Hắn trốn vào đến bất tử trong điện, cho nên mới tránh thoát Triệu Mật truy sát, cũng thành công bảo vệ một mạng. Chỉ có điều, cái kia bất tử trong điện ẩn chứa không muốn người biết quỷ dị bất sống, cho nên hắn mới đến mất. Đúng vậy. Nhậm Dã gật đầu đáp, đây cũng là vì cái gì Chu Đào Chi là qua thật lâu về sau mới từ thần mộ bên trong đi ra nguyên nhân. Người nói tiếp. Tôn Di Trần mở miệng thúc giục. Chu Đào Chi thần hồn hồi ức rất là mơ hồ, lại chỉ có hai bức tranh bị ta nhìn trộm đến, đây khả năng cũng cùng hắn đã điên có quan hệ. Nhậm Dã đơn giản làm nền một chút về sau, liền tiếp theo nói, tiểu chất nhìn thấy bức họa thứ hai là Triệu Mật tìm tới ta ăn nghỉ quan tài, sau đó tại mở quan tài lúc, trong quan tài liền bắn ra một cỗ cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực, cũng cùng bất tử trong điện thôn phệ chi lực xa xa hô ứng, sinh ra mãnh liệt cộng minh hiện ra. Tôn Di Trần nghe nói như thế lúc, trong hai mắt liền khó có thể kìm lại hiện lên một tia kích động, trong lòng thầm nghĩ, cái này hai cỗ thôn phệ chi lực lại có mãnh liệt cộng minh hiện ra, xem ra có quan hệ với hoàng gia truyền thuyết là thật, là cuối cùng một đời hoàng gia chủ cũ cải biến thần mộ pháp tắc. Hắn trong lúc nhất thời liên tưởng rất nhiều, suy đoán rất nhiều, nhưng Nhậm Dã ý nghĩ liền không có phức tạp như vậy. Hắn sở dĩ tại một đoạn này khai bên trong nói láo, cũng cương ép tăng thêm Triệu Mật mở quan tài, nhìn thấy hai cỗ thôn vệ chi lực cộng minh cố sự, hắn mục đích đúng là vì dẫn xuất bất tử điện. Hắn lập logic chính là, chính mình bản nguyên hai mắt cùng bất tử trong điện, cũng đều xác thực tồn tại thôn vệ chi lực. Hắn nhìn Tôn Di Trần biểu lộ, sau đó liền quả quyết nói bổ sung, Triệu Mật mở quan tài, hai cỗ thôn vệ chi lực cộng minh về sau, thân hồn hồi ức hình ảnh liền tan biến. Cho nên, đằng sau đều xảy ra chuyện gì, tiểu chất liền không được biết. Tôn Thanh Tuyết một mực ở bên nghe, lại vào đúng lúc này tinh chuẩn bắt được Tiểu Phôi Vương tự thuật lỗ thủng, nàng chau mày, mười phần khó hiểu đạo, ngươi nhìn trộm rõ ràng là Chu Đào Chi thần hồn hồi ức, vậy làm sao lại nhìn thấy Triệu Mật một thân một mình mở quan tài đâu? Lúc này Chu Đào Chi không phải đã rơi vào bất tử trong điện sao? Hắn làm sao lại sẽ có dạng này thần hồn hồi ức đâu? Nhậm Dã nhìn nàng liếc mắt, lập tức cơ trí trả lời, bước thứ hai thần hồn hồi ức nhìn trộm góc độ, kỳ thật chính là chưa từng chết trong điện bắt đầu. Nay tấm thần hồn hồi ức hình ảnh, tựa như là Chu Đào Chi đứng tại bất tử trong điện, hướng ra phía ngoài quan sát lúc, nhìn thấy Triệu Mật mở quan tài cử động. Ta suy đoán, Chu Đào Chi rơi vào bất tử bảo hậu, cũng không có lập tức liền điên, mà là có ý thức còn sót lại dãy rủa, cũng trong bóng tối chú ý tới Triệu Mật cử động. Hắn đều sớm nghĩ đến điểm này, nói đến cũng kín kẽ, lo dịp rồi rào. Ừm, cái kia Chu Đào Chi phẩm cảnh, không tại tông tộc đường trưởng lao phía dưới, cho dù rơi vào đến bất tử trong điện, cái kia cũng sẽ không lập tức chết đi. Tôn Di Trần nhẹ giọng bình luận, huống chi, hắn còn sống đi ra bất tử điện đâu. Tôn Thanh Tuyết nghe thấy lời ấy, sau đó liền không nói gì thêm nữa. Hiền chất, ngươi thật cũng chỉ nhìn trộm đến cái này hai bức tranh. Tôn Di Trần sắc mặt nghiêm túc hỏi một câu. Ta trùng tiên thể, ta thật cũng chỉ nhìn thấy hai bức tranh. Nhậm Dã sắc mặt đỏ lên, cực lực giải thích nói, đồng thời, tiểu chất xem hết cái này hai bức tranh về sau, trong lòng đã kết luận, màn đêm buông xuống cướp đi ta cơ duyên người, nhất định chính là Triệu Mật. Lại hắn tỷ lệ lớn là đem ta bản nguyên hai mắt, chất chứa tại bất tử trong điện. Vì sao? Bởi vì cái này hai cỗ thôn vệ chi lực phát sinh mãnh liệt cộng minh, cực lớn có thể là có cùng nguồn gốc. Mà Triệu Mật nhiều năm như vậy đều không có giết ta, mà là mỗi ngày đều muốn cho ta một bụng, cũng nhìn trộm ta trong bụng tinh hạch, hắn mục đích đúng là muốn lĩnh hội truyền thừa của ta chi bí. Ta ở trong lòng làm qua giả thiết, nếu như ta trong bụng tinh hạch là ngàn vạn đại đạo vật dẫn lời nói, cái kia bản nguyên hai mắt chính là thu lấy ngàn vạn đại đạo miệng to như chậu máu. Một cái phụ trách thôn vệ, một cái phụ trách chứa đựng, cả hai đem kết hợp mới là hoàn chỉnh truyền thừa. Cho nên, Triệu Mật tại đánh cắp ta bản nguyên hai mắt về sau, liền phát hiện, cái này hai mắt rời đi ta vật dẫn về sau, là không cách nào trường tồn, nhưng hắn lại không thể đem loại cơ duyên này còn cho ta. Cho nên, hắn ngay tại bất tử điện thôn vệ chi lực cộng minh một chuyện bên trong tìm tới linh cảm, đem ta bản nguyên hai mắt vụng trộm giấu đến bất tử trong điện, lại lấy trong điện thôn phệ chi lực thanh nén, sau đó lại có thể nhiếp lấy thần mộ tiên cung bên ngoài chết tế chi địa tiểu kim nhân, coi đây là linh lực chất dinh dưỡng, chậm rãi đem bản nguyên hai mắt nuôi lớn. Đây chính là vì cái gì chúng ta suy đoán Triệu Mật có thể tùy thời tiến vào thần mộ, vì cái gì hắn những năm này tu vi đột nhiên tăng mạnh, cùng hắn vì cái gì không giết Chu Đào Chi cái này chứng nhân đủ loại nguyên nhân. Bởi vì hắn thông qua Chu Đào Chi nhìn trộm đến bất tử điện một chút pháp tắc chi bí, cũng dần dần nắm giữ truyền thừa của ta chân ý. Chương 909 đều có tính toán, chuẩn bị nghị cách cứu viện 2. Chương 909 đều có tính toán, chuẩn bị nghị cách cứu viện 2. Nhậm Dã nói đến cực kỳ kích động, cũng rất chi bảo, đây chính là ngày đó ta cùng cô đêm khuya đi tìm người kể chuyện nguyên nhân. Hắn cũng rất muốn tiến vào hư vọng thôn cấm địa đi xem một cái, cũng tại trận nhãn trong phòng thuận tay trộm qua một tấm thần mộ dẫn đường phù, cho nên chúng ta ăn nhịp với nhau, âm thầm vận dụng dẫn đường phù, chuẩn bị tiến vào thần mộ tìm kiếm ta bản nguyên hai mắt. Nhưng lại không nghĩ tới, Triệu Hạo Thần lại trùng hợp ở thời điểm này hướng tông tộc đường đề nghị, muốn tam đại đường bắt ta. Trên thực tế, Tôn tỷ tỷ vào mỗi lúc, chúng ta đã thử qua xông vào thần mộ thiên cung. Người kể chuyện cũng vận dụng bí pháp cấm kỵ, thậm chí làm chính mình điên dại. Nhưng là, chúng ta còn là không làm được, không thể xâm nhập trong tiên cung tìm tòi hư thực. Tôn Di Trần nghe xong hắn tự thuật về sau, nhíu mày hỏi, ngươi có bao nhiêu năm chắc có thể xác định chính ngươi bản nguyên hai mắt ngay tại bất tử trong điện? Chỉ ít 90% chắc chắn. Nhậm Dã chắc chắn đạo, bởi vì trừ nơi đây bên ngoài, ta thật nghĩ không ra còn có địa điểm nào có thể thai nghén ta bản nguyên hai mắt, càng nghĩ không thông Triệu Mật có thể sử dụng biện pháp gì đưa nó giấu thời gian lâu như vậy vào bất tử điện lấy bản nguyên hai mắt. Cái này thật có chút khó giải quyết ta. Tôn Di Trần đang nghe kết quả này về sau cũng là khó mà che giấu lộ ra sầu muộn chi sắc, bởi vì hắn cũng không có tiến vào bất tử điện, càng không có nắm chắc từ bên trong này lấy ra kinh thiên truyền thừa. Nhậm Dã thấy hắn lộ ra táo bón thần sắc về sau, liền lập tức biểu trung tâm đạo, nếu là Tôn bá phụ có thể giúp ta cầm về bản nguyên hai mắt, ta nguyện ý trùng thiên thể, sau này hội dốc hết toàn lực lĩnh hội tự thân truyền thừa, cũng không giữ lại chút nào cùng Tôn gia cùng hưởng truyền thừa chi bí, cùng nhau nghiên cứu cái quỷ dị này thôn phệ chi lực. Hắn vốn muốn nói, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm ta một mạng, ta liền nguyện ý đem tinh hạch cùng hai mắt dâng lên, trực tiếp hiếu kính cho Tôn gia, nhưng lời này cho dù ai nghe đều sẽ cảm giác được rất giả dối, bởi vì hắn như thật không quan tâm những vật này, như thế nào lại thông đồng với địch người kể chuyện, phấn khởi phản kháng Triệu Mật bóc lột cùng áp bách đâu. Cho nên, hắn lựa chọn chân thật nhất thuyết pháp, đó chính là chuyển thừa cùng hưởng, cam tâm Tôn gia chó săn. Tôn Di Trần thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó liền lộ ra ôn hòa nhân hậu biểu lộ, lắc đầu cười nói, hiền chất ta, ngươi xem nhẹ ta làm người à. Lúc trước ta Tôn gia tổ tiên, nếu không có được đến hoàng gia chiếu cố, như thế nào lại có hôm nay huy hoàng đâu. Lão phu vẫn là câu nói kia, có thiên vi tại, có quá khứ tình nghĩa tại, ta Tôn gia liền sẽ không giữ lại chút nào giúp ngươi tìm về chuyển thừa bản nguyên. Hắn nói đến đây lúc, dừng lại một chút, chỉ có điều, việc này như thành, lão phu cũng chỉ có một yêu cầu. Tôn bá phụ, ngài nhưng có sai khiến, tiểu chất muôn lần chết không chối từ. Nếu ngươi có thể tìm tới bản nguyên hai mắt, nặng đến kinh thiên truyền thừa, cái kia hắn thiên phú tiềm lực, tuyệt đối sẽ lệnh hư vọng thôn bên trong cùng thế hệ người ảm đạm vô quang. Tôn Di Trần nói khẽ, ta đem tiểu nữ gả cho ngươi, cũng coi như được là môn đăng hộ đối. Hai người các ngươi kết làm phu thê, ngươi chính là ta Tôn gia con rể, lại đồng thời có thể dùng cái thế thiên tư, vô cùng tận tiềm lực. Cái kia bằng vào hai cái này thân phận, liền có thể triệt tiêu ngươi thông đồng với địch một chuyện. Lão phu cũng có năm chắc thuyết phục tông tộc đường tất cả mọi người, đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, hoặc là theo nhẹ sự phạt. Kể từ đó, ta cũng có thể thuyết phục Tôn gia người, giúp ngươi trùng nhập thần mộ, dò xét bất tử điện, toàn lực vì ngươi đoạt lại bản nguyên hai mắt. Không phải, ta tuy là tộc trưởng, nhưng lại không thể cầm gia tộc vận mệnh làm tiền đặt cược, vì ngươi xả thân đánh cược một lần a. Nhưng ngươi như cùng Thanh Tuyết có hôn sự mang theo, lại ngày sau sẽ trở thành ta Tôn gia con rể, vậy chúng ta chính là người một nhà, trong tộc các trưởng bối cũng sẽ đồng ý cái này tràn ngập nguy hiểm kế hoạch. Hắn nói đến cực kỳ động tình, lại trong hai con ngươi cũng lóe ra 10 phần thượng thức mù lòa thần sắc. Cách đó không xa, Tôn Thanh Tuyết đang nghe phụ thân lời nói về sau, cũng hoàn toàn không có toát ra bất mãn hoặc là mâu thuẫn thần sắc, chỉ gương mặt xinh đẹp bình tĩnh nhìn mù lòa, tựa như là muốn chờ một cái tràn ngập yêu thương trả lời. Đường bên trong, Nhậm Dã nghe Tôn Di Trần đề nghị, nhất thời toát ra một bộ có chút xấu hổ thần thái, hai chân biến thành bên trong tám, đầu lâu buông xuống, chỉ dùng dư quang ngắm lấy Tôn Di Trần trả lời, nhỏ, tiểu chất, hết thảy đều nghe theo Tôn bá phụ an bài. Trong lòng của hắn nghĩ rất rõ ràng, mặc kệ ngươi là ra ngoài cái gì nguyên nhân nhất định phải gả nữ nhi, nhưng với ta mà nói cũng tuyệt đối không thiệt thòi. Ngươi nhất định phải hướng phía trước gót, vậy lao tử liền nên sờ sờ, xoa xoa, về nhà cùng lắm thì chịu một trận ái phi đánh cho tê người chứ sao? Chỉ cần không thất thân, vậy hãy theo cảm giác của ngươi đến chứ sao? Ha 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 ha, tốt, tốt, tốt. Tôn Di Trần nghe mù lòa trả lời, liền rất hài lòng cất tiếng cười to đạo, đã như thế, đêm nay ta liền triệu tập trong nhà chủ sự trưởng bối, cộng đồng vì ngươi tìm kiếm ra tiến vào bất tử điện, đoạt lại bản nguyên hai mắt biện pháp. Tôn bá phụ đại ân, tiểu chất cả đời khó quên. Nhậm Dã túi đầu hành lễ lúc, cắn răng thầm nghĩ, các mẹ người, người lão già này rốt cục nguyện ý nhảy ra diễn chính. Vậy ngươi liền nhanh đi cùng Triệu Mật vật tay đi. Tiếng nói rơi, Tôn Thanh Tuyết chậm rãi đứng dậy, sau đó liền mỉm cười đi đến mù lòa trước mặt, lại chủ động duỗi ra yếu đuối không xương tay nhỏ, giắt cổ tay của hắn, Chí Hải ca ca nói, tiểu câu ngày gần đây có chút phát hỏa, muốn ăn một chút lạnh buốt trái cây. Hắc hắc, ta hôm nay buổi chiều liền trong phòng chuẩn bị. Đi, ta dẫn ngươi đi lấy. Tỷ tỷ thật sự là cẩn thận lại quan tâm. Nhậm Dã ngu ngơ bể. Khanh khách, ai kêu ta là tỷ tỷ đâu? Tôn Thanh Tuyết lôi kéo Nhậm Dã, biểu lộ vui vẻ cùng hắn cùng nhau rời đi nội đường. Hai vị thanh niên vừa đi, cái này đường bên trong liền lại còn lại Tôn Di Trần cùng hắn tình cảm chân thành mặt trắng nhỏ. Thiên Vi tiểu cô làm sơ trầm ngâm, liền thân thể đoan trang đứng lên, có chút hành lễ đạo, cháu của ta một chuyện, liền thật xin nhờ Tôn tộc trưởng. Trong đường, ánh nến nhảy lên, không khí tĩnh mịch. Tôn Di Trần đi đến Thiên Vi tiểu cô trước người, trong lúc nhất thời có chút khó kìm lòng nổi xuề bàn tay ra, đột nhiên bắt lấy tiểu cô cổ tay, sau đó thanh âm khàn khàn đạo, Thiên Vi, có ngươi tại, ta Tôn Di Trần lấy toàn tộc hưng suy phát hệ, chỉ cần ta sống, kia liền tuyệt đối sẽ bảo đảm ngươi cô cháu hai người cả đời áo cơm không lo. Nếu là lúc trước, Tôn Di Trần dám dạng này bắt Thiên Vi tiểu cô thủ đoạn, cái kia nàng tuyệt đối sẽ một bàn tay hô đi qua, nhưng lần này, nàng nhưng không có dãy rủa, cũng không có giận dữ mắng mỏ, chỉ hai con ngươi bình tĩnh mà quả quyết nói, Tôn Di Trần, nếu ngươi thật có thể giúp ta chất nhi đoạt lại truyền thừa bản nguyên, ta Thiên Vi có thể gả cho ngươi, cho dù là làm thiếp. Một câu nói này, trực kích Tôn Di Trần linh hồn, lại nhường hắn trọn vẹn sững sờ 3 năm hơi thở thời gian. Hắn xác thực lòng mang tính toán, cũng rất tham lam, nhưng cũng thật là một cái liếu cậu, đối với Thiên Vi tiểu cô có gần như bệnh trạng yêu thương. Chương 909, đều có tính toán, chuẩn bị nghị cách cứu viện, 3, chương 909, đều có tính toán, chuẩn bị nghị cách cứu viện, 3, từ xưa đế vương đem tướng cũng khó khăn qua mỹ nhân quan,
vì đó mất mạng người càng là nhiều vô số kể, mà điểm này đối với hắn Tôn Di Trần tới nói cũng tuyệt không ngoại lệ.
Tốt tốt tốt, có ngươi câu nói này, dù cho ta lão Tôn đánh bạc mệnh đi, cũng tất nhiên muốn cùng hắn Triệu gia đấu một trận.
Tôn Di Trần ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu.
Ta trở về.
Thiên Vi tiểu cô rút bàn tay ra, bóng lưng cô độc rời đi nội đường. Tôn gia đại viện, một đầu điêu rồng họa phượng hành lang bên trong, nguyên bản nhìn còn rất vui vẻ nhậm nhã, giờ phút này lại đột nhiên ôm Tôn Thanh Tuyết trắng non cánh tay, trên mặt toát ra thấp thỏm lo âu thần sắc, lại chít chít nói, tỷ tỷ, ta lúc trước cùng bá phụ nói láo, hắn không thể giận ta đi.
Tôn Thanh Tuyết nao nao, cười nói, phụ thân là bực nào cơ trí,
hắn tự nhiên là có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi, hoàng tiểu đệ chớ có suy nghĩ nhiều.
Tỷ tỷ, vậy ngươi nói, ta thật còn có thể đoạt lại chính mình bản nguyên truyền thừa sao?
Nhậm Dã toát ra một bộ người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu hèn mọn cảm giác, hai tay hung hăng ôm Tôn Thanh Tuyết cánh tay, đầu lâu bên cạnh nghiêng, lại không ngừng tại đối phương hai cái đèn lớn trước ma sát, ta còn có cơ hội xoay người sao?
Đã phụ thân đã đáp ứng ngươi, cái kia tự nhiên liền sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi.
Tôn Thanh Tuyết thật tựa như cái tỷ tỷ, sờ lấy đầu của hắn, nhẹ giọng thì thầm trấn an nói, ta cũng sẽ.
Tỷ tỷ, ngươi thật tốt.
Hai nhà chúng ta là thế giao, cùng người bên ngoài tình cảm là không giống.
Tỷ tỷ, ta nếu có thể một lần nữa đoạt lại truyền thừa, cái kia.
Vậy sau này bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ đứng ở trước mặt ngươi, thay ngươi che chắn hết thảy.
Nhậm Dã đem một cái con rể tới nhà nhân vật, diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn, hắn liếm cầu thái độ, cũng thực có chút lệnh người buồn nôn.
Chính yếu nhất chính là, hắn vừa nói, liền một bên lại cọ hai lần.
Tôn Thanh Tuyết cười híp mắt nhìn hắn, ôn nhu nói, ta tin ngươi.
Tôn Bự cùng hai quân là theo Lý ra cửa chính theo đuôi tiểu bàn, sau đó một đường theo tới thành Đồng Loan Hương các phụ cận. Nhưng bọn hắn chỉ ở đây dừng lại chốc lát, liền tiếp tục đi theo tiểu bàn rời đi thành trung tâm, một đường hỏa hoa mang thiểm điện đi hơn 100 dặm, cuối cùng đi tới một mảnh hoang vu phần mộ trong đất. Giờ phút này, sắc trời đại hắc, trên trời cao mây đen dày đặc, trăng sao mất đi ánh sáng, lại phối hợp phần mộ hoàn cảnh như vậy, liền làm hai người rất cảm thấy âm trầm. Phía trước, tiểu bàn còn tại bệnh lên mông, túi đầu manh đi. Lúc này thông minh Tôn Bự đã cảm giác được có điểm gì là lạ, hắn hạ giọng nói, hai cô à, chúng ta đều mẹ nó cùng hơn 100 dặm. Cái này hư ra ra làm sao còn tại đi a? Hắn rốt cuộc muốn đi chỗ nào a?
Không biết ta, dù sao đi theo hắn liền có thể là công.
Hai cua hốt trượt cơ trí nước mũi, cắn răng nói, chúng ta kiên quyết hoàn thành hai thái tổ bàn giao chính là.
Hoàn thành bàn giao không có vấn đề, nhưng chúng ta cũng phải có chính mình suy nghĩ a.
Tôn Bự vẫn như cũ cảm giác không đúng, ngươi nhìn à, cái kia hư ra ra thẳng đến vách núi đi đến, hắn nhìn không quá bình thường a.
Đúng vậy a.
Hai cua mông mắt xem xét, đã thấy đến hắn hư ra ra đi đến bên bờ vực về sau, lại một bước đều không ngừng, trực tiếp liền hướng về phía vách núi nhảy xuống. Hắn tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó phán đoán nói, à, ta biết, hư ra ra tới đây là muốn mượn núi cao vách đá ma luyện bay lượn chi pháp.
Ma luyện ngươi bà cố bay lượn chi pháp a?
Con mẹ nó, thư gia ra đây là tự sát rồi.
Đúng a, hắn không có bay lên.
Nhanh nhanh nhanh, cứu người a.
Hai cái đại thông minh kịp phản ứng về sau, liền phi tốc xuyên qua phần mộ, trực tiếp chạy đến vách núi treo leo bên cạnh, sau đó đột nhiên túi đầu nhìn về phía thâm thúy vô cùng hẻm núi lớn.
Trăng sao mất đi ánh sáng, âm phong chợt chợt, hai người túi đầu nhìn về phía vách núi một khắc này, đã thấy đến tiểu bàn một tay bắt lấy trên vách đá nhô ra một khối nham thạch, sau đó đầy mặt da thịt nát giữa, hai mắt trống rỗng, khỏe miệng hiện ra âm trầm vui vẻ nói, mẹ nó, đi qua đầu.
Hai vị tốt Tôn Nhi, các ngươi giúp ta tìm một chút, cái này khắp núi mộ phần, tòa nào mới là nhà ta a?
A, Tôn Bự dọa đến tê cả da đầu, nhảy dựng lên quát, nháo quỷ á,
quỷ đả tường á.
Phần phật, tiếng la khuấy động ở giữa, tiểu bàn thân ảnh liền tại trên vách đá hóa thành một đoàn hắc khí tiêu tán.
Thanh Đông, Loan Hương các bên cạnh một nhà lòng bỏ cửa hàng nhỏ bên trong,
Lý Tiểu Bàn ngồi trên ghế, cúi đầu hướng về phía một vị tóc trắng xóa lao đầu hỏi, cái kia hai hàng,
không thể bị ngươi cạo chết a?
Không có. Ta chính là dùng chướng nhãn pháp, dẫn bọn hắn đến hơn 100 dặm địa ngoại phần mộ chúng.
Cải trang trang điểm thành lão đầu người kể chuyện, lời nói đơn giản nói, bọn hắn này sẽ đã dọa tè ra quần.
Con chó, hai cái này phản đồ trong ngày thường ra ra dài, ra ra ngắn.
Toàn mẹ nó là ngoài miệng hiếu thuận, vừa gặp phải chân trường, hoàn toàn không có huyết thống tín nhiệm có thể giảng.
Tiểu Ban hùng hùng hổ hổ trả lời một câu, ngươi giao hấn bọn hắn, tốt nhất để bọn hắn đêm nay tại phần mộ ở một đêm.
Được.
Người kể chuyện quả quyết gật đầu.
Lý Tiểu Bàn tại phạm án phương diện, không thể nghi ngờ là có một chút thiên phú.
Hắn buổi chiều rời đi Tôn gia trên đường, nhìn thấy hai vị hảo đại tôn về sau, trong lòng đã cảm thấy có điểm gì là lạ, bởi vì cái này hai hàng bình thường so heo đều lười, tuyệt đối sẽ không tại ngày đang thịnh thời điểm đi ra đi dạo nên. Cho nên, hắn ở buổi tối rời nhà trước đó, liền cố ý quan sát một chút hai người, phát hiện bọn hắn có nhìn mình chằm chằm hiếm nghi, sau đó mới dùng tờ giấy thông báo người kể chuyện đem bọn hắn chi đi.
Ngươi xế chiều đi qua Tôn gia,
cái kia tìm tới mù lòa tin tức sao?
Người kể chuyện cấp bách hỏi.
Không có.
Lý Tiểu Bàn lắc đầu nói, ta hôm nay buổi chiều tại Tôn gia kinh lịch, quả thực có chút kỳ quái.
Làm sao cái kỳ quái, cụ thể nói một chút.
Người kể chuyện ép hỏi.
Là dạng này, ta xế chiều đi Tôn gia, tìm tới một cái tuyệt hảo lý do, cố ý tại bọn hắn tiếp khách đường phun trào tự thân khí tức, lại là không giữ lại chút nào loại kia.
Lý Tiểu Bàn cao mày nói, ta vốn cho rằng, mụ loa hội cảm thấy được khí tức của ta, sau đó truyền âm cùng ta câu thông, nhưng lại không nghĩ tới, ta cơ hồ đem Tôn gia tất cả người rảnh rỗi đều đưa tới, nhưng lại chậm chạp không có chờ đến hắn truyền âm.
Người kể chuyện nghe nói như thế, biểu lộ lập tức trở nên phi thường nghiêm trọng.
Ta nói, ngươi có phải hay không lầm a, mụ loa cùng Thiên Vi tiểu cô căn bản cũng không có đi Tôn gia à?
Lý Tiểu Bàn có chút chất vấn hỏi. Ngươi dù cho chính là đem ngươi tra lầm, ta cũng sẽ không đem mù lòa chỗ lầm. Ngươi kể chuyện phi thường chắc chắn đáp lại nói, ngày đó đại chiến, ta vận dụng cấm kỵ chi pháp, thần hồn quá đắm chìm, cho nên phía trước nửa trình, ta là không có ý thức. Nhưng tại rơi vào cựu lũ trước đó, mù lòa một mực đang kêu gọi ta, lại nói đến 10 phần động tình. Cái này làm ta khôi phục một tia nhạt mèo ý thức. Ta nhường hắn chạy, liền cảm giác được tôn gia người tồn tại, cũng phát giác được mù lòa chính là cùng bọn hắn cùng đi. Lý Tiểu Bàn nghe vậy, biểu lộ khó hiểu đạo, cái này liền rất kỳ quái á, như mù lòa thật ngay tại tôn gia, vậy hắn không có khả năng tại xế chiều thời điểm, cảm giác không đến khí tức của ta a, ngươi liền nghĩ đi, ta cực lực thôi động độn không cổ kính thời điểm, liền dưới mặt đất chuột đều bị kinh đi ra. Lấy hắn phẩm cảnh mà nói, hắn sẽ không liền chuột cũng không bằng a. Nói ra người cao mày, lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ là tôn gia không có đem hắn giấu ở trong nhà mình, mà là chọn một cái càng thêm ổn thỏa địa điểm? Lý Tiểu Bàn thử hỏi thăm. Không, mù lòa là thông đồng với địch trọng án phạm, lại liên tiếp náo ra nhiều như vậy đại sự, hắn như bị bắt, tôn gia cũng tuyệt đối tốt không được. Cái này hư vọng thôn không có địa phương gì, là so tôn gia chính mình đại viện an toàn hơn. Ngươi kể chuyện có chút mấy tay, lời nói đơn giản nói, nếu ngươi tin tưởng đúng chắc khí tức của mình, có thể bị trong đại viện tất cả người tu đạo cảm thấy được, kia liền chỉ còn lại một cái khả năng. Cái gì? Lý Tiểu Bàn chủ động đặt câu hỏi. Tôn gia sinh lòng tham lam, đã đem mù lòa cùng hắn cô giam lòng. Ngươi kể chuyện ánh mắt sắc bén đạo, cùng ngày ở trong thần mộ, trừ tôn gia người cùng mù lòa cô cháu bên ngoài, kỳ thật cũng chỉ có ta một người sống sót, bởi vì Triệu Hạo thần phái tới 5 cái sát thủ đều đã bị ta chơi chết. Đồng thời, tại tôn gia người trong thị giác, ta rơi vào cửu u bên trong về sau, vậy khẳng định cũng sống không được. Nói cách khác, bọn hắn sẽ cho rằng ta đã ngã xuống. Cùng ngày thần mộ trong phát sinh sự tình, cũng là không có người ngoài biết. Cả tòa hư vọng thôn bên trong, cũng chỉ có tôn gia biết mù lòa cùng hắn cô hạ xuống. Vậy bọn hắn hai người tình cảnh, không thể nghi ngờ chính là trên thất thì cá. Tôn gia là muốn giết bọn hắn, còn là nghĩ cướp đoạt hắn 3.000 bí tàng cùng bản nguyên hai mắt, cái kia cũng tuyệt đối không người biết được. Lại tôn gia tại làm xong những này bận sự tình về sau, còn có thể đem hoàng gia cô cháu biến mất một chuyện, triệt để đẩy đến thần mộ trong đại chiến, dù sao hai người bọn họ cuối cùng chính là ở trong này biến mất. Kể từ đó, tôn gia chẳng khác gì là không cần tốn nhiều sức, liền thành cái kia bọ ngựa sau lưng hoàng tước. Hắn nói đến ngắn gọn sáng tỏ, nghe xong liền hiểu. Lý Tiểu Bàn nhíu mày, nói khẽ, không thể đi, tại tứ đại tộc bên trong, trừ ta nhị bá bên ngoài, ta thích nhất chính là Tôn Di Trần. Hắn là người hiền hòa, lại không thích tranh đoạt, mà lại đối với hậu bối còn tốt. Ngươi nói hắn đối với mù lòa sinh lòng tham nghiệm, ta lại cảm thấy lòng ngươi khó dò, chính ngươi đều không nhất định có thể hiểu rõ chính ngươi, lại sao phối đi phỏng đoán một vị đại tộc tộc trưởng tâm tư đâu? Ngươi kể chuyện ngôn ngữ lạnh như băng trả lời một câu, tại tuyệt đối cơ duyên trước mặt, thần minh đều sẽ sa đoạn, làm sao hướng là hắn Tôn Di Trần đâu? Tiếng nói rơi, hai người đều là rơi vào trầm mặc. Ngươi kể chuyện do dự sau một hồi, mới nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, quả quyết đạo, không được, cái này mù lòa tại Tôn gia trong tay, thực tế là quá nguy hiểm. Hắn không thể xảy ra chuyện gì, cho nên lão tử nhất định phải cứu hắn. Làm sao cứu? Lý Tiểu Bàn vội vàng hỏi một câu. Không có thời gian, ta chỉ có thể đánh lén, cùng lắm thì lão tử lại sử dụng một lần cấm kỵ chi pháp. Ngươi kể chuyện liếm láp khô nước bờ môi, mặc dù đại giới có chút cao, nhưng dù sao cũng so không làm gì mạnh hơn. Không, ngươi đừng đợi. Không phải ta gấp, là chúng ta phỏng đoán không thấu tôn gia dụ ý, mù lòa ở trong tay bọn họ chờ lâu một ngày, liền nhiều một phần nguy hiểm à? Ngươi kể chuyện nhíu mày trả lời một câu. Không, ta nói ngươi đừng đợi ý tứ là. Lý Tiểu Bàn thần sắc có chút điên cuồng thì thầm nói, đó là bởi vì trong lòng ta đã có một cái kinh thiên kế hoạch. Ngươi kể chuyện triệt để ngây người, sau đó liên tục khoát tay nói, nhanh nhanh nhanh, ngươi nhanh ngừng đi. Nghe ta một lời khuyên, ngươi mưu lược. Thật treo trống không là cái gì kinh thiên kế hoạch. Nay chương 7000 chữ, còn 1.000. Chương 910, thúc cháu đại chiến, tôn gia thiết mời, 1. Chương 910, thúc cháu đại chiến, tôn gia thiết mời, 1. Vào đêm, giờ tuất hơn phân nửa, Lý gia trong từ đường. Lý Nhị Bá ngồi xuất hiện tổ liệt tông trước bài vị, sắc mặt nghiêm túc lại âm trầm quát hỏi, Tôn Bự cùng hai cô đâu? Ta không ngờ a. Lý Tiểu Bàn quỳ trên mặt đất, hốt trượt nước mũi trả lời. Thiếu mẹ nó đánh rắm. Hai người bọn họ chính là đi theo ngươi ra ngoài. Lý Nhị Bá có chút ép không được lửa quá mắng, ngươi đến cùng cho bọn hắn làm đến nơi đâu rồi? Ta không biết hai người bọn họ theo ta a. Lý Tiểu Bàn một mặt vô tội, giả vờ ngây ngốc đạo, đúng rồi, bọn hắn vì cái gì đi theo ta a? Lý Nhị Bá cắn cương nha, cố nén giận khí trả lời, tốt, không nói hai người bọn họ sự tình, liền nói ngươi đi. Ta lệnh cho ngươi trong khoảng thời gian này không cho phép rời nhà, nhưng ngươi lại một ngày trong thời gian ra ngoài hai lần, ngươi có phải hay không bắt ta nói lời làm đánh giam a? Ngươi lý giải ra sao đều được. Lý Tiểu Bàn ít nhiều có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi, mặt mũi tràn đầy không quan tâm trả lời một câu. Ta ngươi, ta còn thế nào lý giải đều được. Lý Nhị Bá thật là tức điên, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, đưa tay liền cầm lên bàn trên giá gỗ thước, sau đó nổi trận lôi đình đạo, lao tử thật sự là đem ngươi làm hư, hôm nay ta muốn không đem ngươi hai cái chân này đánh tới mở rộng chi nhánh, lao tử liền theo họ ngươi. Hắn đối với Tiểu Bàn gần đây cương triều, đối phương đã lớn như vậy, hắn trừ hù dọa như đạp qua Tiểu Bàn mấy lần bên ngoài, liền cơ hồ không có từng hạ xuống cái gì nặng tay. Nhưng tình huống của hôm nay rất không đúng, hư vọng thôn gần đây phát sinh nhiều như vậy đại sự, lại ẩn ẩn cũng đều cùng hắn có quan hệ, hắn đã cảnh cáo qua Tiểu Bàn rất nhiều lần, nhưng đứa nhỏ này nhưng như cũ vô pháp vô thiên, không biết thu liễm. Cái này nếu là lại không quản giáo quản giáo, cái kia Lý gia sớm muộn gì cũng phải bị hắn bại quang. Quay lại đây, bỏ tới đây cho lão tử, mân mê đến. Lý Nhị Bá cầm nước, đã lột lên tay áo. "Ngươi chờ một chút." Lý Tiểu Bàn quỳ trên mặt đất, giống như Lưu Manh khoát tay một cái, "Ngươi chưa hết nghe ta nói xong, lại đánh cũng không mượn. Tốt tốt tốt, ta để ngươi nói. Ta hôm nay phải quất đến ngươi rõ ràng, hợp lý hợp pháp." Lý Nhị Bá rất giảng đạo lý trả lời một câu. Lý Tiểu Bàn tự biết hôm nay cái này bỗng nhiên đánh cho tê người khẳng định là miễn không được, cho nên liền quỳ đều chẳng muốn quỳ, trực tiếp liền co quắp trên mặt đất, ngạo nghễ ngửa đầu đạo, "Hai nhà chúng ta hôm nay cũng đều đừng nói chuyện ma quỷ, càng không cần thiết lẫn nhau thăm dò. Ta ngả bài, không trang, ta chính là các ngươi tông tộc đường một mực tìm kiếm đáng tin nội gián. Nói như vậy, trợ giúp 79 tử tù vượt ngục một án, ta chính là thủ phạm chính. Thân mộ dẫn đường vụ, cũng là ta trộn, Chu Đào Chi đột nhiên phát bệnh, ta cũng tối thiểu kích thích hắn bậy thành. Trước mấy ngày, thân mộ đại chiến lúc, ta cũng là bền lòng vững dạ chủ lực, thậm chí còn dùng lục gia gia thiên long tứ phương kính, thử truyền vào thần mộ trong tiên cung. Chỉ có điều, rất xui xẻo, chúng ta không thành công. Cứ như vậy nói đi, hư vọng thôn luật pháp trên điện tịch ghi lại nghiêm trọng nhất mấy loại tử hình, ta cơ hồ đều phạm một lần." Hắn nước miếng văng tung tóe, nói đến cực kỳ lưu loát, bằng thẳng. Lý Nhị Bá nghe xong những lời này về sau, cả người cũng đã là sắp hồn phi phách tán trạng thái. Hắn ngậm bực đến cực hạn, ngơ ngác chọc ở nơi đó, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào hồi phục đối phương. Kỳ thật, tại tiểu bàn đánh cắp thiên long tứ phương kính vào đêm đó, hắn liền đã phát giác được, đối phương khả năng chính là gần đây điên cuồng gây án đội cốt cán một trong, nhưng hắn nhưng không có biện pháp đem việc này làm rõ. Bởi vì tiểu bàn gần đây mạnh miệng, cho dù chính mình hỏi, đối phương cũng sẽ không nói lời nói thật. Lại thêm việc này một khi làm rõ, cái kia khó chịu ngược lại sẽ là chính hắn. Bởi vì hắn chính là tông tộc đường một trong những người chủ sự, là lâu dài quản sự, mà chính mình cháu ruột phạm án, hắn lẽ ra là nên cho đối phương đưa đến tam đại đường tự thú, không phải chính là biết chuyện không báo, tận lực che chở. Lại một khi làm lớn chuyện, người biết chuyện biến nhiều, vậy chẳng những tiểu bản sẽ phải gánh chịu thai vạ bất ngờ, liền ngay cả Lý gia cũng khó có thể trốn qua liên quan. Trọng yếu nhất chính là, cái này tiểu bản có liên quan vụ án một chuyện, cũng xúc phạm Lý Nhị Bá trong lòng tín ngưỡng. Hắn luôn luôn là ủng hộ lại tôn trọng hư vọng thôn cực đoan quy tắc, cho nên tại tuyệt đối thân tình cùng theo lẽ công bằng chấp pháp ở giữa, hắn cũng là phi thường mâu thuẫn lại lưỡng nan tình cảnh. Kể từ đó, biện pháp tốt nhất chính là giả vờ như cái gì cũng không biết, lại âm thầm đem tiểu bản bảo vệ, nhốt, sau đó chờ vụ án hết thảy đều kết thúc, lại hợp thời làm rõ, cho đối phương trách phạt. Nhưng hắn không nghĩ tới, hôm nay tiểu bản lại đột nhiên cùng chính mình ngả bài, không trang. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. Lý Nhị Bá ngậm bứt thật lâu về sau, liền tay run cầm nước, nghiêm nghị mắng, "Con chó, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Ngươi đang nói cái gì mê sảng?" "Ta chưa hề nói mê sảng, ta chính là nội gián." "Đáng tin nội gián?" Ngậm miệng. Lý Nhị Bá trừng mắt hạt châu, mân mê đến. "Nhị Bá, kỳ thật ta là nội gián, ngươi đã biết đúng hay không? Không phải tại sao muốn nhường tôm bự cùng hai cua giám thị ta?" Lý Tiểu Bàn trừng mắt hạt châu, nôn ngữ kích động trả lời, "Ngươi biết tất cả mọi chuyện, chính là yêu trang. Không nên nói nữa." "Không, ta liền muốn nói." Lý Tiểu Bàn cứng cổ đạo, "Hoàng tiểu tử là ta đồng bọn, chúng ta một khối cứu số 79, cùng nhau đi rừng đào tiểu viện, kích thích Chu Đào Chi." Lý Nhị Bá nghe nói như thế, dơ lên cao cao thước lại chậm chạp không có buông xuống, chỉ biểu lộ mười phần sụp đổ lại bất đắc dĩ nhìn hắn, lòng tham mệt mỏi hỏi, "Ngươi mẹ nó rốt cuộc muốn làm gì à, ta làm sao liền đoán không được ngươi mạch đâu? Ở trong thần mộ, ta đi trước, sau đó số 79 tử tù rơi vào cửu u bên trong." Lý Tiểu Bàn rất lưu manh ngồi trên mặt đất, ngôn ngữ cấp bách đạo, nhưng tại thời khắc mấu chốt, Tôn gia người đổi tới thần mộ, cũng cứu đi Hoàng tiểu tử cùng Thiên Vi tiểu cô. "A, như thế có chút lệnh người bất ngờ a." Lý Nhị Bá nghe đối phương tự thuật, nhất thời đưa tay vung lên, đóng lại từ đường hai phiến đại môn. Sau đó thấp giọng hỏi, "Cái này Tôn gia người, vì sao cứu đi Hoàng tiểu tử cùng hắn cô a?" "Mới đầu ta cũng không biết, nhưng bây giờ hiểu rõ. Cái này Tôn Di Trần khả năng đối với Hoàng tiểu tử bản nguyên truyền thừa, 3.000 bí tàng, cũng lên thăng nghiệm." Lý Tiểu Bàn đem cả sự kiện điều tra kết quả, cùng người kể chuyện phân tích ra đủ loại chi tiết, toàn bộ đúng sự thật nói ra. Lý Nhị Bá sau khi nghe xong, thấp giọng mắng, "Tôn Di Trần cái này ngụy quân tử đối cáo, cuối cùng vẫn là lộ ra. Ngài cũng cho rằng hắn là ngụy quân tử?" Lý Tiểu Bàn hỏi. "À, chúng ta cùng nhau tại trong hư vọng thôn này sinh sống mấy trăm năm. Hắn là đức hạnh gì, ta còn không biết sao." Lý Nhị Bá cười lạnh nói, "Hắn so ta hội trang nhiều, đúng không? Cái này Tôn mập mạp xem xét cũng không phải là vật gì tốt." Lý Tiểu Bàn căm giận phụ họa một câu. Lý Nhị Bá nghe nói như thế về sau, mới đột nhiên kịp phản ứng, chính mình trong lúc vô tình không ngờ trải qua thành biết được nội tình bao che phạm, sau đó liền sụ mặt mắng, "Ngươi không nên nói nữa những này mê sảng. Nhanh, mân mê đến." Chương 910, thúc cháu đại chiến, Tôn gia thiết mời, 2, chương 910, thúc cháu đại chiến, Tôn gia thiết mời, 2, ta lại không phải thầm thầm. Ngươi lão nhường ta bệnh lên cái gì? Ta lời này còn chưa nói xong đâu. Lý Tiểu Bàn bắt đầu giả mồm. Ngươi mẹ nó. Nhị Bá, ta sở dĩ cùng ngươi ngả bài, chỉ có một cái yêu cầu. Lý Tiểu Bàn xách một chút từ dưới đất bò dậy, lần nữa tư thế tiêu chuẩn quỳ trên mặt đất, sau đó ánh mắt cầu khẩn, ngôn ngữ chân thành tha thiết khẩn cầu. Ta cùng số 79 suy đoán, Hoàng tiểu tử cùng Thiên Vi tiểu cô, hẳn là bị Tôn gia người giam lỏng. Cho nên, ta nghĩ mời Nhị Bá xuất thủ, cứu Hoàng tiểu tử thoát khốn. Ngươi nói cái gì? Lý Nhị Bá chấn kinh đến rối tinh rối mù, chỉ ngây ngốc nền cổ. Phản phất không nghe rõ đối phương. Ta nói, mời ngài xuất thủ cứu hoàng gia cô cháu. Trong đầu góc ngươi nước ối có phải là không có không sạch sẽ a? Lý Nhị Bá tức giận đến sắc mặt đỏ tía đạo, chính ngươi. Mơ mơ hồ hồ liền theo người ta làm, hiện tại còn muốn nhường ta cũng dính vào. ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Cả nhà không sống a? Nhị bá, nếu như không có hoàng tiểu tử trưởng nghĩa, giờ phút này ta căn bản cũng không có thể không đếm xỉa đến a. Lý Tiểu Bàn biểu lộ trịnh trọng nói, đi trận nhãn phòng muốn trộm đồ chính là ta, muốn đi vào thần mộ cũng là ta. Nhưng tại thời khắc mấu chốt, hoàng tiểu tử lại đem duy nhất cơ hội chạy trốn nhường cho ta. Phần ân tình này, chất nhi không thể quên a, ngài không phải cũng đã nói, đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, nhất định phải hứa hẹn giữ chữ tín, có ơn tất báo sao? Ngươi biết cái gì? Hắn để ngươi đi, chỉ là bởi vì cho dù ngươi lưu lại cũng sẽ không thay đổi cái gì, cho nên mới làm cái thuận nước dòng thuyền, ngươi hiểu chưa? Lý Nhị Bá nhíu mày phản bác, ngươi cân nhắc vấn đề phương thức, thực tế là quá ngây thơ. Lý Tiểu Bàn quỳ trên mặt đất, ánh mắt chân thành tha thiết lại động tình nói, một việc, có vô số loại cái nhìn và giải thích phương thức. Ngài thân là tộc trưởng, nghĩ đến tự nhiên nhiều, nhưng ta nguyện ý tin tưởng tốt đẹp nhất cái kia. Ta tin tưởng vững chắc, hắn trong khoảnh khắc đó lôi kéo ta hướng về trên núi chạy phản ứng, tuyệt đối không phải giả vờ, mà là thật muốn để ta đi. Lý Nhị Bá im lặng nửa ngày, cái kia đã hắn đều để ngươi đi, thả ngươi sinh lộ, ngươi vì sao còn muốn vi phạm hắn ý tứ đâu? Ngươi thật tốt còn sống không được sao? Không giống. Ta vốn cho là mình thoát đi thần mộ về sau, mọi chuyện liền đều kết thúc. Ngươi kể chuyện sẽ chết, hoàng gia cô cháu cũng sẽ bị tông tộc Đường phán xử thông đồng với địch tử hình. Nhưng nhường ta không nghĩ tới chính là, bọn hắn sống tới, hơn nữa còn bị Tôn gia người cho giam lỏng. Cứ như vậy, ta nhất định phải cứu bọn họ. Lý Tiểu Bàn kiên định nói, nhưng chính ta làm không được, cho nên chỉ có thể cầu ngài. Ngươi mẹ nó bị điên. Việc này không có khả năng, ngươi nghĩ đều không cần lại nghĩ. Lý Nhị Bá lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt đạo, ta không có khả năng cầm toàn tộc thân gia tính mệnh đi cùng ngươi hồ nháo. Nếu như ngươi nói chính là thật, ngươi cũng biết việc này nước sâu bao nhiêu sao? Triệu gia vào cuộc, Tôn gia cũng vào cuộc. Vậy chúng ta mỗi một cái hành vi đều có thể sẽ vì gia tộc mang đến tai họa ngập đầu, ngươi biết hay không à? Lý Tiểu Bàn thấy Nhị Bá thái độ kiên quyết như thế, sau đó liền cắn răng trả lời, ta hỏi lại ngài một lần, ngài có phải hay không tuyệt đối sẽ không xuất thủ tương trợ? Sẽ không. Lý Nhị Bá lắc đầu, không riêng ta sẽ không xuất thủ, ngươi cũng không có khả năng lại bước ra Lý gia đại môn một bước. Xoát. Lý Tiểu Bàn nghe nói như thế về sau, liền cái gì cũng không có lại nói, chỉ vung lên góc áo, phi thường trịnh trọng bốn gối dập đầu, đi quỳ lạy lại lễ. Lý Nhị Bá ánh mắt kinh ngạc, không phản bắt được. Tiểu chất cảm tạ Nhị Bá nhiều năm như vậy chiếu cố cùng bồi dưỡng, ta dù xuất sinh liền chưa từng thấy qua cha đẻ, nhưng ngài đối với ta dưỡng dục tri ân, lại so cha đẻ còn nặng. Lý Tiểu Bàn cạch cạch đập đầu, chảy nước mắt nói, tha thứ hài nhi bất hiếu, ngày sau không thể bạn ngài bên cạnh, cũng không thể vì ngài dưỡng lao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Nếu có kiếp sau, hài nhi lại báo ngài đại ân. Nhìn Nhị Bá trân trọng, quãng đời còn lại trôi chảy. Tiếng nói rơi, hắn ngẩng lên đập phá cái chán, sống lưng thẳng tắp đứng người lên, cũng quả quyết hướng từ đường đi ra ngoài. Lý Nhị Bá hoàn toàn xem không hiểu hắn, nghiêm nghị quát hỏi, ngươi đây là cái nào một màn a? Có sai liền muốn nhận, bị đánh liền muốn nghiêm. Lý Tiểu Bàn cũng không quay đầu lại đáp, ta nghĩ kỹ, ta chuẩn bị tự sát, đi tông tộc đường tự thú, thản nhiên thừa nhận chính mình là nội gián, cũng gánh chịu hết thể trách phạt, tuyệt không làm ta Lý gia hổ thẹn. 3. Lý Nhị Bá thực tế là nhịn không được, trực nhảy sắp nổi đến, vung lấy thước, đối với sau gáy của hắn chính là hung hăng một kích, ngươi cũng đừng tự sát, ta mẹ nó hiện tại liền trời chết ngươi. Ngươi cái thằng danh con còn dám uy hiếp ta? Ta không có uy hiếp. Lý Tiểu Bàn ôm đầu tán loạn, là thiện lương cùng chính nghĩa, mỗi đêm đều đang khuyên ta tự thú. Lao tử lột da của ngươi ra. 3. Nhị Bá cánh tay phải đều vung mạnh ra tàn ảnh, điên cuồng bạo rút tiểu mập mạp. Lý Tiểu Bàn bị đánh cho đã chạy trốn tới to lớn bàn phía trên, máu me đầy mặt, bộ dáng cực kỳ thê thảm cùng chật vật. Nhưng hắn rất cơ linh, lập tức dùng hai tay bưng lên một vị lao tổ linh vị bài, cũng cản trở đầu của mình quát, Lý Thái Sơn, lao tổ phía trước, ngươi dám động thủ. Tới tới tới, ngươi có năng lực liền ngay cả lão tổ linh vị bài cũng cho cốt nát. Ngươi quả thực vô pháp vô tiền, làm sằng làm bậy. Hô hô. Lý Nhị Bá hô hấp dồn dập, đã có não ngạnh điểm báo. Lý Tiểu Bàn miệng đầy đều là bầm máu, hai mắt thẳng vào nhìn Nhị Bá, thanh âm khàn khàn nói, ngươi cho rằng ta là đang uy hiếp ngươi sao? Ta chỉ là, đối với ta Lý gia tiền cảnh tràn ngập tuyệt vọng, ngươi biết không? Ngươi cũng biết, Triệu gia vào cuộc, Tôn gia cũng vào cuộc, lại đều là vì tranh đoạt hoàng tiểu tử trên thân kinh thiên cơ duyên. Vậy tại sao người ta liền có cố này dã tâm cùng chơi liều đâu? Vì cái gì ngươi thân là Lý gia tộc trưởng, lại chỉ dám tránh tại tông tộc đường của ta, mà không dám đặt mình vào trong cục, vì Lý gia đánh cờ một cái tương lai tươi sáng tương lai đâu? Ngươi chỉ nghĩ tới thua hội thịt nát xương tan, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là thắng, đó chính là vạn năm hương thịnh à? Hắn điên cuồng mà gào thét, biểu lộ phi thường kích động. Vạn năm hương thịnh đang ở đâu? Tại ngươi cái này đổ con lợn trên thân sao? Lý Nhị Bá tức giận vô cùng hỏi lại. Ta Nhị Bá, vạn năm hương thịnh ngay tại mù lòa trên thân a. Nếu ta Lý gia trợ hắn đem bản nguyên hai mắt đoạt lại, khiến cho truyền thừa hợp nhất, cái kia 300 năm về sau, hắn sẽ là cái gì phẩm cảnh a? Hắn cùng ta là huynh đệ, nếu có hướng một ngày sơ đạo, vậy ta Lý gia tại cái này mấy chục cái trong thôn hoang vắng, lại sẽ là như thế nào địa vị a? Lý Tiểu Bàn gào thét trả lời, ta chính là thần truyền người, như cùng mù lòa kết nghĩa, cộng đồng trưởng thành, cộng đồng chia sẻ truyền thừa chi bí, cái kia có thể tự mượn Lý gia tà dương, hỗ trợ lẫn nhau, khai sáng một thời đại. Trọng yếu nhất chính là đại tộc chi tranh, không tiến tắt thối. Ngươi không làm gì, cái kia Triệu gia hoặc là Tôn gia, cuối cùng cầm tới vật mình muốn, cái kia tất nhiên là nảy lên kia xuống kết cục. Bọn hắn sẽ trở nên càng cường đại, bọn hắn hậu bối hội viễn siêu chúng ta. Đến lúc đó, còn nói gì bốn chân thế chân bạc, tông tộc đường nghị sự a? Cái này hư vọng thôn không là họ Triệu, chính là họ Tôn á. Chương 910, thúc cháu đại chiến, Tôn gia thiết mời, 3, chương 910, thúc cháu đại chiến, Tôn gia thiết mời, 3, ngươi cho rằng ngươi có thể không đếm xỉa đến, nhưng kỳ thực là rút lui vì nô kết của ta. Tranh đoạt, không bằng Tôn Triệu, cốt khí, không bằng tiền gia, vậy ta Lý gia tương lai ở đâu a? Tôn Triệu hai nhà, cũng không phải là Doãn gia có thể so sánh. Giờ phút này như bỏ lỡ cơ duyên, ngày ấy về sau tất nhiên hối tiếc không thôi. Ta nhị bá a, máu của ngươi tính đâu, ngươi quá khứ cuồng bạo đâu? Ngươi đến đứng lên a. Lý Tiểu Bàn cầm tổ tông linh bị bày, ngồi xổm tại trên bàn thờ liền bắt đầu phát ngôn bừa bãi, nhưng trong lời nói nhưng cũng có giản dị tự nhiên đạo lý. Lý nhị bá mấy lần nghĩ giơ lên thước, nhưng mấy lần nhưng lại nặng nề mà buông xuống. Đêm khuya, Tôn gia đại viện, tộc trưởng trong tư phòng. Tôn Di Trần ngồi tại rộng lớn trên ghế, cau mày đạo: "Hoàng tiểu tử dù thổ lộ tình hình thực tế, nhưng lần này một bước lại dị thường khó đi, a tông tộc đường đã để mắt tới thần mộ, đồng thời chọn lựa mới người thủ mộ, chúng ta muốn len lén tiến vào, cái này tất nhiên là mười phần gian nan. Huống hồ, cho dù có thể lẻn vào đến thần mộ trong, cái kia nghị xông vào tiên cung, bước vào bất tử điện, cái này cũng cơ hồ là không có khả năng sự tình. Không có bốn tộc tộc trưởng liên thủ, góp đủ long thượng, thế gian này là không ai có thể mở ra tiên cung." "Không." Tôn Thanh Tuyết khẽ lắc đầu đạo: "Phụ thân ngài lãng quên một người." Tôn Di Trần sửng sốt một chút, "Ngươi là nói Lý Thái Sơn?" "Không sai." Tôn Thanh Tuyết cười tủm tỉm nói, "Ngoại trừ Long Thượng, thế gian này chỉ có Lý gia có thể dùng hư không chi pháp, cấu kết tiên cung nội bộ, cũng đem ngoại nhân truyền tống đi vào. Lúc trước Lý Doãn Chi tranh lúc, cái kia Lý Thái Sơn liền theo thần mộ bên trong kêu gọi ra một bộ cổ quan. Điều này nói rõ, hắn liền có loại này chui vào tiên cung năng lực." Tôn Di Trần nhíu mày, "Lý Thái Sơn người này, nhìn như tính cách thô kệch, làm người bá đạo, nhưng kỳ thực lại là tâm tư tỉ mỉ, lòng dạ rất sâu. Hắn trong khoảng thời gian này một mực tại tông tộc trong đường giả bộ hồ đồ, đại sự chưa từng tùy tiện tỏ thái độ, cho nên ta cũng có chút đoán không được hắn mạnh. Như cầu Lý gia thì tất nhiên muốn thông báo cho bọn hắn, chúng ta đã chứa chấp hoàng gia cô cháu, mà đại sự như thế liên quan đến toàn tộc tồn vong, sao lại dám tùy tiện bảo hắn biết? Phụ thân, ta dù không hiểu rõ Lý Thái Sơn người này, nhưng ta cảm thấy hắn đối với ta Tôn gia là có thiện ý." Tôn Thanh Tuyết bộ dáng nghiêm túc phân tích một câu: "Thiện ý? Cái gì thiện ý?" Tôn Di Trần hôm nay ban ngày không ở nhà, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có lĩnh hội đối phương ý tứ. Xế chiều hôm nay, Lý gia Lý Hư đột nhiên đến đây bái phỏng, hơn nữa còn là chỉ mặt gọi tên muốn thấy ta. Tôn Thanh Tuyết hai con ngươi sáng tỏ đạo: "Ta lúc trước cùng Lý gia tử đệ, cơ hồ không có bất luận cái gì lui tới, ngài nói, cái này Lý Hư đột nhiên ở thời điểm này tới bái phòng ta, kia có phải hay không chính là một loại huyền chuyển ám chỉ đâu?" "Có việc này." Tôn Di Trần có chút ngoài ý muốn đứng lên, lại gác tay thầm nói: "Tê, cái kia Hoàn Khố tiểu tử lúc này tới nhà, ngược lại là quả thật có chút khác thường a." Hắn làm sơ suy nghĩ, quay người nhìn về phía Tôn Thanh Tuyết hỏi: "Ý của ngươi là, cái này Lý Thái Sơn đã biết được hoàng gia cô cháu ngay tại ta Tôn gia bên trong, sau đó mới mệnh cháu hắn tới thăm dò?" "Việc này, nữ nhi cũng chỉ là suy đoán, cũng không dám bảo đoán." Tôn Thanh Tuyết cẩn thận lắc đầu: "Chỉ có điều, cái này Lý Hư hôm nay về đến nhà tới chơi, khẳng định không phải thật muốn hẹn ta đồng hành ly hương lộ. Cho dù Lý Thái Sơn không có biết được hoàng gia cô cháu đã bị chúng ta giấu kín, vậy hắn cử động lần này cũng nhất định là một loại ý đồ giao hảo tín hiệu. Đại tộc hành vi, liền không có ngẫu nhiên có thể nói, trong lúc mấu chốt này, Lý Hư tuyệt đối sẽ không cùng người điên, không giải thích được tới nhà thôi động độn không cổ kính." "T." Nói đến độn không cổ kính, ta liền càng thấy đây là một loại ám chỉ. Tôn Thanh Tuyết dừng lại một chút, vội vàng lại bổ sung: "Độn không cổ kính vốn là nắm giữ hư không chi lực pháp bảo, hắn không hiểu thấu cực lực thôi động này kính, đó có phải hay không ngay tại mịt mờ nói cho chúng ta biết, chỉ có hắn Lý gia có thể phá toái hư không, không cần long thượng, cũng có thể chuyển vào trong tiên cung." Nói đến đây lúc, con mắt của nàng sáng tỏ đến cực hạn, trên gương mặt xinh đẹp cũng toát ra hết thảy đều có thể đối được đắc ý cảm giác, càng giống là vừa bạn phá kinh thiên đại án cổ nạn. Người thông minh mạch suy nghĩ, thật ra không phải ngu ngốc có thể so sánh. Bọn hắn đang giải đọc một chuyện thời điểm, thật là nghiêm cẩn mà chú trọng logic, lại tuyệt sẽ không thụ ngoại lực ảnh hưởng, sẽ chỉ tự tin đắm chìm tại chính mình suy đoán bên trong. Cái này liền giống như là một vị phụ khoa đại phu, tại vì bệnh nhân cắt bỏ u sơ tử cung thời điểm, cái kia mỗi một đao đều rất cẩn thận, đều là nghệ thuật. Chỉ có điều, vị bác sĩ này tại cắt xong sau, mới bừng tỉnh đại ngộ phát hiện, bệnh nhân hư hư thực thực là một vị nam, chính mình cũng có thể là đem song chứng xem như u sơ tử cung cho cắt. Tôn Di Trần nghe nữ nhi lời nói, mười phần gật đầu tán thành, Lý Thái Sơn người này không thể khinh thường, người đối với suy đoán của hắn, cũng đúng là có lý có cứ. Đã hắn chủ động lấy lòng, vậy chúng ta cũng lẽ ra cho ra đáp lại. Như vậy đi, ta viết cái thiệp mời, một hồi ngươi nhường người cho hắn đưa đi. Tôn Di Trần chắp tay sau lưng, khép hai mắt, đột nhiên toát ra một bộ ngưng trọng mà bá đạo biểu lộ, giá tâm mười phần đạo, bốn tộc nghị sự thời đại, thật là tiếp tục quá lâu. Đương kim đại thế đang thức tỉnh, cũng là thời điểm khởi động lại một người độc tôn chủ cũ thời đại. Phụ thân anh minh. Tôn Thanh Tuyết cung kính hành lễ. Không bao lâu, cha con trong thư phòng tách ra, sau đó Tôn Thanh Tuyết liền đội vội vàng trở về khuê phòng. Nàng vừa vào bên trong, liền cau mày, rất là ghét bỏ cởi xuống chính mình sạch sẽ quần áo, sau đó đứng tại trong bình phòng, ngựa khí cấp bách thúc giục nói: "Nhanh, nhanh chuẩn bị cho ta tắm rửa." Trong phòng, thiếp thân tỷ nữ kinh ngạc hỏi: "Tiểu thư, ngày hôm nay còn chưa ngộ đạo thành tu đâu, sao? Sao sớm như vậy liền muốn tắm rửa thay quần áo a?" "Hắn tại nhà ta trong tàng kinh các đợi nhiều ngày như vậy, cả ngày thụ đàn hương ngâm nhưng trên thân nhưng như cũ có cái kia cố đặc thủ mùi hôi." Tôn Thanh Tuyết lời nói bình thản nói: "Khó mà chịu đựng, mau mau chuẩn bị cho ta thùng gỗ." Đêm khuya, Lý Nhị Bá ngồi xếp bằng ở trong lầu cát, hai mắt nhắm chặt, khí tức nội liễm, tựa như là một vị ngay tại lĩnh hội Phật pháp cao tăng. Hắn có một cái khác người rất khó chú ý tới quen thuộc, đó chính là mỗi khi gặp đại sự, nỗi lòng hỗn loạn lúc, hắn liền thích một người tránh tại ngủ phòng trong lầu cát, điểm một chén hương, nấu một bình trà ngon, đưa lưng về phía thanh phong cùng trăng sáng, một người an tĩnh đợi một hồi. Tại Lý Doãn Chi tranh đêm trước, hắn đã từng có cử động như vậy, trọn vẹn tại trong lầu cát ngồi chờ một đêm, cũng tại ngày thứ hai, một thân một mình leo lên đấu pháp lôi đài, vì toàn tộc, vì hậu bối, liều mình đánh cược một lần. Đạp đạp, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân nổi lên, sau đó Lý Phụ Sinh liền ở ngoài cửa kêu gọi đạo: hai thái tổ, ngài nghỉ ngơi sao?" Lý Thái Sơn khẽ cau mày, không kiên nhẫn đạo: "Không phải đã nói rồi sao? Đêm nay không nên quấy rầy ta, có việc gấp." Nói, Tôn gia sai người đưa tới một cái thiệp, nói phải tất yếu ngài tự mình xem. Lý Phụ Sinh vội vàng nói: "Ngài nhìn." Đưa bảo. Lý Thái Sơn chậm chậm mở mắt ra, nháy mắt liền theo hiểu ra trong trạng thái rút ra. Lý Phụ Sinh đưa xong thiếp mời về sau, liền hiểu chuyện rời đi. Lý Thái Sơn ngồi tại trên giường, đưa tay mở ra thiếp mời, túi đầu liếc mắt nhìn. Thiếp mời bên trong chỉ có một câu vô cùng đơn giản lời nói: "Thời buổi rối loạn, lòng người bàng hoàng, lão phu tại ngày mai giờ rộng mạng, trong nhà thiết yến, mời Thái Sơn huynh một người đến đây, nấu rượu lời nói trong đêm." 3. Lý Thái Sơn chau mày khép lại thiếp mời, trong lòng suy nghĩ cũng biến thành càng thêm phức tạp. Buổi chiều, béo chất nhi chỉ vào cái mũi của hắn quát mắng một trận về sau, vốn là làm cho Lý Nhị Bá rất là bực bội, mà bây giờ một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, cái này Tôn gia lại cũng phái người đưa tới thiếp mời. Bọn hắn vì sao lại ở thời điểm này đưa tới thiếp mời? Dụng ý là cái gì đây? Ông trời ơi, sẽ không là tiểu ban nội gián thân phận đã bại lộ a? Dù sao đứa nhỏ này làm việc lỗ mãng, lại lúc ban ngày còn đi qua Tôn gia. Trọng yếu nhất chính là, Tôn Di Trần vốn là công đường người cầm quyền, bất luận là người nắm giữ tin tức, vẫn là có thể âm thầm điều phối tài nguyên, kia cũng là viễn siêu thường nhân. Nói cách khác, hắn rất có thể tại vụ án đủ loại manh mối bên trong, phát hiện tiểu bản có liên quan vụ án một chuyện. Không phải, cái này lão đang tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ muốn mời chính mình uống rượu, hơn nữa còn là tại tiểu bản mấy lần làm trái quy tắc hoạt động dưới tình huống. Ai? Lý Thái Sơn thở dài một tiếng, đột nhiên cảm giác được Lý gia có lẽ là thật khó mà tại việc này bên trong không đếm xỉa đến, bo bo giữ mình bởi vì hắn lúc trước câu kia nói đùa thật ứng nghiệm, chính mình cái này xuẩn chất tử chính là nội gián. Việc này là chịu không được kỹ càng kiểm tra, lại thêm Lý gia chính là tứ đại tộc một trong, cái kia ở trong mắt người khác, bọn hắn chính là hợp hợp với nhau bên trong nhất định phải tranh thủ hoặc chèn ép đối tượng, cho nên Lý gia muốn lừa gạt qua ải, không thể nghi ngờ cũng là muôn vàn khó khăn. Hắn đang bị chất nhi hoàn mỹ bắt cóc về sau, trong lòng liền bàng hoàng vô cùng, do dự ngàn vạn. Lý Thái Sơn một người tại trong lầu các, ngồi chờ dòng giá gần sau 2 canh giờ, mới bồng bềnh rời đi. Hắn lần nữa đi tới gia tộc từ đường, sau đó hướng về phía bị giam lỏng tiểu bản ra lệnh, đem ngươi độn không cổ kính cho ta. A. Vương lấy tổ tông linh vị bài bảo mệnh Lý tiểu bản, ánh mắt khó hiểu hỏi, "Làm? Làm gì?" Bớt nói nhảm, nhanh lên cho ta. Lý Thái Sơn hiện tại trông thấy hắn liền phiền, chỉ lời nói đơn giản nói, "Đừng để ta độc thủ." Lý tiểu bản bức bách tại nhị bá võ lực uy hiếp, liền kéo leo dao ra độn không cổ kính. Không bao lâu, nhị bá đi đến Lý gia đan viện trước bên cạnh, chỉ đưa tay vung lên, liền đem độn không cổ kính thôi động, khiến cho hoành đứng ở giữa không trung, cũng chết xạ trên trời cao trăng tròn cùng tinh thần chi quang. Thuật pháp phun trào, trong lúc nhất thời, thương khung cùng trên đại địa, cộng đồng xuất hiện hoa baby thần, trăng tròn giữa trời chi kính, nhìn cực kỳ đồ sộ. Đêm nay gác đêm một vị Lý gia dòng dõi, nhìn thấy lao tổ vận dụng loại bí pháp này, liền cười dò hỏi: "Hai thái tổ, ngài vì sao muốn gửi ra món pháp bảo này, dẫn dị tượng như thế à?" Lý Thái Sơn quay đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Đêm nay ta không ngủ, tự mình đốc quản đan viện tiến độ. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi." "A, đi thôi." Vị kia bị lâm thời ngày nghỉ may mắn, đắc ý rời đi tiền viện. Đêm khuya, giờ tí qua đi, ngồi xếp bằng ở trong lầu các Lý Thái Sơn, lại đột nhiên nghe tới trong thai vang lên một đạo trầm thấp truyền âm. "Ngươi tìm ta?" "Nay chương 7000 chữ, còn 1.0000." Chương 911, lôi kéo hứa lợi, đêm thấy mù lòa, 1, chương 911, lôi kéo hứa lợi, đêm thấy mù lòa, 1, Lý Nhị Bá càng nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định muốn đi Tôn gia dự tiệc. Hắn vốn không muốn lẫn vào tam đại án, càng không muốn cuốn vào đại tộc trong tranh đấu, nhưng làm sao nhìn lại, nhà này trung tiểu điệt cũng đã làm bằng sắt nội gián, lại thêm Tôn gia ở thời điểm này chủ động mời, cái này đều để hắn ý thức được, mình bây giờ muốn tránh, cái kia chỉ sợ là có chút không kịp. Đã như thế, cái kia vậy không bằng liền tự mình đi Tôn gia một chuyến, nhìn xem Tôn Di Trần lão hồ ly này đến tuột cùng bán là thuốc gì. Chỉ có điều, cái này Tôn gia đưa tới thiếp mời dù nhìn mười phần ngắn gọn, nhưng yêu cầu lại phi thường minh xác, Tôn Di Trần đã nói rõ, hắn chỉ mời Thái Sơn huynh một người nấu rượu lời nói trong đêm, nói cách khác, hắn muốn giảng sự tình, chỉ có thể đối với Lý Nhị Bá chính mình nói, ngươi muốn tới, liền nhất định đừng dẫn người. Loại yêu cầu này, nhường Lý Nhị Bá ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, thậm chí cảm thấy có một loại hồng môn yến hương vị. Đi là khẳng định phải đi, nhưng đi đều muốn làm những thứ gì, có thể sẽ cùng Tôn Di Trần Hàn Huyên tới một chút cái gì, chính mình hẳn là làm sao trả lời, chính mình cùng Lý gia đến tuột cùng muốn cái gì. Cái này một loạt vấn đề, đều muốn trước thời hạn nghĩ kỹ, nghĩ đấu, đồng thời chuẩn bị sớm. Lý Nhị Bá tính cách, nhìn như buông thả không bị trói buộc, làm người bá đạo, rất có một chút mãng phù võ tướng khí chất. Nhưng ngươi như cẩn thận suy nghĩ người này, kia liền sẽ phát hiện, hắn kỳ thực là loại kia thô bên trong có mảnh, làm việc cực kỳ ổn định tộc trưởng, thậm chí so Tôn Di Trần, tiền trung cấp còn muốn ổn. Tại sao nói như vậy chứ? Nhưng chúng ta hồi tưởng một chút Lý Doan Chi tranh, việc này tại ngoại nhân xem ra, khả năng này chính là trên lôi đài phân thắng thua, không dùng trong vòng nửa canh giờ, liền quyết định hai tộc hương suy, theo Lý Nhị Bá khí thế hung hăng xâm nhập Doan gia đưa ra thử đấu, đến cuối cùng Doãn Hoàng thất bại, toàn tộc hổ thẹn, đại quy mô di chuyển, cái này cả sự kiện tiếp tục thời gian, kỳ thật chính là một buổi sáng sớm. Hai cái đại tộc vận mệnh, tiền đồ, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, liền phân ra được cái thắng bại, cái này liền hội cho người ta một loại rất qua loa, rất hoang đường cảm giác, tựa như là hai cái trẻ con miệng còn hôi sữa tộc trưởng, lâm thời khởi ý quyết định muốn cùng đối phương liều mạng đồng dạng. Nhưng tình huống thực tế là như vậy sao? Vậy khẳng định không phải à? Doãn Hoàng vì để cho Lý Gia tin tưởng chính mình không biết luyện đan, chọn vẹn biểu diễn mấy chục năm, đỉnh lấy cái luyện đan phế vật tên tuổi, chưa từng tự mình tham dự gia tộc đan viện hết thảy công việc, mà Lý Nhị Ba cái này người xem nhìn dường như bị Doãn Hoàng biểu diễn che đậy, nhưng kỳ thực lại tại cao hơn một tầng, hắn lấy hư không chi lực áp xúc vạn cổ linh hỏa một chuyện, là đủ nói rõ, hắn đã sớm biết Doãn Hoàng luyện đan trình độ, cũng có lòng tin, tuyệt đối có thể thắng đối phương. Lại thêm, Doãn gia bị ép tử đấu trước mấy ngày, cái này Doãn Hoàng trùng hợp cự tuyệt Triệu gia cùng hưởng bổ thiên phương đề nghị, dẫn đến hắn ở gia tộc tồn vong lúc, không có đạt được bất luận ngoại lực gì trợ giúp, cũng không ai cho bọn hắn nói giúp. Mà đúng lúc này đợi, Lý Nhị Bá mới đánh tới cửa, bước bách đối phương dựa theo chính mình tiết tấu đi. Đủ loại này sự kiện, thật đều chỉ là trùng hợp sao? Chó má, trên đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp, chỉ có ẩn nhẫn mấy chục năm, từng bước xâm chiếm, từng bước tính toán thôi. Ngoại nhân nhìn, tất cả những thứ này đều là phát sinh tại một cái không đáng chú ý sáng sớm, rất đột nhiên, cũng rất hoang đường, nhưng chỉ có Lý Doãn hai nhà biết, bọn hắn vì trận này từ đấu đến tột cùng là chuẩn bị bao lâu. Từ trên một điểm này đến xem, Lý Thái Sơn chiến thắng tuyệt đối không phải may mắn, mà là hắn chuẩn bị chu toàn về sau một đợt bộc phát, một đợt mang đi thôi. Cái này Lý Doãn chi tranh kết thúc về sau, Lý Thái Sơn là thật sự có chút mệt, hắn muốn mượn thần điện bổ thiên vương, âm thầm giấu tài, chậm rãi lớn mạnh tộc đàn thực lực, nhưng lại không nghĩ tới, trong hư vọng thôn này đột nhiên phát sinh tam đại án, lại chính mình coi trọng nhất chất tử, còn mẹ nó là chủ mưu. Không có cách nào, hắn chỉ có thể bị ép vào cuộc, tại một đêm trong thời gian, nghĩ ra cuối cùng quyết đoán, cũng kiên định quyết đoán, cuối cùng vì đó làm bạn toàn chuẩn bị. Ngày kế tiếp, chập tối, trong lầu cát, Lý Thái Sơn trước khi xuất phát, cố ý viết một phong mật tín, sau đó tự mình giao cho Lý Phụ Sinh, cũng dặn dò, nhất thiết phải đem tin đưa đến bản thân hắn trong tay, không thấy bản nhân, không muốn sách tin sự tình. Đúng. Lý Phụ Sinh nhìn xem trên phong thư tên người, trịnh trọng gật đầu nói, ta cái này liền đi làm. Đi thôi. Lý Thái Sơn khoát tay một cái về sau, liền chậm rãi đứng dậy, cất bước đi hướng Lục Gia Gia tiểu viện. Lục Gia Gia là Lý gia tuổi tác già nhất, bối phận lớn nhất lao nhân một trong, hắn cách tọa hóa quy tiên, kia liền chỉ còn lại một cái ngày hoàng đạo. Lao nhân này thọ nguyên không nhiều, lại khi thì hồ đồ, khi thì thanh tỉnh, nhìn như rất không đứng đắn, nhưng Lý Nhị Bá mỗi khi gặp đại sự lúc, còn là thích cùng hắn thương lượng, lại cũng luôn có thể được đến đối phương một trận thấy máu chỉ điểm. Lý Nhị Bá ngồi tại tiểu viện nội đường bên trong, cùng Lục Gia Gia uống mấy chén, trò chuyện sau nửa canh giờ, mới sắc mặt đỏ thắm rời đi. Hắn giữ lời hứa, chỉ lẻ loi một mình chạy tới Tôn gia. Giờ rộng mạn, Tôn gia. Tôn Di Trần cùng nhau chào hỏi về sau, liền tự mình mang Lý Nhị Bá đi tới trong nhà hậu hoa viên, cũng tại một chỗ trong lương đình ngồi xuống. Trăng sao sáng tỏ, gió đêm quét, hạ nhân bưng lên mấy đĩa tinh xảo thức nhắm, sau đó lại đưa lên ấm áp rượu ngon. Trong lương đình không có người thứ ba, chỉ có hai đại tộc trưởng ngồi đối diện nhau, một bên uống chút rượu, một bên nhẹ giọng bắt chuyện. Đối thoại nửa trước trình, Tôn Di Trần một mực tại nói nhăng nói cội, nói một chút không có dinh dưỡng. Hắn kỳ thật cũng là đang quan sát Lý Nhị Bá thái độ cùng phản ứng, đồng thời trong lòng cũng phi thường do dự, mình rốt cuộc muốn hay không cùng hắn thổ lộ sự tình, chủ động lôi kéo. Nhưng mà có một chút có thể xác định, đó chính là nếu như Lý Nhị Bá hôm nay là mang gia tộc cao thủ đến, cái này liền nói rõ đối phương không hề có thành ý, Tôn Di Trần cũng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm lôi kéo, trong lòng càng sẽ không giống bây giờ như vậy do dự. Nhưng cũng may đối phương xem hiểu thiếp mời nội dung, chỉ chính mình một người đến đây, điều này nói rõ. Lý Thái Sơn trong lòng đối với mình là tôn trọng là có hảo cảm, lại cũng phi thường chờ mong đêm nay đối thoại, cho nên mới sẽ tuân thủ quy tắc. Qua ba lần rượu, cuối cùng vẫn là Lý Nhị Bá không thể nhịn được, hắn vê lên một hạt củ lạc, ném vào trong miệng về sau, liền cười hỏi, "Tôn huynh, ngươi gọi ta đến, cũng không chỉ là vì uống rượu tán dốc à?" Ha ha. Tôn Di Trần cười lớn một tiếng, gần nhất việc vặt rất nhiều, ta quản lý công đường, cũng đúng là rất cảm thấy mệt nhọc, lúc này mới nghĩ đến gọi tới Lý huynh, uống chút rượu giải buồn, hơi say rượu buông lỏng. Người trên tiếp mời nói, "Cái này thời buổi rối loạn, lòng người bàng hoàng. Liên tám chữ này, làm cho ta một đêm không ngủ." Lý Nhị Bá thở dài một tiếng nói, "Ta lúc này mới cố ý tới, muốn nghe xem ngươi Tôn đại tộc trưởng cao kiến a." Tôn Di Trần nháy con mắt, hạ thấp giọng hỏi, "Cái này tam đại án khắp nơi lộ ra kỳ quặc, làm sao? Việc này cũng làm ngươi Lý Minh trắng đêm khó có thể bình an rồi." "T, cái này cũng không nên a, ngươi người Lý gia lại không ở trong cục, ngươi hẳn là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn tâm tình a." Chương 911, lôi kéo hứa lợi, đêm thấy mù lòa, 2, chương 911, lôi kéo hứa lợi, đêm thấy mù lòa, 2, lời này hỏi được là có chút thâm động, cũng tràn ngập thăm dò cùng lời nói khách sáo hiểm nghi. Lý Nhị Bá căng thẳng trong lòng, coi là đối phương là ám chỉ chính mình Tôn gia đã biết tiểu bản là nội gián thân phận, nhưng thân là đại tộc tộc trưởng hắn, cái kia tự nhiên sẽ không tại trên nét mặt lộ ra bất luận sơ hở gì, càng không khả năng bị một câu liền làm đến thất thố phá phòng. Hắn cười cười, lạnh nhạt trả lời, "Thời buổi rối loạn, là ngươi nói, lòng người bàng hoàng, cũng là ngươi thấy. Ta Lý gia chính là tứ đại tộc một trong, cái này bất luận ai chết ai vong, cái kia đều rất khó chỉ lo thân mình, ta chính là bởi vì biết được thiếu, cho nên mới trắng đêm chưa ngủ a." Lời này về đến giọt nước không loạn, cũng lệnh Tôn Di Trần mất đi tiếp tục lời nói khách sáo, tham dò bậc thang. Lao Tôn bưng chén rượu lên, nếu mày khẽ nhấp một miếng về sau, mới đổi chủ đề hỏi, "Lý huynh, cái này trong lương đình không có người ngoài, ta nói đến chỗ nào coi như đến chỗ nào. Theo ý ngươi, nếu là giờ phút này cho chúng ta tứ đại tộc sắp xếp một cái trước sau số ghế, cái kia hẳn là ai là trước, ai là về sau a? Lý Nhị Bá trầm ngâm nửa ngày, vậy dĩ nhiên là Triệu gia cùng Tiền gia làm đầu, người Tôn gia ở giữa, mà ta Lý gia thì xếp tại cuối cùng a. Lý huynh thật cất nhắc ta Tôn gia. Tôn Di Trần khách khí một câu. Không, đây không phải cất nhắc. Lý Nhị Bá sắc mặt trịnh trọng bình luận, ngươi nhìn à, chủ cũ thời đại kết thúc trước, chúng ta cái này phong cấm chi địa quần tiên anh hào, đều là lấy vạn đạo táng vĩnh hằng, toàn bộ ngã xuống, sự xương thủy triều táng đạo chi dịch. Tại thời đại kia thời kỳ cuối, ta tứ đại tộc tiền bối đều là đổ vào ly hương lộ trước cửa, thi cốt như núi. Chỉ có điều, vì bảo đảm hậu bối có thể được lấy sinh tồn, kéo dài, cho nên tại thủy triều chi dịch mở ra trước, chủ cũ đã từng để cho một số nhỏ trí cao giả âm thầm giấu kín, lấy bảo đảm hậu bối không lo. Tại những này chưa tham chiến trí cao giả bên trong, may mắn còn sống sót số người nhiều nhất chính là hắn Triệu gia, sau đó Tiền gia thứ hai. Chủ cũ thời đại kết thúc về sau, Triệu gia chính là bằng vào may mắn còn sống sót số lượng khá nhiều trí cao giả, nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, những này trí cao giả trước khi toàn hóa, cũng vì tử tôn hậu bối đoạt được rất nhiều cơ duyên, từ đó hình thành xa xa dẫn trước gia tộc nội tình, bảo đảm hậu bối có thể đi hướng hưng thịnh. Trái lại, cháu ta Lý hai nhà thì là bởi vì quá mức chính trực, kiên cường. Tại gia sức bảo vệ hậu bối lúc, không lưu một điểm tư tâm, người chết trận quá nhiều. Cho nên, nguyên khí trọng thương, cuối cùng may mắn còn sống sót tại thế gia tộc kiên liệt, cũng là lắc đắc không có mấy. Thiên gia có khí khái, cũng đầy đủ may mắn. Bọn hắn tại chủ cũ thời đại thời kỳ cuối, nhân khẩu quá tràn đầy, chết người mặc dù nhiều, nhưng sống sót cũng không ít. Cho dù vô tận 5 tháng trôi qua, bọn hắn bằng vào phần này nội tình, cũng đủ để đưa thân thứ hai đại tộc. Lý Nhị Bá phân tích đến đạo lý rõ ràng, cũng phi thường khách quan, người ta Tôn Lý hai nhà, tại không sử dụng bất tử điện thần quan dưới tình huống, sợ cũng chỉ có thể khuất tại ghế chóp nhà. Theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau, cũng đại khái có thể hiểu rõ ra hư vọng thôn lịch sử, đó chính là tại tứ đại tộc cộng đồng cầm quyền trước đó, còn có một thời đại, gọi là chủ cũ thời đại. Cái này chủ cũ thời đại chỉ từ trên mặt chữ lý giải, cũng không khó đoán ra, nó có thể là quân chủ đế vương chế, chính là một người định đoạt. Điểm này có điểm giống Cửu Lê đại lục, từng có lúc, một người xưng đế, lấy đại đạo ép vào cổ, triệt để thống nhất một thời đại, sau đó đại đế ngã xuống, lại mở ra liên minh bộ lạc thời đại, chư hầu cùng xuất hiện, lẫn nhau hạn chế cân nhắc, lại lẫn nhau nghị quyết tương lai. Bất tử điện thần quan, ngươi có thể vận dụng sao? Tôn Di Trần cười lại hỏi. Đương nhiên không thể a. Lý Nhị Bá không chút do dự lắc đầu, thời đại chưa tới, bất tử điện chưa thức tỉnh, ngươi ta hạng người, là không xứng nhìn trộm bí ẩn trong đó. Nha. Tôn Di Trần khẽ gật đầu, nếu là cái này bất tử trong điện thần quan không thể vận dụng, cái kia tiếp qua mấy trăm năm, cái này hư vọng thôn lại sẽ là loại cảnh tượng nào? Bốn tộc còn tại hay không? Ngươi Lý gia, ta Tôn gia, cũng còn tại hay không? Lý Nhị Bá nghe vậy nhíu mày, trầm ngâm sau một hồi, mới lắc đầu nói thật, ta không biết. Ta đến nói cho ngươi đi. Mấy trăm năm về sau, Triệu Mật nhất định sẽ đột phá hiện hữu ràng buộc, bước về phía đại đạo chi đồ, lại cũng nhất định sẽ dẫn đầu hiểu thấu đáo thần mộ chi bí, so với chúng ta càng trước hết mời ra bất tử điện thần quan, trở thành nơi đây không hai lãnh tụ. Tôn Di Trần sắc mặt trịnh trọng 10 phần chắc chắn đạo, nơi đây cũng sẽ trở lại chủ cũ thời đại, lại không bốn tộc cùng tồn tại cục diện. Lý Nhị Bá hơi ngưng lại về sau, liền nhíu mày giơ chén rượu lên. Lý huynh, ngươi nói với ta lời nói thật, ngày mai cảnh tượng bực này, ngươi nguyện ý nhìn thấy sao? Tôn Di Trần thấp giọng dò hỏi, ngươi nguyện ý cho Triệu Mật dẫn ngựa rơi đăng, làm một vị thiếp thân nô bộc sao? Chiều hướng phát triển, ta không nguyện ý, lại có thể thế nào ứng đối đâu? Lý Nhị Bá uống một hớp biết miệng, hỏi ngược lại, tam tộc đồng lòng, cùng chống chọi với Triệu gia sao? Ha ha, tam tộc đồng lòng. Ngươi có thể thuyết phục cái kia cổ hủ tiền phong tử, không nhìn hiện tại quy tắc, đi cùng bọn ta âm thầm chèn ép Triệu gia sao? Tôn Di Trần lại hỏi. Lao đầu kia, ta đúng là nói bất động. Lý Nhị Bá thành khẩn lắc đầu. Cái kia chẳng phải kết. Tôn Di Trần thở dài một tiếng, dựng thẳng lên một ngón tay, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, có thể cải biến ngày mai chi cảnh. Cái gì? Lý Nhị Bá giả bộ tùy ý hỏi. Chủ cũ truyền thừa, đến chủ cũ người thừa kế, hoặc hứa khả hiểu thấu đáo thần mộ tiên cung chi bí, cũng có thể bằng này truyền thừa, làm hắn Triệu Mật chi pháp ảm đạm vô quang. Tôn Di Trần hạ giọng, hoàn chỉnh thôn phệ truyền thừa, nhưng khiến người ta chi tộc sinh ra biến đổi lớn a. Lý Nhị Bá hít mắt, cũng không còn giả bộ hồ đồ, chủ cũ truyền thừa. Cái kia con mắt không phải đều sớm ném sao? Nếu như tìm tới đâu? Tôn Di Trần hỏi lại. Lý Nhị Bá ánh mắt sắc bén nhìn hắn, tiểu tử kia đều là nghi phạm, lại ở trong thần mộ tham dự qua một trận ngoại nhân không biết đại chiến. Hiện tại chết hay sống đều không rõ ràng, lại nói thế nào tìm tới đâu? Dưới ánh trăng, Tôn Di Trần trên mặt béo nổi lên nụ cười quái dị, thanh âm khàn khàn đạo: "Lý huynh, nếu là tiểu tử kia thật chết rồi, vậy ngươi cảm thấy hai người chúng ta còn sẽ có hôm nay nấu rượu lời nói trong đêm sao?" Câu này phi thường ngay thẳng ám chỉ, cũng làm cho Lý Thái Sơn nỗi lòng lo lắng triệt để xuống. Hắn nháy mắt liền đánh giá ra, Tôn Di Trần hôm nay tìm hắn, kia tuyệt đối không phải là bởi vì Lý Tiểu Bản nội gián thân phận bị phát hiện, đối phương càng không có uy hiếp ý tứ, đồng thời, Tiểu Bản cũng xác thực không có nói sai, hoàng gia cô cháu khẳng định chính là bị Tôn gia giấu đi. Tôn Di Trần hôm nay tìm hắn, lôi kéo ý vị rất rõ ràng. Nhưng vấn đề đến, nếu như hoàng gia cô cháu thật ngay tại Tôn gia bên trong, vậy đã nói rõ, Tôn Di Trần đã nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, là có thể một mình chiếm lấy hoàng tiểu tử cơ duyên, cái kia vì sao lại nhất định phải lôi kéo chính mình vào cuộc đâu? Chẳng lẽ là hai người đều là mập mạp, đều là gấu hệ mỹ nam, cho nên Tôn Di Trần đối với lòng hắn có yêu thương rồi?